Mộng Nhiên một mặt bình tĩnh. Kim Giao Tiễn là cấp 6 pháp bảo, Mộc Lam Tông đỉnh cấp pháp bảo thứ nhất, có thể kéo đoạn vật bảo. Hắn không tin, có người có thể chống đỡ được hắn Kim Giao Tiễn. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Mộng Nhiên dẫn ra tay cầm, Kim Giao Tiễn lần nữa ra tốc. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm cùng Kim Giao Tiễn va nhau. Chỉ nghe một tiếng giao long rên rỉ, Kim Giao Tiễn quang mang ảm đạm. Mộng Nhiên lọt vào phản vệ, thất khiếu chảy máu. Nhìn xem còn tại rên rỉ Kim Giao Tiễn, Mộng Nhiên kinh hãi, điều đó không có khả năng. Dưới mặt đất, tên thanh niên kia cũng trừng lớn hai mắt, nhìn xem bị hao tổn Kim Giao Tiễn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 119, Lam Chi Sơn, thiên địa trở lại, địa lôi chấn, địa ngục cực nhạt lạc. Một kiếm này đem Trịnh Nghĩa linh khí sắp hết rút khô, Trịnh Nghĩa thở hổn hển, Lam Vương chi tâm toàn lực nhảy lên, điên cuồng hấp thu linh khí, mới khiến cho Trịnh Nghĩa không có hư thoát. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm là mãnh liệt, nhưng đại giới cũng không là bình thường đại. Nếu không có Lam Vương chi tâm tại thể nội duy trì, Trịnh Nghĩa hiện tại sớm đã bị đại canh ngàn lưỡi đao kiếm cho rút khô. Gấp vội vàng lấy ra một khối linh thủy, Trịnh Nghĩa một bên hấp thu, một bên thừa dịp cái này quay người gần sát Mộng Nhiên. Mộng Nhiên vội vàng ổn định tâm, hắn nhìn xem càng ngày càng gần Trịnh Nghĩa, đột nhiên giang hai cánh tay, phía sau xuất hiện một đôi từ linh khí tạo thành hư không bàn tay lớn. Cái này bàn tay lớn mở ra, đều có dài 10 mét. Một chiêu này là Mộng Lam Tông tuyệt học. Mộng Lam Tông cũng không phải là một cái chỉ dựa vào pháp bảo tông môn, nếu chỉ dựa vào pháp bảo, cái này tông môn cũng sẽ không như thế hưng thịnh. Mộng Lam Tông hắn tuyệt học cùng Đại Canh Tông đại trưởng lão Đại Minh Vương có dị khúc đồng công chi diệu, cả hai đều là điều khiển lượng lớn linh khí, ngưng tụ pháp tướng. Bất quá, đại trưởng lão đó là một cái hoàn chỉnh pháp tướng, lấy pháp tướng đối với anh, lấy uy lực nghiền ép địch nhân. Mà Mộng Lam Tông tuyệt học, mặc dù nhìn như không bằng hoàn chỉnh pháp tướng, chỉ có hai cặp bàn tay lớn, nhưng hắn phương thức công kích càng thêm huyền diệu, xen vào thể thuật cùng pháp tướng ở giữa, có thể chọn, có thể gần, cả công lẫn thủ, động tức như lôi đỉnh, tĩnh làm như sơn nhạc. Mà lúc trước đánh giết Mộng Phàm ba người lúc, Mộng Phàm ba người cũng không tới kịp vận dụng chiêu này thức, liền bị Trịnh Nghĩa sợ mất mật, cho tại chỗ miểu sát. Trịnh Nghĩa nhìn thấy này đôi bàn tay lớn, lập tức trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không phải chỉ dựa vào pháp bảo tu tiên giả? Hắn còn có đường chiêu thức. Hỏng, ta khinh thường. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, Trịnh Nghĩa đột nhiên biến hóa bộ pháp, đột nhiên bước ra 10 bước. Thái Bạch Quyết, 10 bước một giết. Lấy đại canh quyết khống chế đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, sử xuất Thái Bạch Quyết. Kiếm minh lực phong giết đảo, một kiếm đâm ra. Ngẫu nhiên giận quát một tiếng, hai tay huy động, cái kia không trung bàn tay lớn cũng chuyển động theo. Trong điện quang hỏa thạch, Trịnh Nghĩa lấy chỉ có linh khí, tử chiến đến cùng, đâm ra một kiếm. Mà Ngẫu nhiên thì tại Trịnh Nghĩa đâm ra trường kiếm trong tay trong nháy mắt, lấy không trung đại tay nắm lấy Trịnh Nghĩa. Bởi vì linh khí không đủ, không thể phát động hoàn toàn trạng thái dưới 10 bước một giết, dẫn đến uy lực yếu bớt, cho nên Trịnh Nghĩa công kích mới bị đánh loạn, để hắn bị đại tay nắm lấy, toàn thân khó mà động đậy. Lam Chi Sơn, Mộng Nhiên hất ra tư thế, hai tay vào mẹo, cái kia bàn tay lớn nắm chặt Trịnh Nghĩa, hung hăng đến đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang, núi đá sụp đổ. Một cái ngọn núi san thành bình địa. Trịnh Nghĩa miệng phun máu tươi, nội tạng bị đè ép, lồng ngực xương vỡ nứt. Cái này còn chưa xong, Mộng Nhiên lần nữa đưa tay, lại bắt lấy Trịnh Nghĩa, ném không trung. Trịnh Nghĩa bị ép bay lên, mà không trung, một cái khác bàn tay lớn đã sớm chờ đợi lâu này. Bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hóa mà vì trưởng, đem Trịnh Nghĩa trùng điệp vỗ xuống. Trịnh Nghĩa lần nữa bị nện tiến dưới mặt đất. Trong nháy mắt, ba lần chí mạng công kích, Trịnh Nghĩa thân thể đã nhiều chỗ tổn thương. Trong đá vụn, Trịnh Nghĩa chậm chạp leo ra. Giờ phút này, hắn đầy người máu tươi, như là tu la, nhưng hắn lại cũng không chật vật. Hắn ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, nhìn hằm hằm Mộng Nhiên, mà trong tay hắn, chó đen nhỏ vẫn như cũ lông tóc không thương. Mộng Nhiên bị Trịnh Nghĩa ánh mắt hù dọa, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy tử thần giáng lâm. Tử thần như là như hồ điệp, lấm ta lấm tấm, tung bay trên không trung. Không, đây không phải là tử thần. Đó là Trịnh Nghĩa đại canh ngàn lưỡi đao kiếm. Tại Trịnh Nghĩa điều khiển dưới, đại canh ngàn lưỡi đao kiếm hóa thành 1000 mai mảnh vỡ, lít nhá lít nhít, bố liệt trên không trung. Các loại Mộng Nhiên kịp phản ứng lúc, hắn đã bị mảnh vỡ vây quanh. Trịnh Nghĩa hai chân run rẩy, cắn chặt răng, trong lòng bàn tay lóng lánh kỳ quang. 1000 mai mảnh vỡ độc lên, từng bước một hướng Mộng Nhiên tới gần. Thế nhưng, Trịnh Nghĩa tiêu hao quá lớn. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm hoàn toàn không phải Trịnh Nghĩa hiện tại có thể điều khiển pháp bảo, sử dụng một lần, thiếu chút nữa mà đem Trịnh Nghĩa rút khô, chớ nói chi là sử dụng thật ai nhiều lần. Trịnh Nghĩa lực lượng đã không đủ để đồng thời điều khiển 1000 mai mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đang bay về phía Mộng Nhiên thời điểm, từng cái rớt xuống. Rất nhanh, cũng chỉ có mười mấy phiến còn tại. Mộng Nhiên giao nhau hai tay, trên bầu trời bàn tay lớn đem Mộng Nhiên nâng lên, hóa thành Mộng Nhiên phòng ngự. Hiu hiu hiu. Sau cùng mười mấy phiến mảnh vỡ đột nhiên gia tốc, trực tiếp bắn thủng Mộng Nhiên phòng ngự, xuyên thấu Mộng Nhiên thân thể. Màu bạc trắng mảnh vỡ mang ra máu tươi, Mộng Nhiên trên thân lập tức bị đuổi hơn 10 đạo lỗ hổng. Vô cùng tàn nhẫn nhất một mảnh mảnh vỡ trực tiếp phá vỡ Mộng Nhiên Nguyên Anh. Nguyên Anh bị hao tổn, đây là tu tiên giả chí mạng trọng thương. Mộng Nhiên không có huyết ma tông huyết mạch, không có huyết sắc kim đan, cũng không có lang vương chi tâm, hắn bị cái này một thương, sức chiến đấu đã mất đi 6 thành. Đau đớn để hắn toàn thân run rẩy. Mười mấy phiến mảnh vỡ xuyên thấu Mộng Nhiên về sau, liền rơi vào trên mặt đất. Mộng Nhiên thẹn quá hóa giận, lần nữa điều khiển Kim Giao Tiễn. Đã sớm ở một bên chờ thời đã lâu, Kim Giao Tiễn điên cuồng xoay chuyển bắt đầu. Chính nghĩa lực lượng đã triệt để bị đại canh ngàn lưỡi đao kiếm hút khô, hắn hiện tại đừng nói là phòng ngự, liền ngay cả trốn tránh đều không làm được. Kém một chút liền có thể chém giết hắn Nguyên Anh, đáng tiếc a. Chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn kết thúc nơi này sao? Nhân sinh của ta chẳng lẽ liền muốn như vậy kết thúc sao? Mất hết can đảm ở giữa, một cái thần bí thanh niên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên lên. Chỉ gặp hắn giang hai cánh tay, một đôi so Ngộng Nhiên càng lớn càng ngưng thực bàn tay lớn xuất hiện. Ngộng Nhiên chính điều khiển kim giao tiễn, đột thấy người này, lập tức tâm thần đại loạn, kim giao tiễn bay thẳng lệnh, đâm vào Trịnh Nghĩa bên cạnh đỉnh núi, đem sơn phong đều cho chặn ngang cắt đứt. Thiên Khải, là ngươi? Ngộng Nhiên kêu to. Tên là Thiên Khải thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã lâu không gặp a, sư chết, gặp ta, liên thanh sư thúc đều không gọi, thật sự là đại nghịch bất đạo. Nhìn thấy Thiên Khải, Ngộng Nhiên không chút do dự, chuẩn bị chạy trốn. Nếu là đỉnh phong lúc, kim giao tiễn cùng lạc tiên thạch nơi tay, hắn hoàn toàn có thể hành hạ đến chết Thiên Khải. Nhưng bây giờ thì khác. Kim giao tiễn hắn đã mất tâm thao túng, lạc tiên thạch cũng bị Trịnh Nghĩa lấy đi, chỗ chết người nhất chính là thân thể của hắn cũng bị Trịnh Nghĩa trọng thương. Hắn hiện tại đã đánh không lại Thiên Khải. Đánh không lại làm sao bây giờ? Một chữ, chạy. Lam Chi Sơn. Thiên Khải bàn tay lớn nắm lấy Ngộng Nhiên, đem Ngộng Nhiên bắt lấy, sau đó đánh tới hướng đại địa, lại ném không trùng, lại chụp về phía đại địa. Lam Chi Sơn, một bộ tam liên. Vừa mới Ngộng Nhiên là thế nào đối phó Trịnh Nghĩa, hiện tại Thiên Khải liền là thế nào đối phó hắn. Ngộng Nhiên bị một bộ Lam Chi Sơn đánh qua, đã chật vật không chịu nổi. Thiên Khải bàn tay lớn lần nữa bắt lấy Ngộng Nhiên. Thiên địa trở lại, tiếp xuống tràng diện phi thường bạo lực, phi thường huyết tinh. Thiên Khải linh khí bàn tay lớn nắm chặt Ngộng Nhiên, điên cuồng loạn quẳng, thẳng đến đem mặt đất ném ra nham tương mới thôi. Cuối cùng, Thiên Khải linh khí bàn tay lớn mạnh mẽ đập. Địa lôi chấn. Đại địa lập tức kịch liệt lay động bắt đầu, mãnh liệt dao động giống như tận thế địa chấn dọa người. Linh khí từ mặt đất phun ra, đem Ngộng Nhiên xông dưới mặt đất vọt lên. Lúc này, Ngộng Nhiên đã chết, nhưng Thiên Khải còn không lưu tình. Một cái nho nhỏ ngộng chữ lót, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đem vốn nên thuộc về ta kim giao tiễn cho ngươi? Thiên Khải gầm thét, nhảy lên bay đến Ngộng Nhiên bên cạnh thi thể. Lần này, hắn trực tiếp níu lại Ngộng Nhiên thi thể, cùng nhau rơi hướng đại địa. Địa ngục cực nhạc lạc. Mặt đất dâng trào linh khí của sáng, Thiên Khải cùng Ngộng Nhiên cùng nhau rơi hướng của sáng. Đây là một chiêu có thể xưng tự sát thủ đoạn công kích. Chương 120, Thiên Khải, chấp niệm tiên điên. Linh khí của sáng nổ tung, Thiên Khải phun máu bay ra, mà Ngộng Nhiên thì chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Thiên Khải điên cuồng cười to. Ha 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 ha, ngươi rốt cục chết rồi, kim giao tiễn là của ta. Ta muốn để Mộng Lam Tông đám kia cổ hủ bất công lão già nhìn xem, ta mới là kim giao tiễn chủ nhân chân chính. Cùng sau khi cười xong, Thiên Khải vội vàng bay xuống, từ trong đá vụn đào ra kim giao tiễn. Tay hắn nâng kim giao tiễn, đột nhiên quỷ dị nhảy lên vũ đạo. Hắn khiêu vũ tư thế hết sức khó coi. Trịnh Nghĩa đã không có linh khí, hắn vịn một khối đá, giáng chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình ngã xuống. Hắn cảnh giác nhìn xem khiêu vũ Thiên Khải, bởi vì Thiên Khải trên thân cũng mặc giống như Mộng Nhiên quần áo, Mộng Lam Tông quần áo. Chỉ bất quá, Thiên Khải quần áo phá cũ nát cũ, phía sau còn hữu dụng máu tươi vẽ đại xiên. Thiên Khải bưng lấy kim giao tiễn một trận cường bạo, sau đó đem thu hồi. Hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa, nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung mười phần làm người ta sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Nghĩa hỏi. Ngươi yên tâm, ta không làm thương hại ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ giống như ta, bất quá, ta cũng không có ngươi như bức như vậy, bị 10 vạn khối linh thạch truy nã. Ha 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 ha. Thiên Khải nói. Có ý tứ gì? Trịnh Nghĩa hỏi. A, thấy không? Thiên Khải chỉ phía sau xiên. Trịnh Nghĩa nghi hoặc nhìn Thiên Khải. Thiên Khải nói, ta đã sớm mưu phản Mộng Lam Tông, bị Mộng Lam Tông truy sát nhiều năm, ban sơ 2 năm, tình cảnh của ta cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Ha 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 ha, bất quá, ta gắng gượng đi qua. A, Trịnh Nghĩa không có nói nhiều, tỉnh lãng phí sức lực. Ngươi thật rất tuyệt, rất lợi hại, rất nhu bức, để cho ta phục sát đất, hương hương hử. Thiên Khải có chút tố chất thần kinh, lúc nói chuyện, nhất kinh nhất sạng, ngựa khí khoa trương, còn kèm theo càng thêm khoa trương biểu lộ. Đơn giản liền là một người điên. Không, hắn liền là một người điên. Không cần chào phúng ta. Trịnh Nghĩa nói, không không không, ngươi hiểu lầm, ta không có chào phúng ngươi, ta là thật âm. Ngươi lấy kim đan cảnh giới, đối chiến Mộng Nhiên tiểu xuất sinh này, còn tại hắn có lạc tiên thạch cùng kim giao tiện dưới trạng thái toàn thịnh, đem hắn đánh cho bị thương, điểm này thật là làm cho ta khiếp sợ không thôi. Nói câu bây giờ, nếu như là ta, căn bản là không có cách đối kháng dưới trạng thái toàn thịnh hắn. Thiên Khải đột nhiên trở nên hết sức chăm chú, trở mặt nhanh chóng, làm cho người tắt lưới. Thì tính sao, hắn còn không phải ngươi giết. Trịnh Nghĩa nói, không, là ngươi giết, hắc hắc. Mộng Nhiên tiểu xuất sinh này đối Mộng Lam Tông mười phần trọng yếu, một đám cổ hủ bất công láo ra hỏa mỗi ngày lẩm bẩm đám kia không biết ở ra dám bao nhiêu năm tổ tiên tiên đoán, nói Mộng Lam Tông hưng vong tại Mộng chữ lót, cái gì a rồi, ta nhổ vào, đi hắn FIM. Nói xong, Thiên Khải liền chửi ầm lên bắt đầu. Chính nghĩa cảm giác người này đầu óc thật sự là có ma bệnh, nói chuyện liền có thể nhìn ra được. Nói tóm lại, hắn đối Mộng Lam Tông mười phần trọng yếu, Mộng Lam Tông cao tầng đều đem hắn coi là Mộng Lam Tông quật khởi hy vọng, vì thế, thậm chí đem tông môn chí bảo kim giao tiễn đều cho hắn. Nếu như nói ta giết hắn, đám kia lão gia hỏa chắc chắn sẽ không buông tha ta, nhưng ngươi lại khác biệt, ngươi dù sao đã bộ dáng này, trên thân mang nhiều một chút cừu hận cũng không có gì. Ha 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 ha. Thiên Khải phình bụng cười to, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chính Nghĩa nhíu mày, trong lòng phiền muộn không thôi, đồng thời hắn cũng lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thiên Khải đi hướng Chính Nghĩa. Chính Nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Khải đi hướng hắn, lại không thể động đậy. Nhưng Thiên Khải cũng không tổn thương Trịnh Nghĩa, hắn đưa tay khoác lên Trịnh Nghĩa lồng ngực, là Trịnh Nghĩa chuyển vận linh khí. Lúc này Trịnh Nghĩa, linh khí khô cạn, hấp thu linh khí tốc độ trở nên chậm, cho dù là dùng linh thủy, cũng phải hơn nửa canh giờ mới có thể một lần nữa có được linh khí. Người khác quán thâu linh khí, liền rất nhanh, khôi phục nhiều ít, hoàn toàn quyết định bởi tại đối mới có thể quán thâu nhiều thiếu. Thiên Khải 10 phần hào phóng, trực tiếp cho Trịnh Nghĩa chuyển vận 1/3 linh khí. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trịnh Nghĩa hỏi. Thiên Khải nhếch miệng cười một tiếng, nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ta không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền tử vong, ta hy vọng ngươi còn sống, cho Ngọc Lam Tông chế tạo càng nhiều phiền phức. Đa tạ. Trịnh Nghĩa nói. Ê, đây là một phần địa đồ, cái kia vòng vòng bên trong có một cái ẩn nấp độc phủ, là ta đã từng bị đuổi giết lúc giấu kín địa phương, ngươi ngoan ngoãn nấp kỹ, nhớ kỹ, nhất định phải nấp kỹ, đừng cho bọn hắn tìm tới ngươi. Ha ha ha, chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác lúc, ngươi trở ra, lại giết hai người bọn họ, liền giống như ta. Hừ hừ hừ. Thiên Khải năm năm đấm, điên điên khùng khùng nói. Trịnh Nghĩa nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn. Hừ hừ, cái kia lạc tiên thạch ta cũng không muốn rồi, chính ngươi cầm chơi đi, ta chỉ cần có bảo bối kim giao tiễn là đủ rồi. Nói xong, Thiên Khải bưng lấy kim giao tiễn, giống nhìn người yêu, ánh mắt mê ly, thanh âm trầm thấp, nói, bảo bối của ta, đây là bảo bối của ta. Trịnh Nghĩa lần nữa khôi phục linh khí, phát động đại canh quyết, đem đại canh ngàn lưỡi đao kiếm mảnh vỡ thu thập bắt đầu, sau đó thu kiếm vào vỏ. Lại nhìn qua Thiên Khải, Trịnh Nghĩa liền cầm Thiên Khải cho địa đồ, cũng không quay đầu lại, bay về phía nơi đó. Thiên Khải cho hắn chuyển vận linh khí, đã nói lên Thiên Khải vẫn là đáng tin cậy. Hắn không có khả năng cho Trịnh Nghĩa một cái giả địa phương, đi hố Trịnh Nghĩa. Hắn nếu muốn hố Trịnh Nghĩa, vừa mới liền có thể giết chết Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa hiện tại có linh khí, có thể tiến hành phi hành, nhưng vết thương trên người tuyệt đối không thể bỏ qua. Xương sườn nhiều chỗ đứt gãy, xương sống vỡ ra, xương sọ bị hao tổn, tứ chi tổn thương. May Trịnh Nghĩa thể phách cường tráng, nếu không, mở đến người bình thường, loại thương thế này đã cũng không thể động đậy. Chiêu số của bọn hắn thật tác động, nếu như ta có thể học được, vậy liền không thể tốt hơn. Trịnh Nghĩa cầm Thiên Khải cho địa đồ, tại mênh mông dãy núi bên trong tìm kiếm. Thiên Khải nhìn qua mở to bóng lưng, ngựa khí trầm trọng nói, ngươi giết hắn, Ngọc Lam Tông tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không thôi, hy vọng ngươi nhiều hơn bảo trọng đi, bất quá. Nói xong, Thiên Khải trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn bưng lấy kim giao tiễn, vừa hung ác hôn một cái, nói, cái kia có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần có bảo bối của ta liền tốt, kim giao tiễn, bảo bối của ta, hôm nay ngươi rốt cục bảo bối của ta, ta phải thật tốt yêu thương ngươi, chân quý ngươi, bảo vệ ngươi. A, bảo bối của ta mà. Bỏ ra ước ga nửa canh giờ, Trịnh Nghĩa rốt cuộc tìm được Thiên Khải nói tới chi địa. Nơi đây rất là huyền diệu, là tại dãy núi ở giữa một đạo không đáng chú ý cái nước, xuyên qua cái nước, sơ cực hẹp, tiến lên mấy chục mét, có bụi gai về sau, lại tiến 3 mét, không gian rộng mở trong sáng, bên trong là một cái cự đại sơn động. Trong sơn động, bố trí có trận pháp, còn có Thiên Khải từng tại nơi này sinh hoạt qua vết tích. Trung quanh trên vách đá, tất cả đều là đã hong khô máu tươi. Đỏ thâm vết máu, bôi vẽ ra từng cái kéo đồ án, Trịnh Nghĩa nhận ra, đó là kim giao tiễn. Xem ra Thiên Khải đối kim giao tiễn chấp niệm có thể không là bình thường sâu. Vì gia tăng tính bí mật, Trịnh Nghĩa lại căn cứ điền bất tu ký ức, mình bố trí một bộ đơn giản trận pháp. Làm xong những này, Trịnh Nghĩa rốt cục có thể an tâm chữa thương. Chương 121, ẩn tàng tu luyện, Mộc Lam Tông toàn diện xuất động, thám thức tìm kiếm. Nhìn xem tay thuận nắm linh thủy, ngồi xếp bằng Trịnh Nghĩa, Phùng Hy cảm thấy mình rốt cục có cơ hội. Chạy. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Không chạy là đồ ngốc. Ta cũng không muốn cùng lấy ngươi chịu tội, ta muốn tự do. Phùng Hy dùng hết toàn lực, chạy hướng lối ra. Hắn nhìn xem xuyên thấu qua bụi gai phóng xuống tới ánh nắng, thân thể cong lên, eo chân tụ lực, lập tức đột nhiên nhảy lên. Tự do, ta tới. Ba chít chít. Phùng Hy ném xuống đất. Lối ra quá cao, Phùng Hy căn bản đủ không đến. Hắn hiện tại liền là một con chó nhỏ chó, vẫn là cái nhỏ chân ngắn, cho dù hắn có thể cùng linh khí câu thông, nhưng hắn vẫn là không cách nào vận dụng linh khí, chỉ có một cái cường đại linh hồn, lại vô nhất cái cường tráng thân thể. Phùng Hy quật cường bò lên đến, lần nữa nhảy lên. Vì tự do, ta tuyệt không nhận thua. Ta muốn rời khỏi cái này danh con. Ta muốn thu hoạch được chân chính tự do. Một lần, hai lần, ba lần. Phùng Hy mỗi lần đều quẳng xuống đất. Cuối cùng, đi qua hiện thực đánh đập, Phùng Hy thỏa hiệp. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, mặc dù bề ngoài là chỉ tiểu cầu cầu, tư thế lại cùng người. Nhìn xem mình nhỏ chân ngắn, Phùng Hy thở dài. Nghĩ thầm. Được rồi, không liều mạng, nằm ngửa a. Chỉ ít, nằm ngửa sẽ không té như vậy đau nhức. Nghĩ thông suốt rồi về sau, Phùng Hy nhìn về phía Trịnh Nghĩa, thở phì phò gâu gâu hai tiếng, liền không dãy rủa nữa, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nằm ngáy ho ho bắt đầu. Trịnh Nghĩa cũng không biết vừa mới Phùng Hy ngã nhiều thiếu dưới, hắn giờ phút này đã triệt để tiến vào trạng thái nhập định. Tay hắn cầm linh thủy, hấp thu hắn linh khí tiến nhập thể nội, vờn quanh huyết sắc kim đan, tóc vàng xoay tròn, kích phát huyết mạch chi lực, huyết mạch dâng trào, dẫn động lang vương chi tâm nhảy vọt. Những vật này thêm bắt đầu, gen đúc Trịnh Nghĩa kinh khủng sinh mệnh lực. Mắt trần có thể thấy, Trịnh Nghĩa thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn gương mặt bị sọ xuyên vết thương đã kéo màn, vảy rơi mất về sau, tươi non làn da như là vừa ra đời hài nhi, cùng ban đầu làn da so sánh, nhìn không ra một tia khác biệt. Lốp bốp thanh âm lỗ thai có thể thực sự nghe được, cái này là linh khí tại tu bổ Trịnh Nghĩa xương cốt. Một bộ lam chi sơn, để Trịnh Nghĩa xương vỡ vụn, nội tạng để ép. Nhưng tại linh khí tu bổ dưới, những này thương đều tính không được cái gì. Ngày càng ngã về tây, một ngày đi qua. Các loại Trịnh Nghĩa mở mắt ra, hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Cho Phùng Hy cho ăn một chút linh quả về sau, Trịnh Nghĩa đem tự thân mang theo linh tụy toàn bộ tung ra, đặt ở trước mặt. Cuộc chiến đấu này, để Trịnh Nghĩa minh bạch thực lực tầm quan trọng. Trước kia, tại tông môn lúc, Trịnh Nghĩa đánh nhau, đều là tiểu đả tiểu nháo, cho dù là thất bại, cũng không trở thành sẽ chết. Nhưng tại tu tiên giới bên trong lại khác biệt. Hai cái tu tiên giả một khi treo lên đến, tất nhiên sinh tử tương bác, ngươi không chết thì là ta vong, ai cũng sẽ không đối với người nào nhân tử. Muốn sống sót, nhất định phải có được thực lực cường đại. Không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Cầm trong tay linh thủy, Trịnh Nghĩa liều mạng hấp thu, tăng cường thực lực của mình. Mộng Nhiên đối Mộng Lam Tông tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Mộng Nhiên cái chết rất nhanh liền bị Mộng Lam Tông biết được. Mộng Lam Tông mọi người đi tới Trịnh Nghĩa cùng Mộng Nhiên chiến đấu chi địa, nhìn thấy Mộng Nhiên vỡ vụn thi thể, tông môn các trưởng bối đều bi phẫn đan sen. Mộng Lam Tông tổ tiên có lời. Mộng Lam Tông đem hưng tại Mộng chữ lót, mà Mộng chữ lót bên trong, Mộng Nhiên số 1 là chói mắt nhất thiên tài. Tông môn trưởng bối đối với hắn ký thác kỳ vọng, đem hết thảy đều chuyển thụ cho hắn, trong tông môn tài nguyên hoàn toàn hướng Mộng Nhiên mở ra, cũng đem tông môn chí bảo Kim Giao tiễn cho Mộng Nhiên. Dạng này một cái tập ngàn vạn sủng ái vào một thân thiên tài, còn chưa trung niên, cũng đã là nguyên anh cường giả. Tiên đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành động hư cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Có thể, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn đã chết. Thậm chí, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều đụng không ra. Nhiên Nhi, một tên lão giả tóc trắng tiếng như chim quên khắp huyết rên rỉ. Là ai giết hắn? Là ai giết hắn? Lão giả vô năng cùng nộ, điên cuồng giống to. Giờ phút này, một tên Mộng Lam Tông đệ tử chạy đến, tay nâng Trịnh Nghĩa lệnh truy nã, nói: "Báo cáo tông chủ, tại 60 dặm bên ngoài, chúng ta phát hiện Mộng Phạm sư huynh đám người thi thể, tại Mộng Tiếu sư huynh cùng Mộng Kỳ sư tỷ di vật bên trong, chúng ta phát hiện cái này." Lão giả tiếp nhận lệnh truy nã, kinh nghiệm lao đạo hắn, một cái liền thôi diễn ra chuyện đã xảy ra. Mộng Phạm đám người cầm tới lệnh truy nã, lòng tham, Newton bắt được trong lệnh truy nã Trịnh Nghĩa, bị Trịnh Nghĩa chém giết. Bởi vì Mộng Phạm là Mộng Nhiên là thương yêu nhất đệ đệ, Mộng Nhiên cảm ứng được huynh đệ chết thảm, liền trước tới trả thù, sau bị Trịnh Nghĩa chém giết. Sự tình mạch lạc, một chút có biết. Lão giả xé nát lệnh truy nã, giống như nổi cơn điên dã thú, quát tầm lên, vô luận dùng bất kỳ giá nào, đều muốn đem cái này gọi Trịnh Nghĩa ra hỏa tìm cho ta đi ra. Lão giả bên cạnh một tên nam tử đột nhiên xen vào, nói, người này mới kim đan cảnh giới, hẳn là giết không được Mộng Nhiên, có phải hay không là Thiên Khải cái kia tên phản đồ làm? Lão giả nộ khí trung thiên, tại chỗ phản bác, Thiên Khải cái kia tên phản đồ, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám động Mộng Nhiên. Nhất định là cái này gọi Trịnh Nghĩa ra hỏa làm, cái này Trịnh Nghĩa tuyệt không chỉ kim đan cảnh giới, bằng không hắn có thể nào bị yêu tộc lấy 100.000 linh thạch truy nã? Lão giả nói. Nam tử bị đôi á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết mình nói lời không đúng lúc, liền ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Tìm, toàn đều cho ta đi tìm. Đào sâu ba thước cũng muốn đem cái này gọi Trịnh Nghĩa ra hỏa tìm cho ta đi ra. Lão giả gầm thét. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mộc Lam Tông bên trong các đệ tử toàn bộ điều động, thảm thức tìm kiếm Trịnh Nghĩa. Những cái kia thèm nhỏ dãi truy nã tiền thưởng tu tiên giả cùng đám tán tu cũng đều nhao nhao tràn vào ba dê địa khu. Trong lúc nhất thời, ba dê địa khu khắp nơi đều là người. Bọn hắn toàn đều muốn tìm kiếm Trịnh Nghĩa. Một nhà phàm nhân trong tử quán, Thiên Khải đầu đội mũ rộng vành, khuỷu tay rượu đục, tự lẩm bẩm, nói: "Trịnh Nghĩa à, Trịnh Nghĩa, lần này đoán chừng ngươi là chắp cánh cũng khó thoát đi, ai, hy vọng các ngươi tránh kín một chút, đừng bị phát hiện." Hưng hưng hừ, bất quá, cái này liên quan ta cái rắm, ta chỉ cần có bảo bối của ta là được rồi, à, bảo bối của ta. Nói xong, Thiên Khải đem kim dao tiễn lấy ra, cẩn thận vuốt ve. Trong tử quán phàm nhân nhìn thấy Thiên Khải cái dạng này, nghị luận ầm ĩ. Thiên Khải uống vào rượu đục, lập tức thôi động kim dao tiễn, đem trong tiểu quán phàm nhân toàn bộ tàn sát. Thiên Khải đối trong tiểu quán thi thể, tố chất thần kinh nói, chớ có trách ta à, ta cũng không muốn giết các ngươi ù, chỉ trách chính các ngươi mọc mắt, thấy được bảo bối của ta, hương hương ha 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 ha. Trong ngay mắt, đã qua 7 ngày, bọn hắn vẫn là không có phát hiện Trịnh Nghĩa. Không thể không khen một cái, Thiên Khải tìm địa phương là thật tốt. Nơi này cực kỳ ẩn nấp, cửa vào liền một đạo hẹp dài khe hở, mà khe hở giấu ở quái thạch đá lởm chởm phía dưới, trên cơ bản rất khó chú ý đến, cho dù là nhìn thấy, đứng tại khe hở trước mặt, cũng sẽ bị những cái kia bụi gai dây leo mê hoặc. Coi là đây chính là một cái bình thường vết nước, ai có thể nghĩ tới bên trong còn có một cái sơn động. Lại thêm chi trận pháp che lấp, một tia linh khí cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngay ở chỗ này, Trịnh Nghĩa dốc lòng tu luyện, yên lặng tăng cường lấy thực lực của mình. Chương 122, thanh danh truyền xa, cố nhân phải sợ hãi. Trịnh Nghĩa náo ra chuyện lớn như vậy, trời Bắc địa khu không có khả năng không biết. Hôm nay, Đại Canh Tông, tông chủ tổ chức hội nghị, tất cả một đời trưởng lão toàn bộ trình diện. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. 10 vị một đời trưởng lão ngồi vây chung một chỗ. Tông chủ lấy ra Trịnh Nghĩa lệnh truy nã, để lên bàn. Nhị trưởng lão nhướng mày, bén nhạy đoạt lấy lệnh truy nã, nhìn qua về sau, hắn lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, đây là Trịnh Nghĩa. Nhị trưởng lão lên tiếng kinh hô. Mấy vị trưởng lão khác nhau nhào về tới. Trong lệnh truy nã, Trịnh Nghĩa chân dung sinh động như thật, cái kia 10 vạn khối linh thạch treo giải thưởng càng là chói mắt chói mắt. Trời ạ, hắn làm sao như thế? Như thế? Lợi hại, lại có thể để yêu tộc hạ như thế vốn gốc, lấy 100.000 linh thạch đi truy na hắn. Thập trưởng lao hé miệng, khiếp sợ tột đỉnh, trên mặt bôi lên phấn lót đều bởi vì nét mặt của nàng biên độ quá lớn mà rớt xuống. Thật sự là không khiến người ta bất lo a. Tam trưởng lão lắc đầu, nói: "Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi giúp hắn?" Ngũ trưởng lão nói: "Hắn? Ai, hắn đến cùng làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục a?" Thất trưởng lão cũng bị chấn sợ nói không ra lời. Tông chủ lau chán, nói: "Làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão, ngươi đến nói một chút." Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Trịnh Nghĩa chân dung, đầy mắt chịu mến, sau đó, hắn đem lệnh truy nã để lên bàn, nói: "Chúng ta không cần lo lắng, ta tin tưởng tiểu thập, lấy bản lĩnh của hắn, hắn không có việc gì, nếu không, yêu tộc cũng sẽ không tức hồn hẹn, hoa nặng như thế kim đến truy nã hắn." Tông chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, chúng ta nếu là giúp hắn, có lẽ còn sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Đám người cùng một chỗ hồi tưởng Trịnh Nghĩa trước đó những cái kia thao tác, càng nghĩ, bọn hắn càng cảm thấy mình lo lắng là dư thừa. Nhưng vào lúc này, tông chủ sùng vật chim bói cá bay tới, mang đến một phong mật tín. Tông chủ mở ra mật tín, cái kia chân mày nhíu đều nhanh vặn thành bánh quai trèo. Lại có gì sự tình? Đại trưởng lão hỏi. Tông chủ đem mật tín hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nói, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chính các ngươi xem đi. Đám người hướng phía mật tín nhìn lại. Mật tín bên trên viết gần nhất Mộng Lam Tông sự tình. Trịnh Nghĩa giết Mộng Lam Tông trọng yếu nhất đệ tử Mộng Nhiên, Mộng Lam Tông toàn tông tức giận, tìm kiếm toàn diện Trịnh Nghĩa tung tích. Mộng Nhiên, Mộng Lam Tông tương lai hy vọng, nguyên anh cảnh giới, đối Mộng Lam Tông 10 phần trọng yếu. Ngắn ngủi hai hàng chữ, để bọn này một đời trưởng lão biểu lộ trở nên cùng tông chủ. Bọn hắn đã triệt để không lời có thể nói. Cái này gây chuyện tần suất cũng quá mạnh a. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn chẳng lẽ là trời sinh ngôi sao tai họa? Cái này, nhị trưởng lão thì cười ha ha, nói, không hổ là tiểu thập, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Tiếp đó, các vị trưởng lão đàm luận một chút Trịnh Nghĩa chuyện cũ. Cuối cùng, hội nghị kết thúc lúc, Lục trưởng lão đột nhiên lấy ra một khối lưu âm thanh thạch, nói, đệ tử của ta Trịnh Ngọc Ngọc vài ngày trước rời đi tông môn, ra ngoài sông sáo. Tông chủ đám người nghe vậy, có chút kinh ngạc. A, hắn còn có thể ra ngoài sông sáo? Liền hắn cái kia lười dạng, hắn có thể ra đi? Tông chủ nói. Lục trưởng lão kích hoạt lưu âm thanh thạch, bên trong phát ra Trịnh Ngọc Ngọc cái kia mặt ủ mày chau thanh âm. Thật nhăm chán, tông môn ta là đợi ngán, các ngươi toàn đều nhiệt tình mười phần, để cho ta cảm giác một chút ý tứ đều không có, ta sắp đi ra ngoài, tìm càng thêm nhàm chán địa phương đợi, chờ ta ngày nào đợi phiền, ta trở lại á không cần nhớ ta, đó là nhàm chán cảm xúc. Mấy tên trưởng lão buồn cười. Cựu trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, nói, chúng ta tông môn hai cái tên dở hơi, một cái Trịnh Nghĩa, một cái Trịnh Ngọc Ngọc, hai người toàn đều họ Trịnh, còn đều mỗi người mỗi vẻ, một người chuyên gây họa, một cái ủ rũ quỷ, còn đều ra ngoài sông sáo. Đi ra cũng tốt, tỉnh ngày nào hắn lại nghiên cứu ra một chút cổ quái kỳ lạ thuốc bột đi ra. Tông chủ nói. Ngay tại Đại Canh Tông đàm luận Trịnh Nghĩa thời điểm, Huyết Ma Tông cũng đang đàm luận Trịnh Nghĩa. Cùng Đại Canh Tông bầu không khí khác biệt, Huyết Ma Tông thì cực kỳ ngưng trọng. Hắn là của ta ngoại tôn, ta tuyệt không thể mặc kệ hắn, ai dám làm tổn thương hắn, ta liều mạng cũng phải đi báo thù. Nam Cung Cuồng lớn tiếng hét lên. Nam Cung Dương muốn khuyên nhủ hắn cái này lao phụ thân, vội vàng nói, phụ thân đừng nội, để cho chúng ta đi câu thông một chút Đại Canh Tông. Câu thông cái dám, ta ngoại tôn của mình, cần phải nói với bọn họ. Nam Cung Cuồng nói, ngài đừng có gấp a, ngài gấp cũng vô dụng thôi, ngươi biết Trịnh Nghĩa bây giờ ở nơi nào sao? Ngươi giúp hắn như thế nào? Nam Cung Dương nói, ta mặc kệ, ta liền muốn đi giúp hắn. Nam Cung Cuồng tính tình như đứa trẻ con. Mắt thấy không khuyên nổi, Nam Cung Dương vội vàng chuyển ra muội muội của hắn Nam Cung Mẫn, nói, lúc trước Mẫn Nhi cũng là khắp nơi gây thù hằn, hắn hai mẹ con là giống nhau tính nết, ngươi không quản được. Không giống nhau, nữ nhi không có ngoại tôn thân. Nam Cung Cuồng nói. Nam Cung Dương thở dài một hơi, nói thật cho ngươi biết đi, phụ thân, ngươi nếu là đi, một chút tác dụng đều đỉnh không lên, thậm chí còn có thể liên lụy Trịnh Nghĩa. Có đúng không? Nam Cung Cuồng bị hù dọa. Đương nhiên là đi, ngươi quên, lần trước, Mẫn Nhi tại Ly Hỏa Đại Lục, cùng Hỏa Đức Tinh quần đánh, ngươi đi, cái gì bận bịu đều không giúp đỡ, còn bị Mẫn Nhi quở trách một trận. Nam Cung Dương nói. Nam Cung Cuồng nghĩ nghĩ, Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu. Được rồi, phụ thân, ngài thành thành thật thật, nghe lời, đợi tại trong tông môn, cũng là đừng đi, đừng cho Trịnh Nghĩa thêm phiền phức, đi sao? Nam Cung Dương giống khuyên Tiểu Hải, thuyết phục Nam Cung Cuồng. Nam Cung Cuồng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không la hét muốn đi hỗ trợ. U Ngọc Hồ, thân ở U Ngọc Hồ làm khách khanh trưởng lão Lý Thanh Tùng cũng đã nhận được Trịnh Nghĩa lệnh truy nã. Hắn cầm lệnh truy nã, mày kiếm đứng đấy, dù sao đi xem, làm sao hắn đều không nghĩ ra, Trịnh Nghĩa là thế nào lăn lộn thành loại tình trạng này. Mới ra tông môn, lúc này mới bao lâu, liền bị yêu tộc truy nã. Nhìn cái này 10 vạn khối linh thạch treo giải thưởng tình thế, Trịnh Nghĩa là đắc tội toàn bộ yêu tộc a. Mặc thiếu nữ quần áo thanh nguyệt cũng đi theo Lý Thanh Tùng, đi tới U Ngọc Hồ. Hắn bưng nước trà, đi vào Lý Thanh Tùng bên cạnh, sau đó hẹp hỏi cong lên, liền thấy trong lệnh truy nã Trịnh Nghĩa chân dung. Sau đó, hắn dò xét lấy đầu, cẩn thận đi xem, đọc phía trên văn tự. Thanh Nguyệt thân là yêu tộc, từ nhỏ liền bị Lý Thanh Tùng thu dưỡng, cho nên nhân tộc sở dụng chữ, hắn cũng đều nhận ra. Sau khi xem xong, Thanh Nguyệt nhịn không được kinh hô bắt đầu. 10 vạn khối linh thạch. Nhiều như vậy? Thanh Nguyệt hoảng sợ nói. Lý Thanh Tùng tiếp nhận nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nói, yêu tộc truy nã. Yêu tộc. Thanh Nguyệt cũng là yêu tộc, nhưng hắn lại là bởi vì huyết mạch đê tiện, không cách nào hướng tầng thứ cao hơn phương hướng tu hành mà bị yêu tộc vứt bỏ. Cho nên, hắn đối yêu tộc là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lý Thanh Tùng không có để ý Thanh Nguyệt ý nghĩ, hắn thở dài một hơi, tự đủ, cái này chính nghĩa, là ta đem hắn đưa vào tu tiên giới, hy vọng hắn có thể thật tốt, đừng ra sự tình, tốt nhất có thể thành thật thật, không nên gây chuyện nữa, hảo hảo tu hành không tốt sao. Mà lúc này, chính nghĩa chính đang trùng kích cảnh giới, hướng về cảnh giới càng cao hơn trùng kích. Chương 123, đột phá cảnh giới, và yêu tôn tiêu ký, bại lộ. Cảnh giới càng cao hơn mang ý nghĩa thực lực càng mạnh hơn. Chính nghĩa ngồi xếp bằng trong sân động, mặc cho từ bên ngoài náo loạn trời, hắn vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Bị hút khô linh khí linh tụy đã đóng thật nhiều, chính nghĩa cảnh giới cũng tại linh tụy phụ trợ dưới, liên tục tăng lên. Kim đan nhất trọng, kim đan nhị trọng, kim đan tam trọng, kim đan tứ trọng. Chính nghĩa cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Trên đời này tu tiên giả, cái nào tu hành bắt đầu không phải một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, chậm chạp tu hành. Nhưng chính nghĩa khác biệt, chính nghĩa đại đa số thời gian đều tại gây chuyện, rất thiếu yên tĩnh tu hành. Một khi hắn yên tĩnh, cảnh giới liền sẽ giống tiểu mẫu châu cưới tên lửa, xoạt 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 dâng đi lên. Giống hắn tu hành như vậy, trên đời này thật đúng là một mấy cái. Nguyên nhân chủ yếu là chính nghĩa tài nguyên đủ nhiều. Không nói những cái khác, liền ánh sáng linh thủy, cái nào một khối xuất ra đi đều sẽ cho người đoạt vỡ đầu, hơn nữa còn là mong mà không được chi vật. Một cái tông môn, nếu là đột nhiên có đại lượng linh thủy, bọn hắn nhất định sẽ thận trọng phong tồn bắt đầu, lưu cho những cái kia kẹp lại tu vi lão tiền bối dùng để đột phá. Mà chính nghĩa đâu, mang theo trong người ngàn thanh khối linh thủy chạy loạn khắp nơi, thiếu linh khí, liền lấy linh thủy làm linh thạch sử dụng, trực tiếp dùng để bổ sung linh khí. Không người nào dám như thế tiêu xài, chính nghĩa là phần độc nhất. Phùng Hy nhìn xem linh thủy, cũng không kinh ngạc. Nói thế nào, hắn cũng là thấy qua việc đời tiên nhân, là tiên giới chân tiên, linh thủy loại vật này với hắn mà nói, liền là ven đường tảng đá vụn, chỉ có tiên ngọc mới có thể để hắn động tâm. Thời gian từng chút quá khứ. Toàn bộ 3D địa khu tụ tập mấy vạn tên tu tiên giả, toàn đều đang tìm kiếm chính nghĩa. Trong bọn họ có một phần là Mộng Lam Tông người, còn lại đại đa số người đều là được thưởng kim dụ hoặc mà đến nơi khác tu tiên giả. Vô luận là có môn phái có tổ chức, vẫn là không có môn phái tán tu, người người đều muốn tới đây tìm kiếm chút vận may. Lợi ích dễ dàng để cho người ta cấp trên, những người tu tiên này căn bản không có cân nhắc thực lực của mình, bọn hắn chỉ có thấy được 10 vạn khối linh thạch, lợi ích đã mê hoặc tư tưởng của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào thấy rõ mình. Hô. Chính nghĩa mở to mắt, gọi ra một ngụm trọc khí. Nội thị kim đan, huyết sắc trên kim đan đã có 7 đầu kim sắc nhỏ đường cong. 7 cái đường cong, kim đan thất trọng. Vẹn vẹn mấy ngày, liền ngay cả vượt 6 cái tiểu cảnh giới. Ta hẳn là còn có thể lại trùng kích một cái, các loại trùng kích đến kim đan 9 trọng cảnh giới, ta đại khái liền đến tiểu bình cảnh. Chính nghĩa tự lẩm bẩm. Dứt lời, chính nghĩa cho ăn qua Phùng Hy về sau, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiếp tục trùng kích cảnh giới. Sơn động bên ngoài, Mộc Lam Tông đã triệt để tìm đến rồi. Mộc Lam Tông tông chủ, tại tông môn trong hội nghị nổi trận lôi đình. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của các ngươi đều là sinh trưởng ở trên mông sao, làm sao còn tìm không thấy cái kia đáng chết Trịnh Nghĩa? Mộc Lam Tông tông chủ nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên. Tông chủ, cái kia Trịnh Nghĩa có thể hay không đã rời đi 3D địa khu? Trong lệnh truy nã nói hắn sẽ ẩn nấp ngụy trang chi thuật, ta hoài nghi hắn đã sớm lặng lẽ thoát đi 3D địa khu. Một tên hóa thần cảnh giới nam tử nói, ta mặc kệ hắn có không hề rời đi 3D địa khu, ta chính là muốn tìm tới hắn, giết hắn, giết chết hắn. Mộc Lam Tông cảm xúc 10 phần quá kích, tựa như dầu hỏa, một điểm liền. Có thể những người khác đều đang nghĩ, hiện tại người cũng không tìm tới, ngươi đi nơi nào giết chết hắn? Ngay tại Mộc Lam Tông vô năng cuồng nộ thời điểm, một cỗ cường đại khí tức bao trùm Mộc Lam Tông, lập tức liền nghe đến một tiếng to hét thê. Mộc Lam Tông đám người nhao nhao lộ ra khủng hoảng chi sắc. Cỗ khí tức này đến từ động hư cường giả. Động hư cường giả làm sao lại đến Mộc Lam Tông? Mộc Lam Tông tông chủ vội vàng kịp phản ứng, hô to, hỏng, Thái thượng trưởng lão còn đang bế quan, nhanh đi thủ vệ Thái thượng trưởng lão. Mộc Lam Tông cũng có động hư cảnh giới cường giả, liền làm Mộc Lam Tông tông chủ trong miệng Thái thượng trưởng lão. Hắn là Mộc Lam Tông duy nhất động hư cường giả, là Mộc Lam Tông căn cơ sở tại, Mộc Lam Tông sở dĩ có thể có địa vị như vậy, tất cả đều là dựa vào vị này Thái thượng trưởng lão. Nhưng lúc này, Thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan, trùng kích động hư nhị trọng. Nếu là vào lúc này bị đánh lén, Thái thượng trưởng lão đem không có năng lực phản kháng chút nào. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Mộc Lam Tông đám người vội vàng chuyển động bắt đầu, tiến về Thái thượng trưởng lão bế quan chi địa. Đương nhiên, một tên mặc áo xanh phục, miệng rộng mắt to lão giả xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chặn lại bọn hắn đường đi. Hoa Yêu Tôn, một tên Mộc Lam Tông trưởng lão kinh hô lối ra. Hoa Yêu Tôn, yêu tộc tại Thanh Mục Đại Lục chấn thủ tam đại yêu tôn thứ nhất, thực sự động hư cường giả, là ba vị yêu tôn bên trong thực lực mạnh nhất, phong cách làm việc nhất vững vàng yêu tôn. Không giống với hầu yêu tôn xúc động, heo yêu tôn lười biếng, Hoa Yêu Tôn làm việc ổn làm, ưa thích biện pháp dự phòng, là một cái phi thường khó đối phó tồn tại. Nhìn thấy Hoa Yêu Tôn, Mộc Lam Tông đám người vừa sợ vừa giận. Yêu tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn không để ý khế ước, tiến công nhân tộc ta sao? Mộc Lam Tông tông chủ lớn tiếng chất vấn, cho dù trong lòng rất sợ hãi, khí thế bên trên hay là không thể kém. Hoa Yêu Tôn mỉm cười, cái kia vỡ ra miệng rộng đường cong vô cùng kinh người, cũng có một đầu màu đỏ tươi lưỡi dài đầu mơ hồ có thể thấy được. Yêu tộc, ta khuyên các ngươi không muốn tìm chết. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta tông thái thượng trưởng lão tất nhiên không thể tha cho ngươi. Mộc Lam Tông tông chủ nói, ngươi nói Huyền Đô gia hỏa kia, hừ hừ, ta có thể không sợ hắn, huống hồ ta tựa hồ cảm giác được hắn đang bế quan, nếu là ta đi đánh nhiễu một cái, hắn hẳn là sẽ rất dễ chịu à. Và yêu tôn nhếch miệng cười nói, muốn đi quấy nhiều thái thượng trưởng lão, trước qua chúng ta cửa này. Một tên hóa thần cảnh giới cường giả ưỡn ngực nói, chúng ta cho dù chết cũng không cho ngươi đi tổn thương thái thượng trưởng lão, có bản lĩnh liền từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Ngọc Lam Tông chúng cường giả từng cái thấy chết không sờn dáng vẻ, để Hoa Yêu Tôn cười ha ha. Sĩ có thể giết không thể chịu đục, ngươi cười cái gì? Ngọc Lam Tông tông chủ nói, ta cười các ngươi đáng yêu, ha ha, các ngươi không cần lo lắng, ta tới đây cũng không phải là vì lấn phụ các ngươi Ngọc Lam Tông, hoàn toàn tương phản, ta là tới giúp các ngươi, giúp các ngươi tìm tới chính nghĩa. Hoa Yêu Tôn nói, hừ, giúp chúng ta? Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ là được, các ngươi liền sẽ không hạ lệnh truy nã. Một tên hóa thần cảnh giới cường giả mặt mũi tràn đầy không tin. Việc nơi này nói rất dài dòng, chúng ta yêu tộc không thể trực tiếp động thủ với hắn, cho nên mới hạ lệnh truy nã. Nếu có thể đối với hắn trực tiếp động thủ, ta cũng sẽ không như thế phiền muộn. Mặc dù ta không thể trực tiếp động thủ với hắn, nhưng ta ở trên người hắn làm một cái nho nhỏ tiêu ký, hắn ở đâu, ta toàn bộ biết được. Hoa Yêu Tôn vươn tay, nhẹ nhàng cuốn động thủ chỉ, đầu ngón tay xuất hiện điểm điểm lục quang. Tại lục quang sáng lên trong ngay mắt, xa trong sơn động đột phá cảnh giới Trịnh Nghĩa mi tâm cũng lóe ra một vòng lục quang, nhưng Trịnh Nghĩa cũng không phát giác. Phùng Hy xem xét, đại sự không ổn, vội vàng gâu gâu kêu bắt đầu. Nghe được Phùng Hy tiếng kêu, Trịnh Nghĩa vội vàng mở to mắt, khi hắn cảm ứng được mi tâm lục quang lúc, trong lòng đã không còn bình tĩnh. Ta, bại lộ. Chương 124, vạn người tìm kiếm, nòng nọc dẫn đường. Vuốt ve mi tâm, Trịnh Nghĩa biết đại sự không ổn. Nhìn xem cuồng khiếu Phùng Hy, Trịnh Nghĩa nói, "Tiểu Thúy Hoa, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi đem ta đánh thức, ta khả năng liền căn bản là không có cách phát giác dị thường. Xem ra, lần này ta lại bại lộ, nên rời đi." Phùng Hy bị Trịnh Nghĩa ôm vào trong ngực, nghĩ thầm, "Ta có thể ước gì ngươi chết, nhưng bây giờ ngươi không cho ta tự do, ta có thể làm sao? Chờ ngươi thả ta, cho ta tự do, ta nhất định mỗi ngày nguyền rủa ngươi." Trịnh Nghĩa đứng dậy đem Phùng Hy ôm lấy, nhét vào trong ngực, sau đó bay ra sơn động, hướng phía phương bắc bay đi. Vừa bay ra không bao xa, Trịnh Nghĩa liền thấy bầu trời xa xa có một đám người tụ tập cùng một chỗ. Trịnh Nghĩa phát giác được có cái gì không đúng, muốn phản bay, lại phát hiện phía sau cũng có một đám tu tiên giả, gặp đây, Trịnh Nghĩa vội vàng phát động biến hóa chi thuật, biến thành cái kia đã từng bị Trịnh Nghĩa giết chết Huyết Ma Tông đệ tử bộ dáng. "Uy, vị kia đạo hữu, có phát hiện hay không Trịnh Nghĩa?" Một tên kim đan cảnh giới tu tiên giả xa xa, liền xông Trịnh Nghĩa chào hỏi. Trịnh Nghĩa cẩn thận đề phòng, trên mặt lại lộ ra chất phác tiểu dung, nói, "Còn không có đâu." "Xách, cái này Trịnh Nghĩa thật sự là lợi hại, dấu thật là kín, hơn một vạn tên tu tiên giả tìm hắn, đều không có tìm được hắn, các ngươi nói, hắn có phải hay không quấn tới chuột chui vào trong động?" Một tên tu tiên giả dứt lời, một đám tu tiên giả đều đi theo cười vang bắt đầu. Vì không bại lộ mình, Trịnh Nghĩa cũng giống như bọn họ, hàm hàm cười bắt đầu. Tiếu Dung ở giữa, Trịnh Nghĩa hai mắt nhắm lại. Vừa mới, hắn đã từ người tu tiên này trong miệng đạt được một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Hơn một vạn tên tu tiên giả đang tìm hắn. Nhiều như vậy tu tiên giả, tuyệt đối không có thể đợi ở chỗ này nữa. Ta nhất định phải rời đi Ba Dê địa khu. "Uy, đạo hữu, ngươi vì sao một người hành động à, làm gì không tìm mấy cái đồng đội cùng một chỗ hành động?" Người tu tiên kia nói. Trịnh Nghĩa cười hắc hắc, nói, "Cái kia treo giải thưởng không phải thật nhiều sao, ta muốn một người đạt được, không muốn cùng người khác chia đều." Chúng tu tiên giả nghe vậy, phát ra cười trào phúng âm thanh. "Chúng ta nhiều người như vậy cũng không tìm tới Trịnh Nghĩa, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể tìm tới hắn? Ngươi không biết tự lượng sức mình, cũng không ngó mình là đức hạnh gì?" Mặc dù trong lòng xem thường Trịnh Nghĩa, nhưng bọn hắn ngoài miệng lại nói một cái so một cái dễ nghe. "Đạo hữu, vậy chúng ta liền sớm chúc mừng ngươi, tìm tới Trịnh Nghĩa, thu hoạch được treo giải thưởng." Trịnh Nghĩa giả bộ như một bộ hàm hàm bộ dáng, cao cái đầu, đáp lại nói, "Tốt, có các ngươi câu nói này, cái này treo giải thưởng ta là quyết định được, các loại ta cầm treo giải thưởng, nhất định quên không được các ngươi." "A, đúng đúng đúng, tuyệt đối đừng quên chúng ta a." Cái khác tu tiên giả trêu chọc nói, đám người bộc phát ra vui sướng tiếng cười. Các loại Trịnh Nghĩa rời đi, bọn hắn mới nói, cả nửa ngày nguyên lai là cái không tự biết đồ đần. Thật là khờ đến đáng thương, liền hắn bộ dạng này, còn đòi ngấp nghé treo giải thưởng. Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta cũng nhanh đi tìm Trịnh Nghĩa a. Trịnh Nghĩa bay xa về sau, thấy không có người theo tới, mới rốt cục thả lỏng trong lòng. Căng cứng thần kinh vừa mới thư giãn, cái trán lục quang lần nữa lấp lóe. Mộc Lam Tông bên trong, Hoa Yêu Tôn nói, đã tìm được hắn, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không tiện lộ diện, liền để con của ta mang các ngươi đi qua đi. Hoa Yêu Tôn nói xong, hé miệng, phun ra một cái lớn chừng quả đấm nòng nọc. Cái này nòng nọc, có người thành niên to bằng nắm đấm, có tròn trịa đầu, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, cùng dài nhỏ cái đuôi cùng thân thể. Nó toàn thân màu đen nhạt, bộ dáng vô cùng đáng yêu, một đôi linh động mắt to sáng ngời hữu thần, nhìn chằm chằm Mộc Lam Tông đám người, miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, nói, "Nhìn cha ngươi đâu nhìn." Cái này không mở miệng còn tốt, vừa mở đầu cái này khàn khàn khói tiếng nói, cùng không văn minh phát biểu, để trợn mắt hốt mồm. Đáng yêu như vậy bề ngoài, lại có khủng bố như vậy tiếng nói. Cái này, Mộc Lam Tông chúng người không lời. "Hai tử, dẫn bọn hắn tìm tới Trịnh Nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta để ngươi hóa hình." Và Yêu Tôn nói, "Đi, ta đã sớm muốn hóa hình, nếm thử nữ yêu quái cái kia cô vũ mị mùi vị. Nòng nọc nói. Và yêu tôn cười một tiếng, sờ lên nòng nọc đầu, dặn dò, ngươi là yêu tộc, không thể ra tay với chính nghĩa, biết không? Được được được, ngươi là ta lão tử, tất cả nghe theo ngươi. Uy, các ngươi những này nhân tộc, đuổi theo sát lấy lão tử, mất dấu cũng đừng trách lão tử không chờ các ngươi. Nòng nọc trừng mắt ngập nước mắt to nói. Mộc Lam Tông tông chủ cảnh giác nhìn xem Va Yêu Tôn, nói, cái kia Va Yêu Tôn ngươi muốn làm gì? Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Va Yêu Tôn nói. Mộc Lam Tông tông chủ hai mắt nhíu lại, khỏe miệng co quắp động, nói, hai tên hóa thần trưởng lão đi đuổi bắt chính nghĩa, những người khác lưu tại tông môn. Mộc Lam Tông tông chủ đối Va Yêu Tôn mười phần đề phòng, không dám dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là tất cả mọi người đều bắt chính nghĩa đi, trong tông môn không phòng, Va Yêu Tôn nếu là lên lòng xấu xa, quấy nhiêu thái thượng trưởng lão, cái kia Mộc Lam Tông liền thật được không bù mất. Không có thái thượng trưởng lão tọa trấn, Mộc Lam Tông làm mất đi tại ba dê địa khu thống trị địa vị. Cái khác mấy cái địa khu đại tông môn đã sớm nhìn chằm chằm Mộc Lam Tông đâu. Còn có ba dê địa khu môn phái nhỏ cũng đều tùy thời chuẩn bị lật đổ Mộc Lam Tông. Và yêu tôn gặp đây cũng không nói thêm gì. Đông nhiên trong miệng hắn đầu lưỡi bắn ra, đột nhiên dính chặt một cái tiểu phi trùng, nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Lần này cử động đem Mộc Lam Tông tông chủ giật nảy mình, hơi kém không có động thủ. Nong nọc hướng về Trịnh Nghĩa phương hướng bay đi. Mộc Lam Tông cũng bay ra hai tên hóa thần trưởng lão. Hai người này đều là càng chữ lót, tên là Việt Khám cùng Bảo Tâm. Không giống với Đại Canh Tông, Mộc Lam Tông bên trong có nghiêm khắc bối phận phân chia. Trước mắt, Mộc Lam Tông bối phận cao nhất là Thái Thượng trưởng lão Huyền Đô, là đời chữ Huyền. Mộc Lam Tông tông chủ cùng với các trưởng lão đều là càng chữ lót. Xuống chút nữa liền là chữ lót thiên, cái kia phản chạy đi thiên khải liền là chữ lót thiên. Sau đó liền là Mộc Nhiên Mộc chữ lót. Hiện nay, bối phận nhỏ nhất là chữ tím bối phận, so Mộc chữ lót còn nhỏ. Hai tên càng chữ lót xuất thủ, đủ để nhìn ra Mộc Lam Tông đối Trịnh Nghĩa coi trọng cùng căm hận. Lúc này, Trịnh Nghĩa đang tại thận trọng phi hành, tận lực không để cho mình lộ ra quá dễ thấy. Hắn cũng học cái khác những người tu tiên kia dáng vẻ, túi đầu, quan sát mặt đất, phảng phất tại tìm cái gì. Cùng lúc đó, Dược Long Thành bên trong, Dược Long Thành thành chủ đã bế quan, tại trước khi bế quan, hắn đem Ma La phái ra, phụ trợ Trịnh Nghĩa thoát đi truy sát. Mà tại ba dê địa khu phía đông Như Diệp trong khu vực, một tên con phỉ thúy đao thanh niên nam tử chính lôi kéo một tên mặt ủ mày chau nam tử chạy tới ba dê địa khu. Hai người này chính là cùng xuất từ Đại Canh Tông La Đỉnh cùng Trịnh Ngọc Ngọc. La Đỉnh lôi kéo Trịnh Ngọc Ngọc, nói: Chính nghĩa tại ta có ân, hắn gặp nạn, ta nhất định phải đi giúp hắn. Trịnh Ngọc Ngọc hai mắt vô thần, ngáp một cái, nói: Ngươi có cần phải cố gắng như vậy sao? Ngươi có năng lực như thế sao? Thanh thanh thật thật tìm một chỗ nằm ngửa không tốt sao? Thật sự là phiền phức, bị ngươi cho đụng phải. Cho dù ta không có năng lực như thế, ta cũng muốn đi giúp hắn. Có không có năng lực không quan trọng, trọng yếu là ta có hay không giúp. La Đỉnh đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nói chuyện cũng không còn lại nhải. Vậy ngươi đừng lôi kéo ta à? Ta cũng không muốn giúp hắn. Trịnh Ngọc Ngọc nói: Không có ngươi không được. Ngươi cải tiến qua thuốc bột mười phần bá đạo, có thuốc kia phấn, Chính Nghĩa nhất định có thể thoát khỏi đuổi bắt. La Đỉnh nói. Nhàm chán. Trịnh Ngọc Ngọc nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn sáng tạo một cái tất cả mọi người đều giống như ngươi thế giới sao? Dưới mắt liền là cơ hội tốt nhất. La Đỉnh nói. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Ngọc Ngọc cặp mắt vô thần có chút mở ra một chút, nói: Tốt ta, ngươi lại để cho ta cải tiến một cái, chờ ta cải tiến tốt, chúng ta sẽ đi qua. Bao lâu? La Đỉnh hỏi. Ân, không bao lâu, mấy ngày a. Đi. Nhanh lên hoàn thành. Ai? Thật phiền phức, nhàm chán. Chương 125, không chỗ có thể trốn, kẻ quấy rối. Lại đụng phải một đám đâm chất thành một đống tu tiên giả, Chính Nghĩa vẫn như cũng là giả vờ ngây ngốc lừa gạt tới. Trên đường đi, Chính Nghĩa đã đụng phải tiếp cận ngàn tên tu tiên giả. Những người tu tiên này liền là châu chấu, dùng ánh mắt của bọn hắn gặm ăn mặt đất, không chút nào buông tha bất kỳ một tia dị thường. Sinh hoạt tại ba dê địa khu các phàm nhân thế nhưng là gặp tội. Tu tiên giả có thể đều là một đám hỉ nộ vô thường quái vật, bọn hắn tự cho mình cao ngạo, xem thường phàm nhân trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến. Trong đó có một ít tu tiên giả thế nhưng là thị sát thành tính, thích nhất khi dễ nhỏ yếu, hành hạ đến chết phàm nhân. Ba dê địa khu cắt nặc nước công chúa liền bị một đám tà ác tu tiên giả lăng nhục về sau, phân mà ăn chi. Đối mặt tu tiên giả, phàm nhân căn bản không có phản kháng chỗ trống. Giống loại chuyện này, gần nhất thường xuyên phát sinh, đã nhiều vô số kể. Nhưng, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Chính nghĩa thiết quyền cuối cùng rồi sẽ nện ở bọn hắn trên đầu. Mắt thấy nhanh muốn rời khỏi ba dê địa khu, Chính nghĩa tâm lại hoảng rất. Thúy Hoa, thực sự không được, ta trước hết đem ngươi an trí một cái đi. Ngươi nhỏ yếu như vậy, ta mang theo ngươi, quá nguy hiểm. Chính nghĩa nói. Gâu gâu. Phiên dịch, tốt à, tiểu tử ngươi rốt cục có chút lương tâm, tranh thủ thời gian thả ta, nhanh lên một chút. Ta biết ngươi không thôi ta cũng không có cách nào, ai. Chính nghĩa nói. Gâu gâu. Phiên dịch, tới ngươi, ai không bỏ được ngươi, ta ước gì tranh thủ thời gian rời xa ngươi. Chính nghĩa cúi đầu, nhìn thấy phụ cận có một thôn xóm, liền ôm vùng hy rơi xuống. Cửa thôn tiểu hà, một thiếu nữ, người mặc quần lụa mỏng, chính vào tuổi dậy thì, lúc này, nàng tại bờ sông hoán xa. Trịnh Nghĩa thu hồi vũ khí, bưng lấy Phùng Hy đi vào bên cạnh của nàng. Cô nương. Trịnh Nghĩa tiến lên chào hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nghĩa, cái nhìn này kinh diễm tuổi tác. Không phải nàng kinh diễm Trịnh Nghĩa, mà là Trịnh Nghĩa kinh diễm nàng. Nàng ngơ ngác nhìn Trịnh Nghĩa, mục truy đều gõ đến trên tay, lại không tự biết. Quá tuấn. trên đời này tại sao có thể có như thế tuấn mỹ nam tử? Thiếu nữ nhìn mặt đỏ mà khô, suy nghĩ bồng bềnh.
Uy, cô nương, ngươi có muốn hay không chó con?
Chính nghĩa hỏi.
A.
Trên mặt thiếu nữ bay lên ánh nắng chiều đỏ, chân tay luống cuống. Con chó nhỏ này gọi Thúy Hoa, ta gần nhất có việc, không thể mang theo nó, ngươi có thể hay không giúp ta chăm sóc một chút, chờ ta xử lý tốt sự tình, liền trở lại. Chính nghĩa nói.
Tốt.
Thiếu nữ nói. Chính nghĩa nghe được câu này, liền đem Phùng Hy kín đáo đưa cho thiếu nữ, sau đó liền đứng dậy bay đi, lưu lại một mặt kinh ngạc thiếu nữ. Nhìn qua Chính nghĩa tiêu sái bóng lưng, lòng của thiếu nữ ngây dại.
Vông vông vông.
Phiên dịch, ha 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 ha, bản tiên rốt cục tự do à, rốt cục tự do à, ha 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 ha, vui vẻ, vui vẻ, thật vui vẻ. Danh con, ngươi tranh thủ thời gian bị người khác giết chết đi, ta thật là không muốn lại nhìn thấy ngươi. Trên bầu trời, Chính nghĩa xa xa nghe được Phùng Hy tiếng kêu, không thôi ngoái nhìn một cái.
Tu ngắc ngắc, tạm biệt.
Chính nghĩa nói. Bay ra không bao xa, Chính nghĩa lang vương chi tâm đột nhiên điên cuồng loạn động bắt đầu. Tới đồng thời, Chính nghĩa mi tâm lục quang cũng lấp lóe càng ngày càng tấp nập. Chính nghĩa gấp vội vàng lấy ra đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, quăng lên người, đồng thời tay nắm lạc tiên thạch, tùy thời phòng bị. Nơi xa, một cái thô lỗ tiếng nói chuyển đến. Gia hỏa kia là ở chỗ này, vụng về nhân tộc, nhanh chóng điểm, các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm à? Chính nghĩa nhìn lại, chỉ thấy một cái nòng nọc, sau lưng mang theo mười mấy người. Mười mấy người này bên trong, có hai tên hóa thần cường giả, còn lại cũng đều là nguyên anh cảnh giới cường giả. Lại xem xét, bọn hắn mặc tất cả đều là Mộc Lam Tông quần áo.
Không tốt.
Mộc Lam Tông. Chính nghĩa quá sợ hãi, lúc này không do dự nữa, điều động toàn thân linh khí, chuẩn bị bỏ chạy. Bực này cường địch, Chính nghĩa dễ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Không có Phùng Hy, Chính nghĩa cũng không có cố kỵ, tốc độ chạy trốn kinh người, làm cho người tắt lưới. Mộc Lam Tông Việt Âm gặp Chính nghĩa muốn trốn, lúc này lạnh hừ một tiếng, hai tay mở ra, trong tay linh khí hóa thành một cây cung lớn. Việt Âm buông tay tối tha, một viên linh khí mũi tên liền bắn ra.
Nhanh,
nhanh đến để cho người ta tuyệt vọng. Chính nghĩa còn chưa kịp trốn tránh, liền bị mũi tên đánh trúng sau lưng. Kịch liệt đau nhức chấn động, Chính nghĩa kém chút rơi xuống. Việt Âm cười lạnh một tiếng, hắn vừa mới rõ ràng là lưu thủ. Hắn cũng không muốn giết chết Chính nghĩa, bởi vì hắn cũng muốn lấy được yêu tộc 10 vạn khối linh thạch tiền thưởng. Hắn nếu muốn giết Chính nghĩa, vừa mới một cái liền có thể miểu sát. Đây chính là hóa thần cường giả cường đại, cao hơn nhiều Chính nghĩa hai cái đại cảnh giới cường đại. Việt Khám bỗng nhiên ra tốc, ngăn tại Chính nghĩa trước mặt, phong tỏa ngăn cản Chính nghĩa chạy trốn lộ tuyến. Việt Âm cũng vây quanh, Mộc Lam Tông những cái kia chứa lót thiên nguyên anh cường giả cũng đều bao vây ở bốn phía. Chính nghĩa gặp chiến trận này, lúc này rút ra đại canh ngàn lưỡi đao kiếm. Nhiều như vậy địch nhân, cảnh giới toàn đều viễn siêu với hắn. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng địch nhân. Cho dù hắn mở một thân treo, cũng không hề dùng. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch, tựa như sâu kiến cùng voi chi ở giữa chênh lệch, căn bản không thể vượt qua. Chính nghĩa trong lòng bi thương, nhưng Chính nghĩa lại không định giống như này thúc thủ chịu trói. Cho dù là chết, cũng muốn chiến tử. Chính nghĩa tâm thái phát sinh chuyển biến, trong cơ thể Lang Vương chi tâm càng nhạy càng nhanh, trong bất chi bất giác, một loại màu bạc huyết sắc từ Lang Vương trong lòng tuôn ra, tiến vào Chính nghĩa trong cơ thể.
Chính nghĩa, thử, lần này xem ngươi còn thế nào chạy.
Việt Âm một mặt cao ngạo, nói. Cuối cùng đem tiểu tử này bắt lấy, ha 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 ha. Việt Khám cũng không có Mộng Lam Tông tông chủ như thế bi phẫn không thôi, ngược lại là cười rất vui vẻ. Mộng Nhiên chi tính nết, tại Mộng Lam Tông bên trong có người ưa thích, liền có người chán ghét, Việt Khám hoàn toàn liền là cái kia chán ghét Mộng Nhiên người. Mộng Nhiên chết rồi, hắn một điểm thương tâm cũng không có, ngược lại rất muốn cười. Hiện tại, Mộng Lam Tông tông chủ không ở chỗ này, hắn mới có cơ hội bật cười. Chính nghĩa tay cầm đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, toàn thân tinh lực quanh quẩn, lạc tiên thạch ở bên cạnh quay quanh. Ta cũng không tính chạy. Chính nghĩa ánh mắt kiên định, hai mắt hiện ra huyết hồng sắc quang mang.
Làm sao?
Liên ngươi một cái nho nhỏ kim đan, chẳng lẽ lại còn muốn cùng chúng ta đánh một chầu không thành?
Việt Âm trầm trọng nói.
Cái kia nòng nọc ở một bên nhìn không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng hét lên, các ngươi nhân tộc làm sao nhiều như vậy nói nhảm, có thể hay không đừng vô nghĩa, mau đem hắn cầm xuống, để cho ta trở về hóa hình, được hay không?
Nòng nọc vừa dứt lời, đột nhiên một trận ánh lửa ngút trời, kẻ quấy rối xuất hiện.
Ngay sau đó, một tên tóc đỏ đồng tu tráng hán liền xuất hiện ở Chính nghĩa trước mặt. Người này thân cao ba thước, đầy người cơ bắp, trên thân khắc đầy mặt sẹo. Hắn cũng là hóa thần cảnh giới, khí thế hùng hổ, giống như một đầu man hoang manh thú. Việt Âm nhìn thấy người này, không khỏi lên tiếng kinh hô, Chu Viêm, ngươi không lại chết sao?
Chu Viêm cắn răng, vuốt ve trên thân lít nha lít nhít vết sẹo, nói, 300 năm qua, mỗi ngày ta cũng sẽ ở thân khắc xuống một vết sẹo, nhắc nhở ta, thù lớn chưa trả.
300 năm, ta không giây phút nào không còn cứu hận, Mộc Lam Tông, 300 năm trước các ngươi diệt ta Xích Diễm Tông, hôm nay, ta đến báo thù.
Chính nghĩa nhẫn thụ lấy Chu Viêm trên thân hỏa diễm thiêu đốt, trên mặt biểu lộ lại thư giãn xuống.
Xem ra người này cùng Mộc Lam Tông có thù. Ta muốn lợi dụng cơ hội này, có thể chạy liền chạy, nếu như chạy không được, liền cùng hắn cùng một chỗ, giết nhiều Mộc Lam Tông hai người.
Huyết đồng lập lòe, Chính nghĩa khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt.
Chương 126, Huyết Hải Thâm Cửu, quyết chiến.
A a a a, Chu Viêm, chỉ bằng một mình ngươi.
Việt Khám cười nói.
Không, còn có chúng ta.
Một trận hồ quang điện hiện lên, ba tên tóc vàng nam tử xuất hiện ở đông bắc phương hướng. Ba người này đều là đỉnh cấp nguyên anh thực lực, trên thân lóe ra lốp bốp hồ quang điện.
Ù, lôi quang tam tử, ha ha, lúc trước tìm các ngươi tìm không thấy, không nghĩ tới hôm nay các ngươi vậy mà mình đưa tới cửa.
Mộc Lam Tông bên trong, một tên nguyên anh cường giả nói ra.
Lôi quang tam tử trong đó đại ca nói, diệt ta lôi quang núi, thù này hận này, nếu không đến báo, thế không làm người.
Cái này lôi quang tam tử hòa Chu Viêm nhất dạng, đều cùng Mộc Lam Tông có huyết hải thâm cửu.
Mộc Lam Tông tại Tam Dương địa khu một nhà độc đại, không người có thể địch, phồn thịnh nhất thời.
Cái này tại cái này phồn hoa phía sau, thì là từng đống nợ máu.
300 năm trước, Mộc Lam Tông thái thượng trưởng lão còn chưa động hư, Mộc Lam Tông cùng Xích Diễm Tông chia đều Tam Dương địa khu, các an một phương, lẫn nhau không tương phạm. Nhưng lại tại Mộc Lam Tông thái thượng trưởng lão tấn cấp động hư về sau, Mộc Lam Tông liền lộ ra răng nanh, mượn hội nghị danh tự, đâm lưng Xích Diễm Tông cứng giả, cũng huyết tẩy Xích Diễm Tông.
Cuối cùng, chỉ có một cái trúc cơ cảnh giới đệ tử có thể may mắn thoát khỏi.
Cái này đệ tử liền là Chu Viêm.
300 năm qua, Chu Viêm cố gắng tu hành, ghi khắc cửu hận.
Tại 80 năm trước, Chu Viêm từng lấy Xích Diễm Tông tên, trả thù Mộc Lam Tông, bị Mộc Lam Tông cao thủ vây công.
Khi đó, 80 năm, không còn có Chu Viêm tin tức tồn tại.
Mộc Lam Tông cường giả đều coi là Chu Viêm chết.
Mà Việt Âm, liền là lúc trước vây công Chu Viêm cường giả thứ nhất.
Lôi Quang Tam tử tình huống cùng Xích Diễm Tông khác biệt.
Lôi Quang núi là một cái hơn 100 năm trước vừa mới đản sinh mới tông môn, hắn người sáng lập liền là Lôi Quang Tam tử sư phụ. Hắn vốn là một tên tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp, lấy đến Thiên Lôi bí thuật, cũng có một chiêu xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Dựa vào Thiên Lôi bí thuật cùng kiếm thuật, Lôi Quang Tam tử sư phụ khai tông lập phái, thành lập Lôi Quang núi. Thân là Tam Dương địa khu bá chủ tông môn, Mộc Lam Tông như thế nào lại để Lôi Quang núi dạng này một cái môn phái nhỏ ở đây đặt chân?
Lôi Quang núi vừa mới thành lập không bao lâu, Mộc Lam Tông liền phái ra cường giả, huyết tẩy Lôi Quang núi, đem Lôi Quang trên dưới núi 600 người toàn đều tàn nhẫn sát hại.
Lôi Quang Tam tử sư phụ tức thì bị cắt đi đầu lâu, treo ở Lôi Quang đỉnh núi, dùng để trấn nhiếp cái khác môn phái nhỏ, để bọn hắn biết, đây chính là khiêu chiến Lôi Quang núi hạ chẳng.
Lôi Quang Tam tử bởi vì đi Dược Long Thành cùng Dược Long Thành thiết lập quan hệ ngoại giao mà may mắn thoát khỏi tại khó.
Những năm này, Lôi Quang Tam tử một mực đều cùng Chu Viêm ở cùng một chỗ, Chu Viêm mạo xưng làm sư phụ của bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ tu hành.
Bọn hắn toàn đều nắm giữ một cái cộng đồng tín niệm,
báo thủ,
triệt để phá vỡ Mộc Lam Tông.
Nhưng, vẹn vẹn bằng cho bọn hắn mượn, còn thiếu rất nhiều.
Gần đây, chính nghĩa xuất hiện, triệt để phá vỡ Tam Dương địa khu yên tĩnh.
Tam Dương địa khu triệt để hỗn loạn, số lớn tu tiên giả tràn vào Tam Dương địa khu.
Nếu là ở thời điểm này Mộc Lam Tông xảy ra vấn đề, những người tu tiên này liền sẽ giống đói khát linh cầu, nhào về phía Mộc Lam Tông.
Chính nghĩa thân là vòng xoáy trung tâm, có hết sức quan trọng tác dụng.
Hôm nay sáng sớm, Chu Viêm từng vì chính mình bói toán.
Quẻ tượng là Ly Cung Bát Quái chi Phong Thủy Hoán cùng Thiên Hỏa Đồng Nhân quẻ.
Thiên Hỏa Đồng Nhân là đại cắt chi quẻ, dị quẻ chất chồng, cách hạ càn bên trên, tung quẻ là càn, càn là trời, hạ quẻ là cách, ly là hỏa.
Có tượng, Cửu Ngũ Hảo nói, đồng nhân chi tiên, lấy bên trong thẳng cũng.
Đại sư gặp nhau, nói tương khắc cũng.
Thệ gặp này hảo, cửu ngũ cư tung quẻ bên trong vị, giống người đến trinh chính chi đạo, thế tất hóa hung là các.
Cái này quẻ tượng giải thích bắt đầu có chút phức tạp, đơn giản tới nói, liền là hôm nay Trịnh Nghĩa gặp đến nguy hiểm, sẽ trước lâm vào bị động, sau đó, Chu Viêm làm Thiên Hỏa Đồng Nhân bên trong lửa, đến trợ giúp Trịnh Nghĩa, liền sẽ chuyển nguy thành an, sau đó đại hoạch thắng lợi.
Đồng thời, nương theo lấy Thiên Hỏa Đồng Nhân còn có một cái Ly Cung Bát Quái Phong Thủy Hoán quẻ, cái này quẻ tượng mười phần huyền diệu.
Hung cắt trong một ý niệm, như đại hung, như đại cát.
Đây cũng chính là nói, nếu như Chu Viêm không giúp Trịnh Nghĩa, Phong Thủy Hoán liền sẽ chuyển thành đại hung, nếu như giúp Trịnh Nghĩa, liền sẽ xác minh Thiên Hỏa Đồng Nhân quẻ, ngược lại là đại cắt chi quẻ.
Đương nhiên, quẻ tượng huyền diệu, xa không chỉ như thế.
Mặc kệ là xuất phát từ cửu hận, vẫn là từ đối với quẻ tượng mê tín, chủ yếu hôm nay đều nhất định muốn xuất thủ.
Trịnh Nghĩa cũng mặc kệ những này, có một tên hóa thần cường giả làm đồng đội, trận chiến đấu này liền còn có đánh.
Bằng không, chỉ bằng hắn một cái kim đan, lấy cái gì đi cùng hai tên hóa thần cường giả cùng hơn 10 người nguyên anh cường giả đánh?
Đẹp trai tiểu tử, ta đánh hai cái này đáng chết hóa thần, ngươi cùng tóc vàng tam tiểu tử đi đánh những nguyên anh đó.
Chu Viêm nói với Trịnh Nghĩa.
Trịnh Nghĩa tả hữu một nhìn, địch nhân vây như thế gấp, dù sao cũng chạy không được.
Chạy không được làm sao bây giờ?
Đánh.
Liều mạng.
Trịnh Nghĩa đấu trí càng phát ra cao, trong cơ thể Lang Vương chi tâm khiêu động liền càng phát ra ra sức.
Nhớ năm đó, Bạch Lang Vương hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý càng cao càng, thực lực càng mạnh.
Trịnh Nghĩa vô ý ở giữa, vậy mà phát động Lang Vương chi tâm năng lực.
Có thể Trịnh Nghĩa nhưng lại không hay biết cảm giác.
Lôi quang tam tử tách ra, xếp tam giác trận hình, ba trên thân người vờn quanh lôi quang, rối tung mở tóc màu vàng kim cũng đều dựng đứng bắt đầu, giống như một cái cây trổi.
Lôi quang tam tử không chút do dự, lúc này hướng những Mộc Lam Tông đó những nguyên anh đó cường giả phát động công kích.
Ba người nhanh như thiểm điện, trong tay đều cầm một thanh kiếm sắc, kiếm thần quấn quanh hồ quang điện, lốt buốt, run run kêu vàng, rất là dọa người.
Đáng chết,
tuyệt đối không nên để Trịnh Nghĩa chạy.
Việt Âm hô to, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay mở ra, một trương linh khí đại cung xuất hiện trong tay, hắn kéo căng dây cung, một viên mạnh mẽ mũi tên ngưng tụ mà thành.
Lần này, hắn không có giống đối phó Trịnh Nghĩa như thế lưu thủ.
Đối mặt Chu Viêm, hắn bật hết hỏa lực.
Việt Khám cũng phát động pháp thuật, phía sau xuất hiện một đôi che trời bàn tay lớn.
Bàn tay lớn che khuất bầu trời, huy động ở giữa, tiếng gió rít gào, chư mây tán loạn.
Chu Viêm nhớ tới qua lại cửu hận, lửa giận liền càng phát ra mãnh liệt.
lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, liệt hỏa tại thân thể của hắn bên trên thiêu đốt. Trong nháy mắt, Chu Viêm liền hóa thân thành một tòa cao tới 300 mét hỏa diễm cự nhân.
Giết!
Chu Viêm vất tay, hỏa diễm ngập trời, cực nóng hỏa diễm đốt cháy thiên địa, thế không thể đỡ.
Đi chết!
Việt Âm phóng thích mũi tên, mạnh mẽ mũi tên xé liệt hỏa biển, thẳng đến Chu Viêm mà đi.
Địa lôi chấn!
Việt Khám lấy to lớn hai tay đập đại địa, trăm mét cột sáng phóng lên tận trời. Ba vị hóa thần cường giả chiến đấu có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đây chính là tu tiên giả uy lực. Trịnh Nghĩa cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ gặp Trịnh Nghĩa điều khiển Lạc Tiên Thạch, thẳng bắn thẳng về phía một tên Nguyên Anh cường giả. Nguyên Anh cường giả biết được Lạc Tiên Thạch kinh khủng, không dám đón đỡ, vội vàng trốn tránh. Trịnh Nghĩa cầm trong tay đại canh ngàn lưỡi đao kiếm cũng không dám sử dụng. Bởi vì thanh kiếm này quá bá đạo, Trịnh Nghĩa sợ bị hút khô. Ngay tại Trịnh Nghĩa bị đại canh ngàn lưỡi đao kiếm cản tay thời điểm, tên điên Thiên Khải đột nhiên xuất hiện, hắn trực tiếp vứt cho Trịnh Nghĩa một thanh đại kiếm màu đen, cũng nói: "FIM, lão tử cũng không tránh, có chút chướng, hôm nay cũng nên tính toán."
Hưng hưng hử.
Chương 127, loạn chiến, giết. Thiên Khải gia nhập chiến đấu, hắn đem đại kiếm màu đen đưa cho Trịnh Nghĩa, để Trịnh Nghĩa thoát khỏi bị cản tay quẫn cảnh. Trịnh Nghĩa tiếp được đại kiếm màu đen, ước lượng dưới, phân lượng 10 phần. Thanh kiếm này là tam giai pháp bảo, cũng coi là một cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối. Thiên Khải gọi ra kim giao tiễn, phát ra càn rỡ cười to. Hắn cũng là Nguyên Anh cường giả, có kim giao tiễn về sau càng là như hổ thêm cánh. Kim giao tiễn hóa thành song giao long, xoay quanh phi hành. Chiến đấu đã bắt đầu. Mộc Lam Tông mọi người đã không kịp đi suy nghĩ kim giao tiễn vì sao đến Thiên Khải trong tay. Mộc Lam Tông, hủy diệt đi, tại lửa giận của ta bên trong hủy diệt. Cái này bề ngoài ngăn nắp, bên trong bẩn thỉu tông môn nên bị triệt để hủy diệt. Thiên Khải điên cuồng cười to, một bên điều khiển kim giao tiễn tiến công một tên Nguyên Anh, đồng thời đỉnh đầu xuất hiện to lớn hai tay, ý đồ bắt lấy một vị khác Nguyên Anh cường giả. Đại kiếm màu đen nơi tay, chính nghĩa lòng tin tăng gấp bội, nhìn chuẩn một tên Nguyên Anh cường giả, đột nhiên bước ra 10 bước. Đang đang đang, bộ kinh tâm. Thái Bạch Quyết, 10 bước một giết. Lúc trước, chính nghĩa linh khí không đủ, mới bị Mộng Nhiên đánh gãy 10 bước một giết phóng thích. Hiện tại, chính nghĩa trạng thái toàn thịnh. 10 bước một giết, thế không thể đỡ, ai có thể ngăn lại được. Kiếm quang lấp lóe, ánh kiếm màu đen phảng phất tử thần hôn môi, nguy hiểm mà mỹ lệ. Bị Trịnh Nghĩa tới gần tên này, Nguyên Anh cường giả bị Trịnh Nghĩa khí thế một đi không trở lại giật nảy mình. Nhưng, nghĩ lại hắn lại nghĩ một chút. Hắn liền một cái chỉ là kim đan, lại có thể làm khó dễ được ta. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền hối hận. Bởi vì, Trịnh Nghĩa đã tới gần. Đại kiếm màu đen huy động, một kiếm, phong hầu. Nguyên Anh cường giả yết hầu bị mở ra. Nhất thời, máu tươi như suối. Bực này thương đối với Nguyên Anh cường giả tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần Nguyên Anh không tổn hại, bọn hắn sẽ không phải chết. Dù vậy, hắn cũng bị hù dọa. Hắn bưng bít lấy cổ, cuống quýt lui lại. Trịnh Nghĩa hai mắt đỏ như máu, từng bước ép sát, tóc đen tung bay, đại kiếm màu đen tùy theo vung lên xuống. Nguyên Anh cường giả đã loạn trận cước, vội vàng phát động pháp thuật ngăn cản. Hắn vừa ngăn trở đại kiếm màu đen chẳng kích, liền trừng to mắt. Trịnh Nghĩa trái tay nắm chặt đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, đã đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hắn không để mắt đến Trịnh Nghĩa có hai thanh kiếm. Hắn mang theo đầy mắt hối hận cùng không cam lòng trừng mắt Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa không có chút nào lưu tình, thôi động đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, ngàn viên mảnh vỡ phân liệt, cắt xé nảy nhân Nguyên Anh. Nguyên Anh vỡ thành nát mặt mạng. Tên này Nguyên Anh cường giả vừa đối mặt liền bị miểu sát. Đây chính là dưới trạng thái toàn thịnh Trịnh Nghĩa. Khủng bố như thế, cường đại như thế. Chính đang chiến đấu Chu Viêm đám người cũng là cả kinh. Không nghĩ tới trận chiến đấu này người đầu tiên đầu lại là Trịnh Nghĩa cầm xuống. Đẹp trai tiểu tử, đủ hung ác, thật lợi hại. Chu Viêm tán dương. Trịnh Nghĩa không chút nào dây dưa dài dòng, đem lại canh ngàn lưỡi đao kiếm thu kiếm vào vỏ, lập tức móc ra một cái hồ lô. Trong hồ lô trang là linh lộ, lang vương trong mộ linh lộ. Linh lộ từng ngụm rót vào trong mồm, Trịnh Nghĩa linh khí cũng đang nhanh chóng bổ sung. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm quá độc ác, chỉ một kiếm, liền rút Trịnh Nghĩa 2/5 linh khí. Thiên Khải không chút nào là đã từng đồng môn bi thường, thậm chí, hắn khi ra tay, so Trịnh Nghĩa ác hơn.
Ngàn Minh, ta nhớ được, ngươi đã từng thế nhưng là khi dễ qua ta.
Thiên Khải đối một tên Nguyên Anh cường giả nói. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Thiên Khải đột nhiên đem kim giao tiễn gọi trở về, giả thoáng một cái. Ngàn Minh quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh. Kim giao tiễn có thể là phi thường cường đại pháp bảo, tuyệt đối không thể đối cứng. Thiên Khải mặc dù nhìn như điên, trên thực tế so với ai khác đều khôn khéo. Hắn cố ý để kim giao tiễn giả thoáng, hắn kết luận, Ngàn Minh nhất định sẽ dựa theo hắn đoán nghị như vậy né tránh. Quả thật, Ngàn Minh như Thiên Khải suy nghĩ, vừa vặn tránh né một cái. Thiên Khải nhìn chuẩn thời cơ này, đỉnh đầu bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy Ngàn Minh.
Lam Chi Sơn,
thiên địa trở lại.
Địa lôi chấn.
Thiên Khải đem Ngàn Minh bắt lấy, một bộ Lam Chi Sơn đem Ngàn Minh đánh không hề có lực hoàn thủ. Lam Chi Sơn vừa mới kết thúc, một bộ thiên địa trở lại lại bắt lấy Ngàn Minh, một bộ đập mạnh. Cuối cùng, nhất quả địa lôi chấn, bắn ra cột sáng, đem Ngàn Minh trọng thương. Ngàn Minh đã không có sức hoàn thủ. Mộc Lam Tông tuyệt học chính là như vậy, bắt không được đối phương thời điểm, chỉ có thể dùng các loại pháp bảo đến kiềm chế. Một khi bắt được đối phương, liền gần như có thể đem đối phương một bộ đánh ngộ. Ngàn Minh ngộp bức ở giữa, lộ ra sâm bạch răng, nói: "Phong Lâm Hỏa Sơn." Đột nhiên, Thiên Khải vọt tới Ngàn Minh. Tốc độ giống như tật phong lưu ánh sáng. Đây là Phong Lâm núi lửa bên trong phòng, hắn nhanh như phong. Ngàn Minh bị đụng làn da nổ tung. Thiên Khải bắt lấy Ngàn Minh, to lớn hai tay dùng sức, chậm chạp để ép Ngàn Minh.
Ngàn Minh toàn thân xương cốt vỡ vụn. Trong quá trình này, Thiên Khải một mặt từ bi. Đây là Phong Lâm núi lửa bên trong rừng, hắn tử như rừng. Tiếp đó, Thiên Khải liền phát động mưa to gió lớn tiến công, năm đấm kia cuồng liệt đánh tới hướng Ngàn Minh, để Ngàn Minh đã sắp gặp tử vong, thân thể đều bị đập vỡ, Nguyên Anh đều bị lệnh đi ra. Đây là Phong Lâm núi lửa bên trong lửa, xâm lược như lửa. Cuối cùng, Thiên Khải lùi lại, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, đỉnh đầu bàn tay lớn liên tục rơi xuống ba lần. Ba chiêu địa lôi chấn cho Ngàn Minh một kích cuối cùng. Đây là Phong Lâm núi lửa bên trong núi, bất động như núi. Phong Lâm Hỏa Sơn một bộ đánh ra, Ngàn Minh ngay cả bột phấn đều không có còn lại. Nhìn thấy không, ta mới là thiên tài. Các ngươi không cách nào nắm giữ chiêu thức, ta là toàn đều sẽ. Có thể các ngươi lại tâm mộng nhiên, đối ta nhiều lần chèn ép, cái này liền là kết cục của các ngươi. Thiên Khải cuồng loạn phát tiết lấy tâm tình của mình. Lôi quang tam tử phối hợp lẫn nhau, lôi quang quấn quanh, hình thành một trương đầy trời lưới lớn, vây khốn chín tên Nguyên Anh cường giả. Mộc Lam Tông Nguyên Anh cường giả hợp lực phá vây, lôi quang tam tử cầm trong tay lợi kiếm, huy động ở giữa, cầu vồng nối đến mặt trời. Chính Nghĩa nhìn cái này kiếm pháp, uy lực bức người, trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Nhưng chẳng biết tại sao, Chính Nghĩa luôn cảm thấy chiêu kiếm pháp này có chút cùng loại với Thái Bạch Quyết, hoặc là cùng Thái Bạch Quyết có chút quan hệ. Lôi quang tam tử vây khốn chín người, mặc dù tạm thời chiếm thượng phong, nhưng Chính Nghĩa lại một chút nhìn ra, bọn hắn căn bản duy trì không được thời gian quá dài. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là, tại lôi quang tam tử lưới lớn sụp đổ trước đó, đem còn lại ba tên Nguyên Anh cường giả cho chém giết. Chính Nghĩa hướng phía Thiên Khải nhìn thoáng qua, Thiên Khải đã điều khiển kim giao tiễn, đánh út về phía một người. Chính Nghĩa không có chút nào dừng lại, dẫn theo đại kiếm màu đen, điên cuồng xoay tròn, lưu tinh bạch mã, gào thét thương khung. Trận chiến đấu này chân chính có thể quyết phân thắng thua không phải Chính Nghĩa bọn hắn, mà là đang tại ác chiến ba tên hóa thần cường giả. Chu Viêm, trăm mét cự nhân tiêu đốt thông thiên liệt hỏa, bên trên nốt trời, hạ đốt. Việt Âm, các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, một mực cùng Chu Viêm duy trì khoảng cách nhất định, như là chơi diều, đối Chu Viêm tiến hành lôi kéo tiêu hao. Việt Hám, đem địa lôi chấn vận dụng đến đăng phong tạo cực cường giả, hắn ngăn tại Chu Viêm cùng Việt Âm ở giữa, kiềm chế Chu Viêm, để Việt Âm có thể tốt hơn công kích Việt Âm. Ba tên hóa thần ở giữa chiến đấu, giống như ngày tận thế tới, quần quần liệt diễm đốt núi nấu biển, phụ cận núi đá tất cả đều bị đốt thành hôi, đại địa bị thiêu đốt ra vết rách, dòng sông bên trên bốc lên vụt vụt khói trắng, vỡ ra đại địa dâng trào ra đỏ thâm nham tương. Kinh khủng như vậy thanh thế, rất nhanh liền đưa tới một nhóm lớn tu tiên giả đến đây vây xem. Bọn hắn đã nhận ra Chính Nghĩa, ánh mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Chính Nghĩa bản thân. Chương 128, giết chấn ngàn người, Chu Viêm diệu bạo. Chiến đấu ba động đưa tới một nhóm lớn người vây xem. Người vây xem càng tụ tập càng nhiều, trong nháy mắt đã khoảng chừng 2000 người nhiều. Trong bọn họ, đại đa số đều là trúc cơ cảnh giới, kim đan cảnh giới đều 10 phần hiếm ít, nguyên anh cảnh giới càng là 10 phần hiếm thấy. Bọn họ đều là bởi vì là yêu tộc lệnh truy nã, đến Tam Dương địa khu tìm vận may ra hỏa. Mau nhìn, người kia liền là Chính Nghĩa. Một tên trúc cơ tu tiên giả cầm lệnh truy nã, chỉ vào Chính Nghĩa, hô to. Đám người nhao nhao hướng Chính Nghĩa nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn, tham lam mà nguy hiểm, tựa như một cái ngốc nghé thức ăn linh cầu. Lúc này, Chính Nghĩa đám người chiến tranh kích liệt. Không biết là ai, hô một tiếng, xông lên a, bắt được Chính Nghĩa. Nhất thời, mấy trăm tên tu tiên giả đồng thời tuân hướng Chính Nghĩa. Chính Nghĩa vừa phân thần, suýt nữa bị Mộc Lam Tông Nguyên Anh cường giả bắt lại. Mộc Lam Tông công pháp bá đạo, một khi bị bắt, sẽ rất khó lại có sức phản kháng. Chính Nghĩa vội vàng tránh ra khoảng cách, thế nhưng là đám kia không biết sống chết tu tiên giả lại đem Chính Nghĩa đoàn đoàn bao vây. 10 vạn khối linh thạch, đủ để cho tất cả tu tiên giả đều điên cuồng. Chính Nghĩa hai mắt càng phát ra huyết hồng, trong tay đại kiếm màu đen nóng nóng kêu vang. Bắt hắn lại, 10 vạn khối linh thạch chính là của chúng ta. Một tên cũng không tham dự vào trong đó, còn ở bên cạnh vây xem tu tiên giả chắp lên lửa đến. Người này xấu xí, toàn thân trên dưới lộ ra một cô âm hiểm khí tức. Hắn cũng không tham dự vào, lại một mực đang đổ thêm dầu vào lửa, khiến cái này người xem như pháo hôi. Hắn tựa như ẩn nút tại lá khô hạ độc rắn, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Chính Nghĩa thoáng nhìn hắn, lại không thể làm gì. Xông lên a. Bọn này bị lợi ích vân tâm đám tu tiên giả giải tán lập tức. Mấy trăm tên tu tiên giả, lít nha lít nhít, bay trên bầu trời. Trang diện lập tức mất khống chế. Mộc Lam Tông Nguyên Anh cường giả gặp đây, cũng là không có chỗ xuống tay. Chính Nghĩa trong lòng một mực đè nén một cơn tức giận. Hóa thần cường giả ta đánh không lại, các ngươi bọn này trúc cơ, ta còn có thể sợ các ngươi không thành. Tụ lực, công kích, lưu tinh bạch mã rơi đập xuống. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Những này trúc cơ cảnh giới tu tiên giả dễ bản liền không phải là đối thủ của Chính Nghĩa. Ngay cả Chính Nghĩa một chiêu đều không tiếp nổi. Một cái lưu tinh bạch mã, diện sát mấy chục người. Chính Nghĩa vừa mới dừng thế công, lúc này đổi thành một tay kiếm. Và áo chập chờn, kiếm ảnh trung điệp. Phất y chín kiếm, vô tình giết chóc. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, bọn này không biết tự lượng sức mình trúc cơ, tại trung điệp kiếm ảnh dưới, chia 5 xẻ 7. Phất y chín kiếm là nhanh công kiếm pháp, hiệu suất chém giết viễn siêu lưu tinh bạch mã. Một chiêu phất y chín kiếm, diện sát trăm địch. Chín kiếm kết thúc, máu vẩy đầy trời. Chính Nghĩa giơ kiếm mà đứng, xem thường đám người. Tử vong, để bọn này lợi ích vân tâm giá hỏa rốt cục bình tĩnh lại. Bọn hắn nhìn xem Chính Nghĩa, trong ánh mắt nhiều một chút sợ hãi. Chính Nghĩa từng bước một tới gần, bọn hắn từng bước một lui lại. Ở một bên vây xem đám kia tu tiên giả cũng là kinh hãi và phần. Bọn hắn cũng không ngờ tới, Chính Nghĩa vậy mà như thế cường đại. Lên a, hắn đã liên tục ra nhiều như vậy chiêu, trong cơ thể linh khí đã sớm không đủ, hiện tại chính là đuổi bắt hắn cơ hội tốt nhất. Tên kia xấu xí tu tiên giả còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Trịnh Nghĩa nghiêng qua hắn một chút, tâm niệm vừa động, Lạc Tiên Thạch bay ra. Cái này Lạc Tiên Thạch thế nhưng là khó lòng phòng bị đánh lén pháp bảo, lúc trước Trịnh Nghĩa đều hơi kém gặp độc thủ của nó. Đổ thêm dầu vào lửa người tu tiên này, mặc dù cùng Trịnh Nghĩa, cùng thuộc kim đan cảnh giới, nhưng ở trên thực lực thế nhưng là kém nhiều hơn. Lạc Tiên Thạch, hắn căn bản là tránh không khỏi. Nho nhỏ Lạc Tiên Thạch, phi tốc đánh trúng này đầu người. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái này đầu người lập tức chia năm xẻ bảy. Một chiêu này vừa ra tay, chấn nhiếp ngàn người. Những cái kia có ý khác ra hỏa, lại không đổ thêm dầu vào lửa đảm lượng. Trịnh Nghĩa ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh nói, không đối phó được hóa thần, ta còn không đối phó được các ngươi. Câu nói này cuồng không cuồng? Cuồng. Cuồng không biên giới. Nhưng giờ này khắc này, lại không một người dám can đảm phản bác. Sinh mệnh chỉ có một lần, không có người còn dám đi lấy sinh mệnh đi dò xét Trịnh Nghĩa. Đương nhiên, bọn này tu tiên giả bên trong cũng có một chút nguyên anh cường giả, nhưng bọn hắn lại cũng không sốt ruột xuất thủ, bởi vì còn có Mộc Lam Tông. Đám kia tu tiên giả nhao nhao tản ra, lui tán. Mộc Lam Tông nguyên anh cường giả gặp đây, lúc này từ Trịnh Châu phía sau khởi xướng đánh lén. Trịnh Nghĩa quay đầu một kiếm, bị Mộc Lam Tông nguyên anh cường giả cho tránh thoát. Dù sao cũng là cao hơn Trịnh Nghĩa một cái đại cảnh giới đối thủ, tự nhiên là khó đối phó. Trịnh Nghĩa cầm trong tay đại kiếm màu đen, thân kiếm bám vào kim quang, chém xuống một kiếm. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Hừ. Nguyên anh cường giả lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên ra tốc. Phong Lâm Hỏa Sơn. Trịnh Nghĩa chỉ cảm thấy ngực đau xót, hai mắt tối đen, nguyên anh cường giả liền trực tiếp đâm vào Trịnh Nghĩa trên thân. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng bàn tay lớn nắm lấy Trịnh Nghĩa, dùng sức để ép. Trịnh Nghĩa có thể cảm nhận được hắn xương cốt tại gào thét. Ngay tại Trịnh Nghĩa lấy là xương cốt của mình còn phải lại đoạn một lần thời điểm, Lang Vương Chi Tâm nhảy lên kịch liệt một cái. Chỉ một thoáng, phảng phất có sói tru vang lên. Cái kia nòng nọc bay trên không trung, nhìn xem Trịnh Nghĩa, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Quả thật là Lang Vương Chi Tâm. Nếu như ta nếu là đạt được, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến, con này còn chưa thu hoạch được hóa hình quyền lực yêu tộc liền động ý đồ xấu. Nguyên Anh cường giả sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ không thể kháng cự chi lực, đem hắn linh khí bàn tay lớn cho cưỡng ép đẩy ra. Nha. Nguyên Anh cường giả diện mục và mẹo, dùng hết toàn bộ khí lực đi duy trì hắn linh khí bàn tay lớn. Lang Vương Chi Tâm lần nữa nhảy lên. Linh khí bàn tay lớn rốt cục duy trì không ở, trong nháy mắt tán loạn. Trịnh Nghĩa trùng hoạch tự do. Thiên Khải thấy cảnh này, lúc này đối Trịnh Nghĩa dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán dương. Có thể rất mạnh mẽ bài trừ Phong Lâm Hỏa Sơn trên đời này còn không có mấy người, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Không kịp quá nhiều giao lưu, ba tên hóa thần ở giữa chiến đấu đã triệt để tiến vào gay cấn. Diễu bạo. Chu Viêm vang lên tiếng sấm nổ gầm thét. Trong chốc lát, chỉ thấy ánh lửa ngút trời, trăm mét hỏa diễm cự nhân cấp tốc bành trướng. Đảo mắt, liền bành trướng trở thành một cái đường kính gần 500 mét hỏa cầu khổng lồ. Cực nóng hỏa diễm để Trịnh Nghĩa sợi tóc đều phát ra mùi cháy khét mà. Không tốt, chiêu này phạm vi quá lớn. Tranh thủ thời gian tránh ra. Nếu như không tránh ra, tất nhiên sẽ bị hắn lan đến gần. Trịnh Nghĩa dẫn theo đại kiếm màu đen hướng phía nam bay đi. Vừa mới còn cùng Trịnh Nghĩa dây dưa tên kia nguyên anh cường giả cũng thấy tình thế không ổn, đội vàng chạy trốn. Ngoa tạo, chơi lớn rồi, chuồn đi chuồn đi. Thiên Khải thu hồi kim giao tiễn, lòng bàn chân một vòng dầu, ngược lại hướng tây phương bay đi. Những cái kia vây xem tu tiên giả càng là chạy một cái so một cái nhanh. Lôi Quang Tam Tử cùng nhìn nhau, bọn hắn cũng không chạy trốn, vẫn như cũ duy trì lấy lôi điện lưới lớn. Ngươi không muốn sống nữa. Việt Âm kêu to bắt đầu, cũng chuẩn bị chạy trốn. Không tốt, giá hỏa này điên rồi. Việt Khám kêu to. Hai người các ngươi, toàn cũng đừng nghĩ trốn. Chu Viêm thân ở hỏa cầu trung ương, cất tiếng cười to. Việt Âm Việt Khám toàn đều muốn rời xa Chu Viêm, thoát đi trận chiến đấu này. Có thể Chu Viêm sớm liền tính toán tốt bọn hắn. 500 mét bên ngoài, có một cái không đáng chú ý nhỏ tu tiên giả, tay hắn nâng một vàng đồng nhỏ lô. Mở nắp lò, bay ra hai đóa như ánh nến ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa chớp động, bay tới Việt Âm Việt Khám đỉnh đầu. Việt Âm Việt Khám lập tức không thể động đậy. Xích Diễm Tông chí bảo, Hỏa Linh Tử. Việt Âm hét lên kinh ngạc âm thanh. Ha 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 ha, Mộc Lam Tông, chết cho ta. Bạo. Chu Viêm một tiếng bạo chưa lối ra, hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt nổ tung. Chương 129, diệu bạo năng lượng hạt nhân, gây thù hằn ngàn người. Đó là như là mặt trời bạo tạc. Mấy chục tòa núi cao trong nháy mắt bị san thành bình địa, phụ cận quặng sắt bị dung thành nước thép, mặt đất trong nháy mắt pha lê hòa rắn, hơn 10 đầu dòng sông triệt để khô cạn. Liên cả thiên không đều bị đốt trở thành xích hồng sắc. Một đóa cây nấm trạng đám mây chậm rãi bay lên không, mang theo ngàn vạn sinh mệnh linh hồn, từ đại địa bên trên trứng lên. Cương đại bạo tạc trùng kích dẫn phát mãnh liệt địa chấn, Tam Dương địa khu 1/3 địa phương toàn đều cảm nhận được chấn cảm. Cái này là bực nào uy lực a? Tại bạo tạc trong nháy mắt, Lôi Quang Tam Tử giải trừ lôi điện lưới lớn, lập tức ba người hóa thành lôi quang, cấp tốc biến mất. Mà bị bọn hắn rơi vào lưới lớn bên trong 9 tên nguyên anh thì vô nhất may mắn còn sống sót, toàn bộ đều bị nổ tung cuốn vào trong đó, không chỗ có thể trốn. Việt Âm Việt Khám ở vào trung tâm vụ nổ, bị Hỏa Linh Tử khống chế, càng là động đều không động được. Một chiêu này, để Trịnh Nghĩa chân chính thấy được tu tiên giả kinh khủng. Dĩ vãng, Trịnh Nghĩa giải trừ cường giả đều là nhị trưởng lão loại kia, gần hơn chiến thuấn sắt làm mục đích hóa thần cường giả, lúc công kích đợi, uy thế không lớn, lại có thể đem sát thương tập trung vào một điểm, chuẩn xác trúng đích địch nhân.
Loại này phương thức chiến đấu thích hợp ngang nhau thực lực ở giữa chém giết, tại đơn thể sức chiến đấu muốn càng mạnh càng chí mạng một chút, duy nhất nhược điểm liền là phá hư tính không lớn. Mà Chu Viêm thì hoàn toàn tương phản. Phong cách chiến đấu của hắn liền là lấy đại uy lực quét ngang, vừa mới một chiêu này Diệu Bạo cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Loại này phương thức chiến đấu, chí mạng tính có lẽ không bằng nhị trưởng lão, nhưng uy lực của hắn đủ mạnh, đủ rất khủng bố, có thể lấy nghiền ép tư thái, diệt sát địch nhân. Trình Nghĩa đứng ở đằng xa, một mặt kinh hãi, chấn động trong lòng, thật lâu không thể lắng lại. Những cái kia xem náo nhiệt đám tu tiên giả có bị chiến đấu tác động đến, bị trọng thương, có dễ bản chưa kịp chạy ra phạm vi nổ, trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ sinh mệnh. Đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người đều là một cái biểu lộ chấn kinh. Thiên Khải tên kia, không tử tế, sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Trịnh Nghĩa giật mình thời điểm, tên kia may mắn chạy ra Mộng Lam Tông tu tiên giả lập tức liền đối Trịnh Nghĩa phát động công kích. Người này cũng là ngon nhân. Hắn biết, liền vừa mới loại kia bạo tạc uy lực, Việt Âm đám người khả năng đã hung nhiều các thiếu. Cho dù là bất tử, cũng không có sức chiến đấu gì. Nếu không nhân cơ hội này diệt trừ Trịnh Nghĩa, về sau liền thật không có cơ hội. Nếu như, hắn bắt lấy cơ hội này, trừ đi Trịnh Nghĩa, hắn liền sẽ làm Mộng Lam Tông công thần. Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ ngưng tụ linh khí bàn tay lớn, thừa dịp Trịnh Nghĩa hoảng hốt ở giữa, một thanh níu lại Trịnh Nghĩa. Lam Chi Sơn, thiên địa trở lại, địa lôi chấn. Ba chiêu đánh qua, hắn lúc này níu lại Trịnh Nghĩa, bay lên cao cao. Địa ngục cực nhạc lạc. Đây là một chiêu lưỡng bại câu thương chiêu thức, bất quá giờ phút này hắn cũng muốn không được nhiều như vậy. Trịnh Nghĩa một cái thất thần, bị người này đánh một bộ liên chiêu, bản thân bị trọng thương. Các loại Trịnh Nghĩa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã cùng trên mặt đất phun dũng mãnh tiến ra cổ sáng đụng vào nhau. Hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, Trịnh Nghĩa nội tạng kịch liệt đau nhức, làn da nổ tung, đầu não u ám. Còn chưa có chết. Tên này Nguyên Anh cường giả đại kêu ra tiếng. Trịnh Nghĩa sinh mệnh lực quá mức cường hãn, huyết ma tông cường đại huyết mạch để Trịnh Nghĩa thụ thương càng nặng, trên người tinh lực thì càng nồng đậm. Tinh lực như xương đỏ, vờn quanh Trịnh Nghĩa, liều mạng tu bổ Trịnh Nghĩa vết thương trên người. Nhìn thấy Trịnh Nghĩa sinh mệnh lực như thế cường hãn, tên này Nguyên Anh cường giả lúc này liền bỏ đi bắt sống Trịnh Nghĩa, nhận lấy yêu tộc treo giải thưởng suy nghĩ. 100.000 linh thạch cố nhiên chân quý, mạng nhỏ càng thêm chân quý. Nếu như không nhân cơ hội này giết chết Trịnh Nghĩa, nếu để Trịnh Nghĩa khôi phục lại, chết liền sẽ là hắn. Sát tâm lên, sát chiêu ra. Trên trời nòng nọc thấy cảnh này, liền hé miệng, đem linh khí để ép thành một cây chớp nhỏ, hưu một cái, ở tên này Nguyên Anh cường giả còn không có phòng bị thời điểm, liền từ phía sau lưng, đem tên này Nguyên Anh cường giả đánh lén chí tử. Hắn công kích thế nhưng là Nguyên Anh, tu tiên giả trong cơ thể cường đại nhất, cũng là yếu ớt nhất bộ vị. Đừng nhìn cái này nòng nọc còn không có hóa hình, vẫn là một bộ nòng nọc bộ dáng, hắn nhưng là có thực sự Nguyên Anh thực lực. Hắn sở dĩ một hóa hình, là bởi vì hắn huyết mạch tính đặc thù. Hoa yêu tôn một mạch, con cái đông đảo, một lần sinh dục, liền sẽ sinh ra mấy trăm con cái. Những mầm ngống này nữ bên trong, chỉ có một cái có thể thu hoạch được hóa hình quyền lực. Cái khác con cái, không có hóa hình quyền lực. Muốn hóa hình, hoặc là siêu việt phụ mẫu cảnh giới, đem phụ mẫu thôn phệ, hoặc là bị phụ mẫu thưởng thức, từ phụ mẫu ban ơn bản nguyên, thu hoạch được hóa hình năng lực. Như đều không đạt được, kết quả của bọn hắn chỉ có hai cái. Đặc biệt kém, sẽ bị từ bỏ, mềm lòng phụ mẫu sẽ trực tiếp mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Tâm ngoan phụ mẫu thì sẽ đem bọn hắn ăn hết. Cái thứ hai hạ chàng thì liền là giống con này nòng nọc, không có thu hoạch được hóa hình quyền lực, lại không tính quá kém. Chỉ muốn lấy được phụ mẫu thưởng thức, lấy được ban thưởng bản nguyên, liền có thể hóa hình. Tên này đáng thương Mộng Lam Tông Nguyên Anh cương giả, danh tự đều chưa từng xuất hiện, cứ như vậy, bị nòng nọc cho đánh lén chí tử. Hừ, ngươi giết hắn, Lang Vương chi tâm ta có thể liền không chiếm được. Nòng nọc miệng nói tiếng người, thô trọng tiếng nói tại thiên không tiếng vọng. Chính Nghĩa nhìn về phía nòng nọc, biết giá hỏa này cũng không phải vật phàm. Uy, các người đám nhân tộc này, ta là yêu tộc con trai của Hoa Yêu Tôn, các ngươi đem gia hỏa này cho ta bắt sống, ai bắt được, ta liền đem 100.000 linh thạch cho ai, nhớ kỹ, là bắt sống, tuyệt không thể giết chết hắn. Hắn hiện tại đã làm trọng thương, không có năng lực phản kháng, muốn phát tài, liền ra tay đi. Nòng nọc biết mình không thể ra tay với Trịnh Nghĩa, liền mở miệng khuyến khích những này nhân tộc tu tiên giả. Đám nhân tộc này tu tiên giả, vừa mới bị Trịnh Nghĩa giết bể mật, nơi nào còn dám cùng Trịnh Nghĩa là địch. Bọn hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa, không ai dám lên trước. Trịnh Nghĩa trên người tinh lực tu bổ thương thế của hắn, hắc sắc đại kiếm băng lãnh không ánh sáng. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Nhân tộc tu tiên giả bên trong, một tên Nguyên Anh dẫn đầu ra mặt. Có chim đầu đàn, cái khác tu tiên giả liền nhao nhao phụ họa bắt đầu. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn tên tu tiên giả đem Trịnh Nghĩa đoàn đoàn bao vây. Trịnh Nghĩa cầm trong tay đại kiếm màu đen, hô hấp đều đặn, mảy may nhìn không ra bất kỳ yếu thế. Bắt hắn lại. 10 vạn khối linh thạch chính là các ngươi. Nòng nọc lần nữa hô. Một tiếng này, làm cho tất cả mọi người đều động tâm. Lợi ích phía trước, lại có người ra mặt. Bọn này bị lợi ích che đậy hai mắt giá hỏa lần nữa đã mất đi lý trí. Lúc này, nơi xa, màu đen cây nấm chạm đám mây đã tán đi, đại địa vẫn như cũ có mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Việt Âm Việt Khám tại trận này trong bạo tạc, hóa thành than cốc. Cái kia 9 tên Nguyên Anh cũng đều có tử thương. Ma Chu Viêm quỳ một gối xuống tại đã tinh thể hóa thổ địa bên trên, toàn thân nứt ra, nóng hổi máu tươi cao tới vạn độ, từ trong thân thể của hắn chạy xuôi mà ra. Lôi Quang Tam Tử mặc dù chạy, nhưng vẫn là nhận lấy trùng kích. Cái này, bốn người bọn họ toàn bộ trọng thương. Tên kia không đáng chú ý nhỏ tu tiên giả mở ra cái nắp, đem hỏa linh tử thu hồi, sau đó đem Chu Viêm kéo
nói, sư phụ, đi mau. Một chiêu diệu bạo, để Chu Viêm cũng hấp hối, hắn bị kéo đến, nhìn phía xa Trình Nghĩa, hô to, đẹp trai tiểu tử, nhất định phải sống sót ta. Dứt lời, Chu Viêm liền bị Lôi Quang Tam Tử đám người cưỡng ép lôi đi. Hiện tại, Chu Viêm đi, Lôi Quang Tam Tử cũng đi, Thiên Khải sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Chỉ để lại Trình Nghĩa một người, một mình đối mặt ngàn tên tu tiên giả. Chiến đấu mới hết sức căng thẳng. Trình Nghĩa có thể giết ra khỏi chúng đây. Chương 130, tuyệt vọng, hy vọng. Giết chóc, không dừng tận giết chóc. Mũi kiếm chỗ đến, sinh mệnh như thu hoa điêu linh. Trình Nghĩa đã giết tới chết lặng. Nhiều lắm, địch nhân quá nhiều. Giờ này khắc này, Trình Nghĩa trong đầu đã không có bất kỳ chiêu thức, hắn hoàn toàn là ở cạnh lấy bản năng đang chiến đấu. Đưa tay, huy kiếm, chém giết. Trình Nghĩa đã đếm không hết mình giết nhiều ít người, cũng không rõ ràng trên người mình thêm nhiều thiếu thương. Nòng nọc tung bay trên không trung, một mặt hờ hững, nói, đám nhân tộc này, thật sự là yếu đến nhà, nhiều người như vậy đều bắt không được một cái, các ngươi nhân tộc đều là đốc tức lớn lên sao? Hừ, nếu không phải đại tế ti kiếm chuyện, hạ luôn chú, khiến cho ta không thể ra tay, cái này Trình Nghĩa đoán chừng sớm đã bị ta bắt lại. Giết. Trình Nghĩa huyết mạch phú trương, đại kiếm màu đen hoành tạo thiên quân, đem cách hắn gần nhất 5 người chặn ngang chặt đứt. Đạt được khe hở, Trình Nghĩa toàn thân lấp lóe kim quang, toàn lực vận chuyển đại canh quyết. Vạn canh quý nhất. Đại canh quyết, vạn canh quý nhất. Chiêu này vừa ra, những người tu tiên này trong tay kim loại pháp bảo đột nhiên hỗn loạn bắt đầu, trở nên không bị khống chế. Đại địa bên trên, cái kia bị nóng chảy quặng sắt nước thép cũng đều cảm nhận được kim quang kêu gọi, trở nên sao động bất an. Hướng. Trình Nghĩa cao giơ hai tay, kim quang đại tác. Trong chốc lát, Trình Nghĩa phủ cận 1000m bên trong tất cả kim loại toàn đều nóng nảy bắt đầu. A, không tốt, đao của ta khống chế không nổi nó. Kiếm của ta cũng tại loạn động. Ta phiên tiên ấn cũng không bị khống chế. Bọn này đám tu tiên giả nhao nhao kêu to bắt đầu. Trên đất nước thép cũng phóng lên tận trời, ngưng tụ thành các loại hình dạng. Trình Nghĩa cắn chặt răng hàm va chạm kéo kẹt rung động, đầy ngụm máu tươi từ lợi chảy ra. Giết. Trình Nghĩa đột nhiên đem thả xuống hai tay, những kim loại này pháp bảo toàn đều nghe theo Trình Nghĩa hiệu lệnh, đối chủ nhân của bọn hắn phát động công kích. Chỉ một thoáng, mấy trăm kiện pháp bảo tung bay trên không trung, điên cuồng chớp động. Bọn này tu tiên giả triệt để mắt choáng váng. Sống lớn như vậy, ai từng thấy loại tràng diện này? Trình Nghĩa tiếp tục phát lực, những kim loại này pháp bảo càng phát ra nóng nảy. Gia hỏa này biết yêu thuật, hắn là thế nào đem ta pháp bảo cướp đi? Đánh không lại a? Trong lúc nhất thời, kinh thanh không ngừng. Trình Nghĩa hảo không keo kiệt linh khí, đem trong cơ thể linh khí toàn đều dùng đến thôi động đại canh quyết. Sống hay chết, ở phía này. Đám kia một thấy qua việc đời tu tiên giả tất cả đều bị Trình Nghĩa một chiêu này dọa cho đến chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời, rất có một phen tan đàn xẻ nghẽ bộ dáng. Nong nọc gặp đây, giận mà hừ lạnh, nói, thật vô dụng, các ngươi nhân tộc thật sự là quá vô dụng. Đương nhiên, nong nọc trong đầu dần hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Đại tế ti nói không thể ra tay, ý là không thể thương tổn hắn. Nhưng ta nếu là không làm thương hại hắn, chỉ trói buộc hắn, đây chẳng phải là không coi là xuất thủ. Ý nghĩ này tại nòng nọc trong đầu lao nhanh, để nội tâm của hắn bắt đầu sao động bắt đầu. Nếu như ta có thể có được Lang Vương chi tâm, vậy ta về sau chẳng phải là cũng không cần nhìn phụ thân ta sắc mặt. Lang Vương chi tâm, đây chính là đã từng vô thượng đại năng Bạch Lang Vương trái tim a. Nòng nọc nội tâm càng phát tham lam. Từ nhỏ đã bị Hoa Yêu Tôn mang ở trên người hắn chưa hề mình trải qua sự tình, gặp được sự tình, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ quá nhiều. Hắn có thể nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là trước mắt mình có thể nhìn thấy. Hết ngồi đáy giếng, nói liền là loại người này. Một chiêu đại canh quyết, bước lui mấy ngàn tu tiên giả. Trong đó có chút cảnh giới cao, vẫn là không muốn tối lui. Bọn hắn làm thành một vòng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Trình Nghĩa. Kim quang nối thành một mảnh, Trình Nghĩa trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng tiêu hao. "Đều lên cho ta à, các ngươi đều đang làm gì? Hắn nhanh một linh khí, các ngươi làm sao không lên a?" Nong nọc hét lớn. Một tên nguyên anh cảnh giới nhân loại cường giả lúc này về đối nói, "Ngươi kêu la lợi hại như vậy, ngươi làm sao không lên? Có trời mới biết tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa. Các ngươi nhân tộc có thể thật vô dụng." Nong nọc nói. "Tới ngươi, các ngươi yêu tộc liền hữu dụng." Nhân tộc bên trong cường giả sớm đã có không quen nhìn một mực đang trên trời ồn ào gọi bậy Nong nọc. Trình Nghĩa ánh mắt mỏi mệt, hắn đã tận khả năng duy trì đại canh quyết. Thế nhưng là vạn canh quy nhất ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ có 1000m xa. Vượt qua 1000m, vạn canh quy nhất liền không cách nào bao trùm. Bọn này tu tiên giả đều gã tặc vô cùng, toàn đều dừng lại tại 1000m bên ngoài, vừa lúc liền là Trình Nghĩa pháp thuật phạm vi lớn nhất. Toàn lực thôi động đại canh quyết thế nhưng là rất tiêu hao linh khí. Trình Nghĩa linh khí đã nhanh sắp thấy đáy. Cho dù là hiện tại hủy bỏ đại canh quyết, cũng vô ích. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này sao? Ta thật không cam lòng a. Nếu như ta nếu là có thể mạnh hơn, vậy cũng tốt. Trình Nghĩa nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Tuyệt vọng xông lên đầu, Lang Vương chi tâm ngưng đập. Đối với Bạch Lang Vương tới nói, tuyệt vọng là vĩnh viễn không tồn tại. Trình Nghĩa dâng trào đấu chí có thể kích phát nó, nhưng tương tự, Trình Nghĩa tuyệt vọng cũng có thể để nó trở nên yên nắng. Không có Lang Vương chi tâm phụ trợ, Trình Nghĩa khí thế trong nháy mắt suy yếu đi. Đám kia tu tiên giả đã không kịp chờ đợi, nhưng bọn hắn để cho an toàn, vẫn là không có quá mức sốt ruột. Bọn hắn phải chờ tới 100% một gặp nguy hiểm lúc mới sẽ động thủ. Chết tại Trình Nghĩa thủ hạ người đã nhiều lắm, bọn hắn cũng không muốn chết tại Trình Nghĩa trong tay. Cho dù trong bọn họ đã có người là nguyên anh cảnh giới, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm.
Trịnh Nghĩa lại không phải là không có chém giết qua Nguyên Anh. Mọi loại tuyệt vọng thời khắc, Trịnh Nghĩa đột nhiên nghe được một tiếng la lên. Trịnh Nghĩa chớ hoảng sợ, ta tới. Thanh âm này quen thuộc vừa xa lạ. Trịnh Nghĩa mở mắt ra, hướng nơi xa nhìn lại. Như thế nào là hắn? Ở trong mắt Trịnh Nghĩa, một tên thanh niên, người mặc một mạc áo bào xám, người đeo phỉ thúy trường đao, sải bước, đạp theo gió mà đến. Người này không là người khác, chính là bị Trịnh Nghĩa thả đi La Đỉnh. La Đỉnh, lại là hắn. La Đỉnh tay cầm túi, một bên hô to, một bên đem cởi túi vải ra. Trịnh Nghĩa chớ hoảng sợ. La Đỉnh run run túi, một cỗ màu vàng nhạt thuốc bột phun ra. Lập tức, La Đỉnh rút ra phỉ thúy đao, tay cầm trường đao, đột nhiên vung ra. Hoạt tâm phục long, thân đao điện quang phun trào. Một đầu điện long xuất hiện, vó lượn xoay quanh, quấy thuốc bột, đem thuốc bột tán đến không trung. Trong nháy mắt, thuốc bột tràn ngập. Bọn này còn chưa rời đi tu tiên giả căn bản thờ ơ. Bọn hắn cũng không biết La Đỉnh là đến giúp đỡ Trịnh Nghĩa. Bọn hắn càng không biết La Đỉnh tung ra thuốc bột là kinh khủng cỡ nào. Bọn hắn cũng xem thường La Đỉnh kim đan nhất trọng cảnh giới. Trịnh Nghĩa dùng sức trừng mắt nhìn, xác định cùng không có nhìn lầm, xác định cái này không phải là của mình huyễn tưởng. Thật là La Đỉnh. Xác nhận thật là La Đỉnh về sau, Trịnh Nghĩa vội vàng giải trừ đại cái quyết, sau đó sở về phía tu di vòng tay. Vòng tay bên trong bay ra một viên thuốc. Đây là lúc trước Trịnh Nghĩa chui vào huyết ma tông lúc, vì để tránh cho bị đọa lười biếng chi phấn ảnh hưởng mà ngậm vào trong miệng đan dược. Trịnh Nghĩa đem đan dược ngậm vào trong miệng. Lúc này, thuốc bột mảnh mạt đã tới. Trịnh Nghĩa trên mặt tươi cười. Trịnh Nghĩa, để cho chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, giết sạch bọn hắn. La Đỉnh xông Trịnh Nghĩa hô to. Lúc này, một cái mặt ủ mày chau người cũng xuất hiện ở phương xa. Ai, thật phiền phức, nhàm chán. Được rồi, xem ở đồng môn phân thượng, ta cũng ra một cái tay a. Chương 131, ba người cùng giết, nôn chú chú sát. Khu khu, đây là cái gì thuốc bột, làm sao như thế sợ người. Tiểu tử này là đến giúp Trịnh Nghĩa. Nho nhỏ kim đan, thật sự là buồn cười. A, không tốt, ta linh khí đang yếu bớt. Không tốt, ta không thể sử dụng linh khí. Cẩn thận, thuốc bột này có vấn đề. Từ trào phúng đến kinh hoàng, bọn hắn chỉ dùng một giây đồng hồ. Trịnh Nghĩa cởi xuống hồ lô, uống ngực linh lộ, cũng đem một viên linh tủy ngậm tại trong miệng. Trịnh Nghĩa cắn răng, trong miệng linh tủy kéo kẹt rung động. Nắm chặt đại kiếm màu đen mạnh tay mới trở nên hữu lực. Trịnh Nghĩa đấu trí lần nữa trở về. Lang Vương chi tâm cũng khôi phục nhảy lên. Chiến, giết, giết, giết. Trịnh Nghĩa song đồng yêu dị, sắc mặt dương lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Trịnh Nghĩa, giết sạch bọn hắn. La Đỉnh hô to. Tốt, giết sạch bọn hắn. Trịnh Nghĩa đáp lại nói. Ai, phiền phức, giết đi. Trịnh Ngọc Ngọc lẩm bẩm. Ba người đã từng thái canh môn Tây Tông, hiện tại đại canh tông đệ tử. Bọn hắn kể vai chiến đấu, cùng nhau liên thủ, cộng đồng đối mặt mấy ngàn cường địch. Chỉ là cái này là địch nhân đã không còn có uy hiếp. Bọn hắn tất cả đều bị đọa lười biếng chi phấn ảnh hưởng, đã mất đi linh khí điều khiển năng lực. Bọn hắn hiện tại liền là dê đợi làm thịt. Trong chốc lát, kiếm quang bóng đen, một kiếm một mạng. Trịnh Nghĩa cầm trong tay đại kiếm màu đen, giết đỏ cả mắt. Mỗi một kiếm rơi xuống, liền sẽ có người chết đi. Bọn này tu tiên giả đốt đốt bức bách, ba phen mới bận đem Trịnh Nghĩa ép lên tuyệt lộ. Bọn hắn bị giết, tuyệt không đáng thương. Lại thêm chi bọn hắn tại Tam Dương làm những cái kia tội ác tại trời sự tình. Bọn hắn làm giết. Trịnh Nghĩa, giáng lâm. La Đỉnh cầm trong tay phỉ thúy đao, mỗi một đao xuống dưới đều mang điện quang lấp lóe. Đối phó bọn này không có năng lực phản kháng chút nào tu tiên giả, đơn giản giống thái thịt đơn giản. Thậm chí, đang thái thịt hiệu suất bên trên, Trịnh Nghĩa còn không sánh bằng La Đỉnh. Về phần Trịnh Ngọc Ngọc, ra tay tự nhiên không có Trịnh Nghĩa La Đỉnh ác như vậy. Hắn cũng không có cầm trong tay bất kỳ binh khí pháp bảo, chỉ gặp hắn từ tu di vòng tay bên trong móc ra từng cái màu đen dược hoàn. Loại thuốc này hoàn tản ra một cỗ sặc người mùi thuốc súng. Đây là Trịnh Ngọc Ngọc một lần tình cờ luyện đan thất bại sản phẩm, quán thâu linh khí về sau, 3 giây biến sẽ bạo tạc. Bạo tạc sẽ sinh ra hỏa diễm cùng linh khí trùng kích. Uy lực của nó căn cứ quán thâu linh khí mà định ra. Quán thâu linh khí càng nhiều, đan dược uy lực nổ tung càng lớn. Lớn nhất có thể có một tên kim đan cường giả phóng thích tam giai pháp thuật uy lực. Trịnh Ngọc Ngọc đem linh khí quán thâu tiến đan dược bên trong, sau đó ném bọn này tu tiên giả. Oeng! Đan dược nổ tung. Hỏa hoa trùng thiên, kinh khủng linh khí trùng kích quét sạch ra. Ai, nhàm chán. Trịnh Ngọc Ngọc lại lần nữa ném ra ngoài mấy viên thuốc. Oeng! Một viên thuốc tại La Đỉnh bên cạnh nổ tung. La Đỉnh vội vàng trốn tránh. Sau đó giơ phỉ thúy đao đối Trịnh Ngọc Ngọc chửi ầm lên, bệnh trầm cảm, ngươi mẹ nó có thể hay không ném chuẩn một điểm, đừng hướng phía ta ném a. Ta là cố ý. Trịnh Ngọc Ngọc nói. Làm. La Đỉnh mắng. Dù sao ngươi có thể né tránh. Trịnh Ngọc Ngọc nói. Trịnh Nghĩa cười ha ha, trong lòng sảng khoái. La Đỉnh, Trịnh Ngọc Ngọc, không được cầm ý, đợi giết sạch bọn hắn, chúng ta lại thỏa thích cãi nhau. Trịnh Nghĩa hô. Qua trong giây lát, hơn ngàn tên tu tiên giả, còn sống đã không đủ 300 người. Bọn hắn thất kinh, một mặt sợ hãi. Bọn hắn hối hận, bọn hắn hoảng sợ. Bọn hắn kêu to, bọn hắn kêu khóc. Có thể hết thể đã trễ rồi. Ngàn vạn lần không nên, bọn hắn không nên trêu chọc Trịnh Nghĩa. Từ Trịnh Nghĩa tuyệt vọng đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một lát công phu. Nong Nọc gặp thế cục đại biến, trong lòng cũng sợ hãi bắt đầu. Vừa mới La Đỉnh phóng thích thuốc bột thời điểm, Nong Nọc tránh xa, không có bị thuốc bột tác động đến. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Trịnh Nghĩa hoàn thành lịch tập phản sát. Đây hết thể đều là tiểu tử này giở trò quỷ, chỉ cần giết hắn là được rồi.
Nong Nọc nhìn chằm chằm La Đỉnh, hung ác từ tâm lên. Lúc này, Chính Nghĩa khoảng cách La Đỉnh đã phi thường gần. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục đầu nhập giết chóc bên trong. Lại lần gặp gỡ, hai người đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ tuyệt không phải lúc nói chuyện. Đồng nhiên, Nong Nọc trong miệng phun ra một vòng màu xám cho lưu quang. Lưu quang như tiễn, bắn về phía La Đỉnh. Chính Nghĩa tay mắt lênh lẹ, lập tức nhìn đến Nong Nọc phát động công kích. Mà La Đỉnh vẫn còn không phát cảm giác. Cái này La Đỉnh là vì cứu hắn mà đến, hắn khẳng định không thể để cho La Đỉnh chết đi. Cho nên, Chính Nghĩa không chút do dự, một thanh nhào về phía La Đỉnh, đột nhiên đem La Đỉnh đẩy ra. Cẩn thận. Chính Nghĩa vừa dứt lời, cái kia màu xám lưu quang liền xuất tại Chính Nghĩa tim. Không. La Đỉnh cùng Nòng Nọc đồng thời phát ra hoảng sợ kêu to. La Đỉnh kêu to là không muốn để cho Chính Nghĩa xảy ra chuyện. Nòng Nọc kêu to thì là không muốn để cho mình xảy ra chuyện. Chính Nghĩa nhắm chặt hai mắt, trực diện công kích. Có thể cái này màu xám lưu quang vừa mới tiếp xúc Chính Nghĩa, lại đột nhiên tiêu tán, hóa là từng cái phiên phiên khởi vũ linh khí hồ điệp. Cùng lúc đó, Nòng Nọc đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại yêu tộc ký hiệu. Cái ký hiệu này có ý tứ là diện, chu, giết. Ký hiệu xuất hiện, Nòng Nọc ngay cả tiếng kêu đều không có, liền lúc này tan thành mây khói, ngay cả thứ cặn bã tử đều không có còn lại. Đại tế ti ngôn chú có hiệu lực. Đây là đại tế ti ngôn chú. Chính Nghĩa mở mắt ra. A, không thương. Chính Nghĩa vội vàng sờ lên trên người mình. Một điểm thương cũng không có. Kỳ quái, cái này đầu to Nòng Nọc trước kia thế nhưng là có thể trực tiếp miểu sát Nguyên Anh, vì sao đối ta không dùng? Cái kia Nòng Nọc đâu? Đi đâu? Chính Nghĩa lúc này mới phát hiện Nòng Nọc đã biến mất. Đừng xem, hắn đã vừa mới không có. Trình Ngọc Ngọc nói. Chính Nghĩa khẽ cho mày, nghĩ đến yêu tộc đại tế ti lưu lại ngôn chú. Không phải là cái kia ngôn chú có hiệu lực. Ai ra, chiêu này thế nhưng là thật lợi hại, ta cũng còn không có cảm giác gì đâu, hắn liền không có. Các loại. Đã chiêu này đối yêu tộc tính uy hiếp lớn như vậy, ta vì sao không dùng để đối phó yêu tộc đâu? Hết thảy mầm thai vạ bởi vì yêu tộc truy nã mà lên. Nếu để yêu tộc sợ hãi, giải trừ truy nã, ta chẳng phải an ổn sao? Ta nên như thế nào lợi dụng chiêu này đi trả thù yêu tộc? Ân. Được rồi, đại tế ti cũng là yêu tộc người, ta như làm quá lửa, đại tế ti lại đem luôn chú giải trừ, ta chẳng phải chơi hết à? Trong ngay mắt, Chính Nghĩa suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Các loại Chính Nghĩa chỉ hoàn qua thần, La Đỉnh tay cầm đã khoác lên Chính Nghĩa trên bờ vai, cũng vỗ một cái thật mạnh. Uy, muốn cái gì đâu? La Đỉnh xông Chính Nghĩa hô. A, không có gì. Chính Nghĩa hướng bốn phía nhìn lại, những người tu tiên kia đã toàn bị giết chết. Nơi này chết nhiều người như vậy, chờ một lúc khẳng định còn sẽ có người tới, ngươi đều tổn thương thành tình trạng như thế này, chúng ta trước trốn đi đến, lại ô chuyện. La Đỉnh đi qua trong khoảng thời gian này ma luyện, không chỉ có tính tình thay đổi tốt hơn, đầu óc cũng tốt xử rất nhiều. Ai, nhàm chán a. Trình Ngọc Ngọc thở dài. Chính Nghĩa chuẩn bị đi, lại đột nhiên phát hiện, tại đất khô cằn phía trên, việc khám cái kia đen xì trong thân thể lại còn có một tia sinh mệnh khí tức. Đây chính là một tên hóa thần cường giả, tuyệt không thể cho hắn bất kỳ sinh cơ. Chính Nghĩa bay đến Việt Khám bên cạnh, rút ra đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, chuẩn bị kết Việt Khám sinh mệnh. Có thể Chính Nghĩa lại quỷ thần xui khiến đưa tay ra, đặt tại Việt Khám trên trán. Siêu hồn thuật. Chính Nghĩa phát động tu tiên giới bên trong bị minh lệnh cấm chỉ cấm thuật, siêu hồn thuật. Chương 132, Ngọc Lam Tông, dốc toàn bộ lực lượng. Siêu hồn thuật là tu tiên giới bên trong tà ác nhất pháp thuật thứ nhất, bị minh lệnh cấm chỉ sử dụng. Mặc dù là như thế, rất nhiều cường giả cũng đều sẽ vụng trộm tu tập loại pháp thuật này. Chính Nghĩa từ điển bất tu nơi đó kế thừa siêu hồn thuật. Hôm nay, Chính Nghĩa phải dùng siêu hồn thuật Ngọc Lam Tông tuyệt học. Lam Chi Sơn, Thiên Địa trở lại, Địa Lôi Chấn, Địa Ngục Cực Nhạc Lạc, Phong Lâm Hỏa Sơn. Cái này mấy chiêu một cái so một cái kinh khủng, một khi bắt được đối phương, cơ hội là có thể đem đối phương một bộ ngay cả chết. Đây chính là Trịnh Nghĩa hiện tại chỗ thiếu hụt pháp thuật. Đồng thời, Trịnh Nghĩa cũng muốn dùng siêu hồn thuật đi thu hoạch Ngọc Lam Tông hiện tại tình huống cụ thể, quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Siêu hồn rất nhanh, một lát sau, Trịnh Nghĩa liền kết thúc siêu hồn. Trước khi đi, Trịnh Nghĩa đặc biệt dùng đại canh ngàn lưỡi đao kiếm đem người này chém giết. Lúc này, Ngọc Lam Tông bên trong, Hoa Yêu Tôn đột nhiên phát ra hết xanh kêu to. Ngọc Lam Tông chúng cường giả nhìn chằm chằm vào Hoa Yêu Tôn, liền sợ hắn có động tác gì. Hỏng, con ta bị ngôn chú chu sát. Hoa Yêu Tôn nói. Cái gì? Ngọc Lam Tông tông chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gia hỏa này, thật sự là không nghe lời, không cho hắn ra tay với Chính Nghĩa, hắn hết lần này tới lần khác không nghe, cái này. Ai, được rồi, may mà ta nhi tử đủ nhiều. Hoa Yêu Tôn lẩm bẩm. Phụ tử liên tâm, Nong Nọc một chết, Hoa Yêu Tôn lúc này liền biết. Có thể Hoa Yêu Tôn cũng không rõ ràng Chính Nghĩa tình huống bên kia. Vì xem xét tình huống, Hoa Yêu Tôn lần nữa phun ra một cái đại khoa đầu. Bất quá, cái này Nòng Nọc làn da là màu xám trắng, cũng có một đôi mắt to, càng thêm khôi hài chính là, nó còn có thật dài lông mi. Phụ thân, ngươi gọi ta đi ra, sự tình gì a? Nòng Nọc mở miệng nói chuyện, há miệng liền là nhu nhu nhược nhược giọng nữ, tựa như thẹn thùng thiếu nữ. Ca ca ngươi xảy ra chuyện, ngươi đến ca ca ngươi xảy ra chuyện địa phương nhìn một chút, về đến hồi báo cho ta tình huống, trên đường tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào xuất thủ, ta biết ngươi nghe lời nhất, chờ ngày nào, ta liền để ngươi hóa hình. Hoa Yêu Tôn đối Nòng Nọc nói: "Tốt, phụ thân." Màu xám trắng Nòng Nọc nhỏ nhu thuận hồi đáp. Dứt lời, Nòng Nọc nhỏ liền lấy linh động tư thái bay đi, đồng bền giao giao, giống như hồ điệp. Ngọc Lam Tông chúng cường giả còn không biết Trịnh Nghĩa tình huống bên kia,
càng không biết Việt Âm Việt Khám đã chết, vẫn tại để phòng Hoa Yêu Tôn. Cho dù vừa mới Chu Viêm Diệu Bạo uy lực lớn như vậy, cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Tam Dương địa khu quá lớn, khoảng chừng gần 10 cái phạm nhân vương triều, Diệu Bạo uy lực lại lớn, cũng truyền lại không được xa như vậy. Màu xám trắng nòng nọc bay đến trên chiến trường, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, dùng nó cái kia mắt to dùng sức đánh giá một hồi, sau đó liền bay trở về Mộc Lam Tông. Lúc này, Trịnh Nghĩa đám người đã rời đi chiến trường. Nơi xa, trên bầu trời, Trịnh Nghĩa bay không nhanh không chậm, một bên phi hành, một bên khôi phục linh khí cùng thương thế, còn vừa cùng La Đỉnh Trịnh Ngọc Ngọc trò chuyện. "Hôm nay, như không phải là các ngươi đến, ta khả năng thật liền phải chết." Trịnh Nghĩa nói. "Không cần cảm tạ ta, không có quan hệ gì với ta, là gia hỏa này lôi kéo ta tới." Trịnh Ngọc Ngọc chỉ vào La Đỉnh, nói: "Ha ha, bệnh trầm cảm, nếu không phải thuốc bột của ngươi, chúng ta cũng đánh không lại nhiều như vậy địch nhân a, đây hết thảy cũng đều được dựa vào ngươi a." La Đỉnh nói. Trịnh Nghĩa mỉm cười, nói: "Dù sao vô luận như thế nào, ta đều muốn cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, ta khả năng thật liền phải xong đời." "Ha ha, đâu có, ngươi đối ta có ân, nếu không có ngươi, ta khả năng cả một đời đều muốn sinh hoạt tại cái kia tối vô thiên ngày trong địa lao, lại vô sinh cơ. Ngươi đem ta từ cái kia trong địa lao thả ra, lại cho ta cổ vũ, để cho ta bay lượn, ân tình của ngươi, ta muôn lần chết khó báo. Gần nhất, ta nghe nói ngươi gặp nạn, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, trên đường đụng phải bệnh trầm cảm gia hỏa này, ta liền cũng đem hắn kéo đi qua." La Đình nói. Hắn lúc này đã không có đã từng cái kia cỗ xảo trá lệ khí, trở nên bình thản mà ánh nắng, hắn tại lúc nói chuyện mang theo tiểu dung, tựa như cái kia ngày xuân nắng ấm. Trịnh Nghĩa nhìn xem La Đình, nghĩ thầm: "Lúc trước ta giúp hắn, đây là bởi vì hiện tại hắn đã cứu ta, đây là quả. Nếu như không có lúc trước bởi vì liền không có hiện tại quả. Nhân quả, nhân quả, quả thật là huyền diệu vô cùng a." Lại nói: "Trịnh Nghĩa, ngươi là thế nào chọc nhiều chuyện như vậy a?" La Đình hỏi. Nói rất dài dòng đi. Trịnh Nghĩa nói: "Hại, cũng thế, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, dẫn xuất loại chuyện này đến cũng không hiếm lạ." La Đình nói. "Ai, thật phiền phức, ta vốn là nghĩ ra được đi, ngại trong tông môn nhàm chán, không nghĩ tới đụng phải các ngươi hai cái nhiệt tình mười phần ra hỏa." Trịnh Ngọc Ngọc một mặt than thở, cực không tình nguyện đi theo Trịnh Nghĩa cùng La Đình sau lưng. Tại Trịnh Ngọc Ngọc hậu phương, có một cái thần bí bóng đen đang cùng theo. Cái bóng đen này ẩn tàng cực sâu, Trịnh Nghĩa La Đình ba người vậy mà không có một cái nào có thể phát hiện hắn. Nhưng cái bóng đen này cũng vô ác ý. Hắn là Dược Long Thành thành chủ phái tới Ma La, chuyên môn đến phụ trợ Trịnh Nghĩa, để Trịnh Nghĩa có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ, Trịnh Nghĩa biến nguy thành an, cũng không cần trợ giúp của hắn. Mộc Lam Tông, cái kia màu xám nòng nọc trở lại Hoa Yêu Tôn bên cạnh, dùng nó cái kia ôn nhu thanh âm, nói: "Phụ thân, ta trở về." "Nơi đó xảy ra chuyện gì tình huống?" Hoa Yêu Tôn một mặt bình tĩnh, không có chút nào là cái kia nòng nọc tử vong mà cảm thấy bi thương. "Không có cách, ai bảo hắn cái gì cũng không nhiều, liền là hài tử nhiều đây." "Phụ thân, ta thấy được người đã chết tộc, rất nhiều rất nhiều." Nòng nọc nói. Mộc Lam Tông nghe xong, lúc này giật mình. "Chết đi rất nhiều người, ta Mộc Lam Tông người đâu?" Mộc Lam Tông tông chủ hỏi. Màu xám nòng nọc lệch ra cái đầu, nháy mắt to, một mặt ngây thơ nói: "Ta không biết cái gì Mộc Lam Tông người nha." Mộc Lam Tông tông chủ nhíu chặt lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn xem Hoa Yêu Tôn, trong lòng có chút kiêng kỵ, tâm sợ đây là Hoa Yêu Tôn đồng lưu, để bọn hắn điệu hổ ly sơn, từ đó xuống tay với Thái Thượng trưởng lão. Hoa Yêu Tôn nhìn ra Mộc Lam Tông tông chủ lo lắng, liền nói: "Đã ngươi như thế phòng bị ta, vậy ta cũng liền không ở nơi này dừng lại, ta đi trước, chính các ngươi nhìn xem xử lý, dù sao à, vô luận bắt sống vẫn là vô chết. Các ngươi đều phải đem Trịnh Nghĩa bắt lại, ha 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 ha." Hoa Yêu Tôn tiêu sái cười to, lập tức rời đi. Nhìn xem Hoa Yêu Tôn bóng lưng, Mộc Lam Tông tông chủ cân nhắc một lát sau, đối với thủ hạ phân phó: "Toàn tông xuất động, diệt sát Trịnh Nghĩa." Cái này, toàn bộ Mộc Lam Tông đều hành động bắt đầu. Nhưng phàm là trúc cơ trở lên tu vi tu thiên giả, toàn bộ điều động, đuổi theo giết Trịnh Nghĩa. Đây là từ trước tới nay, Mộc Lam Tông hành động lớn nhất một lần. Cơ hồ toàn tông xuất động. Dù là năm đó diệt sát Xích Diễm Tông đều không có lớn như vậy chiến trận. Mộc Lam Tông tông chủ dẫn đầu, 10 tên hóa thần cường giả đi sát đằng sau, mấy chục tên nguyên anh cường giả cũng đều đi theo phía sau. Trung trung điệp điệp, khí thế hung hung. Mộc Lam Tông bên trong, cái kia sừng sững vạn năm lão tổ pho tượng, trên mặt sắc mặt quỷ dị biến hóa một cái, từ dương lên biến thành hạ liếc, phảng phất một bộ thuốc tít dáng vẻ. Mà tại pho tượng bên cạnh, đang đứng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, điêu khắc một hàng chữ lớn. Đó là Mộc Lam Tông lão tổ lưu lại một câu tiên đoán. Mộc Lam Tông hưng vong tại Mộc chữ lót. Chương 133, Ma La xuất hiện, cực tốc đảm bệnh. Ai, dù sao ta đoán chừng các ngươi cũng không có chuyện gì, ta cũng chuẩn bị đi trước. Ê, đây là ta đi qua lần thứ 3 tăng cường thuốc bột, phi thường bá đạo, có thể trực tiếp ảnh hưởng hóa thần trở lên cảnh giới cường giả. Trịnh Ngọc Ngọc móc ra một túi thuốc bột, đưa cho Trịnh Nghĩa. Ngươi muốn đi rồi sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Các ngươi loại chuyện này, chém chém giết giết, quá mức nhàm chán, ta thích nằm luyện đan, liền không cùng các ngươi chơi, các ngươi cũng không nên nói ta không coi nghĩa khí ra gì. Trịnh Ngọc Ngọc nói. Ha ha, vậy được rồi, bệnh trầm cảm, ngươi đi trước đi, ta muốn tiếp tục bồi tiếp Trịnh Nghĩa, các loại Trịnh Nghĩa an toàn, ta lại rời đi. La Đình phất phất tay, nói với Trịnh Ngọc Ngọc. Trịnh Ngọc Ngọc phi thường dứt khoát, quay đầu liền rời đi. Cũng không có cái gì giả mồm cáo biệt. Không có cách, hắn liền là một cái quái nhân, một cái tính tình cổ quái tới cực điểm quái nhân. Hắn căn bản vốn không quan tâm cái gì, thậm chí ngay cả mình đều không để ý. Hắn có thể trợ giúp Trịnh Nghĩa, đã là phi thường hiếm thấy. Trịnh Ngọc Ngọc đi, La Đỉnh tiếp tục cùng Trịnh Nghĩa nói chuyện phiếm. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi đường. Những thời giờ này, La Đỉnh cũng là một nhàn rỗi, hắn từ tông môn trốn đi về sau, liền bắt đầu khắp nơi du lịch. Trong lúc đó, hắn kiến thức rất nhiều chuyện. Những này kiến thức, để hắn đạt được thăng hoa, cả người bắt đầu cải biến. Hắn trở nên không còn cố chấp, không còn nhỏ hẹp. Nói xong, La Đỉnh nói với Trịnh Nghĩa, ai nha, các loại chuyện của ngươi giải quyết, ta đây, liền muốn tìm một chỗ, lại tìm người bạn lữ, ẩn cư bắt đầu, sinh hai hải tử, nuôi hai đầu chó, nuôi một đám gà, lại nuôi một đàn dê, khai khẩn hai mẫu đất. La Đỉnh liễu lo không ngừng nói hắn mỹ hảo nguyện cảnh. Cái kia không sai, rất tiêu sái. Trịnh Nghĩa nói, hại, ta cũng nghĩ thông, tu tiên, cả một đời cùng người khác giằng co, có ý gì? Còn không bằng làm người bình thường, thành thật thật sống hết đời. La Đỉnh nói, đang khi nói chuyện, một cái bóng đen đột nhiên hướng về phía trước, xuất hiện tại Trịnh Nghĩa bên cạnh. Trịnh Nghĩa đột nhiên giật mình, thấy rõ người tới, lại là Dược Long Thành Ma La. Ma La, Dược Long Thành thành chủ Tâm Phúc, ảnh ma nhất tộc, am hiểu ẩn nấp, có được nguyên anh ngũ trọng thực lực. Mặc dù hắn đối kháng chính diện không được, nhưng nếu đánh lén, chỉ sợ ngay cả hóa thần cường giả cũng không phòng được hắn. Đối mặt Ma La, Trịnh Nghĩa vẫn có chút kiêng kỵ. Lại thêm hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, linh khí tiêu hao lại nhiều như thế, nếu như Ma La xuất thủ, hắn tất nhiên có chết vô sinh. Không muốn phí lời, ta là thành chủ phái tới giúp ngươi. Ma La thẳng vào chính đề, nói: giúp ta làm gì? Trịnh Nghĩa buồn bực, các ngươi Dược Long Thành không phải đều rất hận ta sao? Vì sao còn muốn giúp ta? Một thời gian giải thích, Mộc Lam Tông đã phái rất nhiều người, chính hướng nơi đây chạy đến, mau trốn. Ma La nói: ta hiện đang tiêu hao hung ác như vậy, đây đã là ta tốc độ nhanh nhất. Trịnh Nghĩa nói. Ma La nhẹ hừ một tiếng, đối với Trịnh Nghĩa, hắn là một điểm hảo cảm cũng không có. Nếu không phải thành chủ hạ lệnh, hắn mới không nguyện ý hỏi đến Trịnh Nghĩa sự tình đâu. Đột nhiên, Trịnh Nghĩa biến sắc. Hắn cũng cảm nhận được, một bầy khí tức kinh khủng đang theo hắn bước tới. Ma La không nói hai lời, một tay dắt lấy Trịnh Nghĩa, một tay dắt lấy La Đỉnh, phía sau xuất hiện màu đen hai cánh, trong nháy mắt gia tốc. Như so tốc độ, ảnh ma nhất tộc thế nhưng là đỉnh cấp tồn tại. Nơi xa, Ngọc Lam Tông tông chủ đã nhận ra Trịnh Nghĩa đám người đang tại rời xa khí tức. Có ba cố khí tức chính đang nhanh chóng rời xa, Việt Phong, tốc độ ngươi nhanh, đem bọn hắn ngăn lại, nếu như có thể giết, liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ngọc Lam Tông tông chủ nói. Vâng. Ngọc Lam Tông trưởng lão bên trong, đi ra một cái người thấp nhỏ trung niên nhân. Trung niên nhân này tên là Việt Phong, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trịnh Nghĩa bị Ma La dắt lấy, toàn lực gia tốc. Ma La tốc độ quá nhanh, so Trịnh Nghĩa dưới trạng thái toàn thịnh nhanh hơn nhiều gấp đôi. Hắn nhanh, tên kia gọi Việt Phong ra hỏa càng nhanh. Việt Phong thế nhưng là hóa thần cảnh giới a. Không cần trong phiên khắc, Việt Phong truy nhanh muốn đuổi kịp Ma La. Dược Long Thành cái kia ma vật, như thế nào là hắn? Việt Phong nhìn thấy Ma La cũng là trong lòng giật mình. Hắn nhận ra Ma La. Đã từng, Mộc Lam Tông cùng Dược Long Thành trở mặt thời điểm, Ma La liền từng chui vào Mộc Lam Tông khu vực, điều tra tình báo. Không tốt, là Việt Phong. Ma La cũng nhận ra Việt Phong. Hắn nhanh đuổi theo tới. La Đỉnh hô to. Ma La sắc mặt tâm trầm, hắn rất muốn đem Trịnh Nghĩa cùng La Đỉnh vứt xuống, mặc kệ bọn hắn. Có thể thành chủ mệnh lệnh liền là thiên mệnh, Ma La cho dù chết, Ma La cũng muốn kiên trì chấp hành thành chủ lưu lại nhiệm vụ. Ma La dùng sức huy động cánh, bám vào ở trên mặt hắc vụ tán đi, giữ tợn ma tộc gương mặt để Trịnh Nghĩa có chút chấn kinh. Việt Phong gặp đây, lạnh hừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên như hạt đậu nành linh khí bay bắn ra. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy lưu lưu lưu. Việt Phong ngón tay nhanh chóng búng ra, mấy ngàn cái linh khí phi đạn xuất hiện, lít nha lít nhít, lấy tốc độ cực nhanh truy kích Ma La. Ma La cũng không am hiểu phản phất, đối với công kích, hắn chỉ có thể né tránh. Việt Phong sớm dự phán Ma La hành động, dùng nhiều linh khí hơn phi đạn đến ảnh hưởng Ma La. Linh khí phi đạn là một loại trò vật linh thuật, bình thường trúc cơ cảnh giới liền có thể tu hành. Chiêu này đặc điểm liền là nhanh, tiêu hao nhỏ, uy lực nhỏ, phát động tốc độ nhanh, chủ yếu tác dụng liền là tiêu hao địch nhân phản phất cùng quấy nhiễu địch nhân hành động. Cho dù chiêu này uy lực lại nhỏ, đây cũng là hóa thần cường giả bắn ra tới, tuyệt đối không thể khinh thường. Tại lít nha lít nhít linh khí phi đạn quấy nhiều dưới, Ma La phi hành tiết tấu bị đánh gãy, tốc độ hơi chậm lại. Lúc này, Ngọc Lam Tông tông chủ đã mang theo trong tông môn một đám cường giả chạy đến. Nhiều như vậy địch nhân xuất hiện, Ma La cho mày, trên gương mặt dữ tợn cũng xuất hiện một tia phiền muộn cùng bất lực. Ngọc Lam Tông cái này thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng, cả cái tông môn cường giả đều đi ra. Loại chiến trận này, chớ nói Ma La mình, liền đem toàn bộ Dược Long Thành chuyển đến, cũng vô ích. Đánh là khẳng định đánh không lại, chạy cũng quá sức có thể chạy. Trừ phi, sử dụng một chiêu kia. Thế nhưng, một chiêu kia cần tiêu hao sinh mệnh lực của ta, còn cần một chút thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Ma La lần thứ nhất khó khăn như vậy. Trịnh Nghĩa hôm nay kinh lịch sự tình đủ nhiều rồi, chỉ là tuyệt vọng liền đã trải qua hai lần. Hiện tại, lại đối mặt loại tình huống này, hắn đã không còn tuyệt vọng, bởi vì hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Ma La đình chỉ phi hành, hắn biết, đối mặt nhiều người như vậy, bay khẳng định là không được, chỉ có thể sử dụng cái kia bảo mệnh kỹ năng. Thật xin lỗi, đem các ngươi liên lụy vào. Trịnh Nghĩa đối Ma La cùng La Đình nói. Ma La không có lên tiếng, chỉ gặp quanh người hắn phát ra màu đen khói đặc, đây là một loại không thuộc về cái thế giới này năng lượng, đây là hắn ma khí, là linh khí mặt đối lập. Ma La cũng không phải là cái thế giới này sinh vật, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp, đụng vào vị diện cái nước, từ ma giới xuyên qua tới, sau bị đuổi giết, hấp hối lúc gặp Dược Long Thành thành chủ, bị thành chủ cứu, cũng đem hắn dưỡng dục. Dược Long Thành thành chủ là hắn tái sinh phụ mẫu, đây cũng chính là hắn vì sao đối Dược Long Thành thành chủ như thế trung tâm nguyên nhân. La Đỉnh nghe nói Trịnh Nghĩa câu nói này, cười ha ha, hiển thị rõ thoải mái, nói, không có việc gì, ta đã là chết qua một lần người. Chương 134, La Đỉnh cái chết, thế giới biên giới, vỡ vụn hòn đảo, âm thủy. Mộc Lam Tông cường giả vây tới, Mộc Lam Tông tông chủ tiến lên ba bước, đối mặt Trịnh Nghĩa, tức giận nói, tiểu tặc, bây giờ nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ta không có trêu chọc các ngươi, đều là các ngươi trêu chọc ta, vì sao muốn đối ta như thế bức bách? Trịnh Nghĩa nói, ngươi giết ta tông môn tân tú, nợ máu từng đống, không thể tha cho ngươi. Mộc Lam Tông tông chủ nói, nếu như hôm nay ta như có thể sống sót, ngày sau ta tất nhiên sẽ diệt đi các ngươi Mộc Lam Tông. Trịnh Nghĩa biết Ma La chính đang chuẩn bị pháp thuật, liền dùng ngôn ngữ đi kéo dài thời gian. Mặc dù cầm trong tay Trịnh Ngọc Ngọc đọa lưỡi biếng chi phấn, nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy, Trịnh Nghĩa cũng vô pháp sử dụng, khả năng còn không có tung ra, liền bị đối phương cho thổi tan. La Đỉnh sở dĩ có thể thành công, nguyên nhân có rất nhiều. Đối mặt nhiều như vậy hóa thần cường giả, Trịnh Nghĩa căn bản là không có cách phục khắc La Đỉnh thành công. Hóa thần cường giả vung tay lên, thiên diêu địa động, nhỏ tiểu thủ đoạn, khó mà áp dụng. Ma La vẫn tại ấp ủ ma khí, rời đi ma giới nhiều năm, Ma La trong cơ thể đã không có ma khí, hắn chỉ có thể căn cứ ký ức truyền thừa, sử dụng ma tộc bí pháp, đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm ma khí. Đây là một chiêu thạch sùng gãy đuôi cầu sinh kỹ năng, nhất định phải sử dụng ma khí mới có thể thôi động. Ngọc Lam Tông tông chủ nghe nói Trịnh Nghĩa ngôn ngữ, phát ra miệng ai, nói, chỉ bằng ngươi, ngươi còn có thể lật trời không thành. Hôm nay chúng ta đều tại đây, ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Nghĩa chuẩn bị tiếp tục trì hoãn, Ma La nhỏ giọng đối Trịnh Nghĩa cùng La Đỉnh nói, ma huyên độn đã có thể khởi động, nhưng là, bởi vì ta cảnh giới không đủ, ma khí lượng nhỏ, ta chỉ có thể mang theo mang các ngươi một người trong đó. Trịnh Nghĩa nghe vậy, lúc này nói, mang La Đỉnh đi, các ngươi vì ta mà đến, ta không có thể để các ngươi đi chết. La Đỉnh nghe vậy, nhướng mày, lập tức cắn răng một cái, quyết định. Chỉ gặp La Đỉnh tránh thoát Ma La tay cầm, rút ra phỉ thúy đao, dùng cán đao mánh kích Trịnh Nghĩa đàm bên trong huyệt, để Trịnh Nghĩa không nói nên lời. Sau đó xông Mộng Lam Tông đám người cười to, ha 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 ha, trung thực nói cho các ngươi biết, giết các ngươi Mộng Lam Tông người cũng không phải là Trịnh Nghĩa, mà là ta La Đỉnh. Tất cả đều là ta La Đỉnh giết. Trịnh Nghĩa muốn ngăn cản, có thể bị La Đỉnh đánh trúng cái kia một cái, để Trịnh Nghĩa phổi căn bản là không có cách dùng sức, cũng hô không lên tiếng. La Đỉnh dứt lời, ngoái nhìn về phía Trịnh Nghĩa, lộ ra mỉm cười. Lúc này Ma La đã mở ra một cái vòng xoáy màu đen, hai tay ôm Trịnh Nghĩa, nhanh chóng lui tiến vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy nhanh chóng phong bế. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, ở trong mắt Trịnh Nghĩa lại là rất dài như vậy. La Đỉnh nhìn xem Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa nhìn xem La Đỉnh. Cảm ơn ngươi. La Đỉnh thấp giọng nỉ non, lập tức quay đầu. Ở trong mắt Trịnh Nghĩa, La Đỉnh bị Mộng Lam Tông tông chủ trực tiếp xé rách. Trong chốc lát, máu nhuộm đầy trời. La Đỉnh tiếu dung lại phảng phất vẫn tồn tại như cũ tại bầu trời bên trên. Vòng xoáy quan bế, Trịnh Nghĩa lại cũng không nhìn thấy La Đỉnh. Mộng Lam Tông mọi người đã phát động công kích, nhưng vẫn là chậm một bước, thẳng đến vòng xoáy biến mất, bọn hắn công kích mới vừa vặn đến. Đây là ảnh ma nhất tộc bí thuật, Ma Huyên Độn. Nhanh đến làm cho người giận sôi đảo mệnh chi thuật. Từ Ma La mở ra vòng xoáy đến quan bế, chỉ dùng 1/10 giây không đến. Mộc Lam Tông cũng là khinh thường, không ngờ rằng Ma La bọn hắn còn có loại thủ đoạn này. Biển rộng mênh mông, một tòa đảo hoang. Đảo hoang bên trái là xanh thẳm biển cả, thương lam bầu trời. Đảo hoang bên phải là lộn xộn một mảnh, bầu trời là vỡ vụn, đại địa là vỡ vụn, hết thảy sự vật đều là vỡ vụn. Không gian mảnh vỡ rời rạc trong không khí, đồng bền ung dung. Những này không gian mảnh vỡ tựa như cái gương vỡ nát, mỗi một trong phim đều là một cái kỳ quái thế giới. Nơi này là cái thế giới này cuối cùng. Vỡ vụn chi đảo. Đây là bị vứt bỏ thế giới biên giới. Năm đó Ma La liền là những cái kia không gian mảnh vỡ bên trong, xuyên qua không gian, đi tới cái thế giới này. Hiện tại, Ma La mang theo Trịnh Nghĩa lần nữa đến nơi này. Không. Đảo hoang bên trên bộc phát ra một tiếng trầm muộn kêu rên. Trịnh Nghĩa ghé vào màu trắng cắt sỏi bên trên, phẫn nộ gào thét. Ma La đứng tại Trịnh Nghĩa bên cạnh, toàn thân khói đen bốc lên, thân thể đang tại một chút xíu trở nên trong suốt. Ma La nhìn xem bi thống Trịnh Nghĩa, nhẹ nói, thật xin lỗi, ta không có đem hắn mang đến. Trịnh Nghĩa cực kỳ bi thương, miệng đầy răng đều bị hắn cắn nát, nhưng hắn cũng không trách tội Ma La. Hắn biết đây đã là Ma La mức cực hạn. Ma La nhìn xem mình dần dần trở nên trong suốt thân thể, cười nhạt một tiếng nói, sinh mệnh lực tiêu hao, xem ra ta cũng phải cùng ngươi nói tạm biệt. Trịnh Nghĩa nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, nhìn xem đang tại tiêu tán Ma La, vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Ta hiến tế quá nhiều sinh mệnh lực, thân thể của ta đã không, linh hồn của ta bởi vì mất đi sinh mệnh lực cũng tại tán loạn. Ha ha, bất quá dạng này cũng tốt, ta vốn cũng không phải là người trên thế giới này, cũng vừa lúc ta là từ nơi này đi vào cái thế giới này, ta cũng đem từ nơi này rời đi cái thế giới này, chỉ là thành chủ hắn sẽ muốn ta. Nhắc lên thành chủ, Ma La biểu lộ trở nên bi thương bắt đầu. Một trương mặt xấu xí, giờ phút này lại có vẻ như vậy mỹ lệ. Nếu có đời sau, ta hy vọng ta có thể biến thành một người, đi theo thành chủ bên cạnh, tiếp tục là thành chủ chấp hành nhiệm vụ. Ma La hai chân đã tiêu tán, chỉ để lại nửa người. Trịnh Nghĩa biết Ma La là vì mình mới biến thành cái dạng này,
liền vội vàng kêu to, nói, ta nên như thế nào mới có thể giúp ngươi? Ma La không có trả lời, chỉ là nhìn xem Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa vươn tay, muốn đi chạm đến Ma La, có thể tay của hắn lại trực tiếp từ Ma La trong thân thể xuyên qua.
Không, không, không.
Các ngươi đều bởi vì ta chết rồi, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Trịnh Nghĩa lần thứ nhất chảy ra nước mắt.
Lần thứ nhất thút thít.
Từ trước tới nay, lần thứ nhất chân chính thút thít.
Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Nghĩa chưa từng có khóc qua.
Cho dù là phạm sai lầm, bị Trịnh lao đầu đánh, hắn cũng chưa từng có rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng là bây giờ, hắn lại khóc tê tâm liệt phế. Trước mất La Đỉnh, lại mất Ma La. Hai người cũng là vì cứu hắn mà chết.
Trịnh Nghĩa bất lực thút thít.
Rất nhanh, Ma La nửa người trên cũng đã biến mất một nửa. Ngay tại Trịnh Nghĩa triệt để thúc thủ vô sách thời khắc, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên từ đảo bên trên truyền đến.
Đạp Nghĩa, còn muốn hay không thần đi ngủ, giữa ban ngày, khóc, 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 khóc mẹ nó khóc, vòng tay của ngươi bên trong không phải có một viên âm thủy à, trực tiếp lấy ra, thu nạp cái này ma tộc linh hồn, để hắn ở bên trong tu dưỡng, chờ thêm chút thời gian, ngươi lại nghĩ biện pháp cho hắn tìm thân thể, để hắn đoạt xá không được sao?
Chỉ biết khóc, chuyện gì cũng sẽ không nghĩ, cùng cái nương môn giống như.
Thanh âm này bén nhọn lại non nớt, tựa như có rời giường khí hài đồng, bị trực tiếp từ trên giường kéo đến.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, lúc này mới muốn lên mình còn có một viên cùng linh thủy cùng một chỗ tìm tới âm thủy.
Trịnh Nghĩa vội vàng xuất ra cái hộp kia, lấy ra âm thủy.
Âm thủy mới vừa xuất hiện, liền lóe lên sâu kín tử quang.
Ánh tím long lánh, Ma La linh hồn bị trực tiếp lôi kéo tiến vào âm thủy bên trong.
Một lát sau, Ma La liền hoàn toàn biến mất, tiến vào âm thủy bên trong.
Trịnh Nghĩa vội vàng xem xét âm thủy, gặp Ma La liền ở trong đó, lúc này mới yên lòng lại.
Chương 135, hoang đảo tìm theo tiếng, không phải người chi sọ.
Âm thủy chính là linh thủy chi biến chủng. Cần lâu dài đoán khí tẩm bổ mới sẽ khiến cho linh thủy biến thành âm thủy.
Âm thủy có linh, có thể tự do hoạt động.
Có chút tà ác tu tiên giả sẽ chuyên môn giết chóc phàm nhân, dùng để bồi dưỡng âm thủy.
Linh thủy liền đã có giá không thành phố, âm thủy giá trị càng tại linh thủy phía trên.
Lúc trước, tại cái kia quặng mỏ, Chính Nghĩa cũng thấy được đám kia thợ mỏ làm việc hoàn cảnh. Đám kia thợ mỏ đều là tội ác tày trời phàm nhân, bị giam tại mỏ linh thạch trận, lao động chí tử. Bọn hắn mặc dù không có tu hành, nhưng cũng là sinh linh, có được linh hồn. Khi còn sống đã làm ác, thêm nữa mệt nhọc chí tử oán. Để bọn hắn đoán nghiệm sâu nặng, thường thường có thể hình thành oan hồn ác quỷ. Bởi vì tu tiên giả trấn thủ quan mỏ, chấp sự đều là tu vi kim đan, những này oan hồn cũng không dám làm ác. Cuối cùng, bọn hắn đều tụ tập tại cái kia bỏ hoang trong động mỏ.
Vừa lúc, linh thủy ngay tại cái kia trong hầm mỏ.
Cái này đến cái khác oan hồn tiến vào quan mỏ, tụ tập tại linh thủy bên trên, đem linh thủy biến thành âm thủy.
Mà Trịnh Nghĩa lại cơ duyên xảo hợp đạt được âm thủy.
Trịnh Nghĩa cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn tiện tay thả lên một khối âm thủy, hôm nay lại có lớn như vậy tác dụng.
Nhân quả, nhân quả. Quả thật là huyền diệu vô cùng.
Trịnh Nghĩa bưng lấy âm thủy, nhìn thấy Ma La hồn phách tại âm thủy bên trong chớp động, rốt cục yên lòng.
Vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào?
Trịnh Nghĩa lớn tiếng ở trên đảo hỏi thăm.
Không cần phải để ý đến là được, đặt trước mấy chục năm, các loại linh hồn hắn tư dưỡng hảo, ngươi liền cho hắn tìm lục thân, là hắn có thể sống lại.
Thật là, chuyện đơn giản như vậy, ngươi đều nhìn không thấu, liền biết khóc lớn, hừ, phàm nhân liền là phàm nhân, tu luyện cũng là phàm nhân.
Cái thanh âm kia nói ra.
Dù sao bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi.
Trịnh Nghĩa nói.
Cảm ơn ta thì không cần, ta cái gì đều nghĩ thoáng.
Cái thanh âm kia nói ra.
Ma La đã không việc gì, nhưng La Đỉnh lại là thật sự là bị giết.
Trịnh Nghĩa đặt mông ngồi dưới đất, một mặt bi thương, nhớ lại đã từng cùng La Đỉnh ở giữa phát sinh sự tình.
Lúc trước, Trịnh Nghĩa vừa mới tiến tông môn, dựa vào Lý Thanh Tùng quan hệ, tiến vào đại canh bảo cát, từ đó chọc phải La Tiểu Quân, cùng La Tiểu Quân quyết đấu. La Đỉnh bao che khuyết điểm, suýt nữa đem Trịnh Nghĩa đánh giết.
Sau đó, Trịnh Nghĩa cướp đoạt La Đỉnh cùng La Tiểu Quân hai khí vận của người.
Tại về sau, Trịnh Nghĩa trở thành Tịch Phong đệ tử, học tập đại canh quyết. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, lấy đại canh quyết khiêu chiến trong tông môn chúng đệ tử. Tại cự con núi, Trịnh Nghĩa thất bại La Đỉnh. Sau đó, liền là Đông Tông Tây Tông ở giữa giao đấu. La Đỉnh bị thua, bị tuyệt ảnh mê hoặc, khi sư diệt tổ, cuối cùng bị giam vào địa lao. Nếu không phải Trịnh Nghĩa đem hắn thả ra địa lao, khuyên bảo hắn, hắn khả năng cả một đời là ở chỗ này đợi. Mà thả đi La Đỉnh, là Trịnh Nghĩa đời này đã làm chuyện chính xác nhất.
Lần này, nếu không có La Đỉnh cứu chàng, Trịnh Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ.
Có thể, La Đỉnh lại hy sinh mình, để Trịnh Nghĩa có thể chạy thoát.
Hồi tưởng lại cuối cùng La Đỉnh bình tĩnh ung dung tiểu dung, Trịnh Nghĩa đã cảm thấy trong lòng càng khó chịu.
Trịnh Nghĩa vuốt ve ngực, tự mình lẩm bẩm, vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy? Nếu như ngươi một mực địch nhân là của ta, thật là tốt biết bao, như thế ngươi cũng không cần chết.
Trịnh Nghĩa một mực lẩm bẩm.
La Đỉnh bị xé nước một màn kia là cấn tại Trịnh Nghĩa đáy lòng.
Trịnh Nghĩa càng nghĩ, trong lòng càng là lửa giận khó nhịn.
Bi thống dần dần hóa thành phẫn nộ.
Trịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên trời, lên tiếng hô to, La Đỉnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta muốn để Mộng Lam Tông không chừa mảnh giáp, không có một mảng cỏ, ta muốn giết sạch bọn hắn tông môn tất cả mọi người.
Trịnh Nghĩa cừu hận thanh âm tại thiên không quanh quẩn.
Cô trên đảo cái thanh âm kia lại vang đi lên.
Ngươi tiểu tử này có thể hay không thành thật một chút, đừng la to, có để hay không cho bản thần đi ngủ.
Ngươi muốn lăn cút nhanh lên, hoặc là liền thành thật thật đợi.
Cái thanh âm kia nói,
ta muốn đi báo thủ.
Trịnh Nghĩa nói.
Cái thanh âm kia nghe vậy, trầm trọng nói, ta xem trí nhớ của ngươi, thật xin lỗi, ngươi không có thực lực kia báo thù à, cho dù là ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ cũng là không có ích lợi gì à. Trịnh Nghĩa nghe nói lời ấy, trong lòng cũng không phẫn nộ, chỉ nói là, vô luận như thế nào, ta đều muốn báo thù. Phốc phốc, ngươi có thể đánh được ai, Khôi Hài đâu? Cái thanh âm kia tiếp tục chảo phúng. Đánh không lại ta cũng muốn đánh. Thù này không báo, ta hưởng làm người. Trịnh Nghĩa nói, ngươi đi chịu chết sao? Ngươi biết làm sao rời đi nơi này sao? Nơi này khoảng cách Thanh Mục Đại Lục thế nhưng là cách hai khối đại lục cùng một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Cái thanh âm kia lần nữa trầm trọng nói, Trịnh Nghĩa không phải loại kia ưa thích cưỡng từ đoạt lý người, cho dù trong lòng tức giận nữa, hắn cũng sẽ không dính dấp đến người khác, càng sẽ không cố ý đùa nghịch tính tình của mình. Vậy ta nên làm cái gì? Ta muốn thỉnh giáo với ngài một cái. Trịnh Nghĩa hạ thấp tư thái, nói, thanh âm thần bí này bác học nhiều biết, còn có thể nhìn thấu hắn tu di vòng tay cùng ký ức, mà Trịnh Nghĩa không chút nào đều không có phát hiện. Gia hỏa này, tuyệt đối không. Hướng hắn thỉnh giáo, có lẽ hắn thật có thể có biện pháp. Ta có biện pháp, có thể làm cho ngươi trong vòng vài ngày đem thù đã báo, nhưng là ta cũng không muốn nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi có thể tìm tới ta ở đâu. Nói cho ngươi à, ta ngay tại trên cái đảo này, tới tìm ta à. Cái thanh âm kia đột nhiên trở nên có chút tính trẻ con. Trịnh Nghĩa run run lỗ tai, khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Tìm, tìm, cẩn thận tìm. Trịnh Nghĩa ánh mắt loạn quét, không có chút nào buông tha bất kỳ một tia dị thường. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, đại khái tương đương với 4 cái như cao thôn diện tích, một mặt dựa vào biển cả, một mặt dựa vào vỡ vụn không gian biên giới. Trịnh Nghĩa đã kim đan cảnh giới, ngũ giác thần thức cường đại dị thường. Rất nhanh, một vòng xuống tới, Trịnh Nghĩa cũng không tìm được. Lập tức, Trịnh Nghĩa đem ánh mắt đặt ở đống kia vỡ vụn không gian mảnh vụn bên trên. Trịnh Nghĩa nhìn xem không gian mảnh vỡ, mỗi một khối đều dáng dấp không giống nhau. Có không gian mảnh vỡ bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình, ung dung hoa quý. Có không gian mảnh vỡ bên trong, âm lãnh quỷ quệ, bầu trời huyết sắc, đại địa màu đen, khắp nơi đều là khô lâu xương. Có không gian mảnh vỡ bên trong, là loại kia Trịnh Nghĩa chưa từng thấy qua kiến trúc cao tầng, nhà lầu phong cách cùng cái này trong tu tiên giới hoàn toàn khác biệt. Còn có một số không gian mảnh vỡ bên trong, Trịnh Nghĩa thấy được loại kia có thể phi hành trong tinh không sắt thép quái vật. Không gian mảnh vỡ lâm lâm đủ loại, nhiều vô số kể. Đồng thời, bọn chúng còn đang không ngừng biến hóa. Muốn từ bên trong này tìm tới một người, cái kia thật đúng là quá khó khăn. Lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên. Đừng xem, ta không tại không gian mảnh vỡ bên trong, ta trên mặt đất. Trịnh Nghĩa nghe được thanh âm này, vội vàng hướng trên mặt đất xem xét. Lại tìm một vòng, Trịnh Nghĩa vẫn là không tìm được. Đồng nhiên, Trịnh Nghĩa che sương sườn, cuồng ho ra máu. Đây là chiến đấu lưu lại thương thế, còn không có khỏi hẳn. A, ngươi cục trên đầu ta. Cái thanh âm kia vang lên. Trịnh Nghĩa nghe vậy, gấp bận bịu che miệng, hướng máu vẩy địa phương nhìn lại. Tại máu vẩy chi địa ở giữa, Trịnh Nghĩa ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tròn vo đồ vật. Một cái đầu. Một cái không có thân thể đầu. Trịnh Nghĩa xích lại gần, cái kia cái đầu đột nhiên bay lên, nha một tiếng nhào về phía Trịnh Nghĩa, cái này mạnh mẽ dưới, đem Trịnh Nghĩa dọa đến liền lùi lại mấy bước. Các loại Trịnh Nghĩa rốt cục ổn định lại, mới nhìn rõ, cái này căn bản không phải nhân tộc đầu. Chương 136, không gian đặc thù mảnh vỡ, một ngày 10 năm. Cái này đầu lâu cũng không phải là hình người, rất khó hình dung, giống long đầu, lại như phượng thủ, lại cùng truyền thuyết kia bên trong toàn nghe sư tử giống nhau đến mấy phần. Chấn động rất xuống máu tươi, Trịnh Nghĩa thấy rõ cái này đầu lâu hình dáng. Đầu lâu mở miệng, nói, coi như ngươi tìm tới ta. Ngươi nói ngươi có biện pháp để cho ta trong vòng vài ngày đem thù đã báo. Trịnh Nghĩa vội vàng hỏi thăm, nhưng ánh mắt của hắn cùng ngữ khí lại tràn đầy chất vấn. Đây chỉ là một cái đầu lâu, ngay cả một cái thân thể đều không có. Hắn có thể có biện pháp nào trợ giúp ta? Trịnh Nghĩa lòng tràn đầy hoài nghi. Đầu lâu lại lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, mở miệng nói, ngươi có phải hay không tại nói thầm trong lòng, xem thường ta chỉ có một viên đầu, một có thân thể, không giúp được ngươi. Không không không, ta không có, ngươi nghe ta giảo biện, không, nghe ta giải thế. Trịnh Nghĩa vội vàng nói. Cắt, tiểu thí hải, tâm tư của ngươi ta đều có thể xem hiểu, nói thật cho ngươi biết, ta chính là du lịch tại chư thiên vạn giới bên trong hồng hoang thần linh, tên là Quỷ Sa, ta trời mọc ra 9 đầu, 9 đầu đều có công năng, thần thông chi lớn, ngươi khó có thể tưởng tượng. Đầu lâu nói ra. Trịnh Nghĩa không có lên tiếng, hắn biết gia hỏa này có thể nhìn thấu nội tâm của mình, cho nên liền không có dám nói chuyện, sợ trong lòng nghĩ lung tung, chọc giận gia hỏa này. Ngươi khẳng định sẽ hiếu kỳ ta vì sao chỉ có một cái đầu lâu ở chỗ này, thân thể của ta vì sao không ở chỗ này chỗ, ta cho ngươi biết đi, đây hết thảy toàn đều muốn quái cái kia tiên giới Khổng Minh, ta từng cùng hắn đấu pháp, đánh vỡ vạn giới, nơi này không gian mảnh vỡ đều là khi đó sinh ra. Ai, muốn trách thì trách ta quá mức tự đại, không cẩn thận liền bị cái kia Khổng Minh chém đầu lâu, cuối cùng ta rơi vào vị diện này bên trong. Hiện tại đã không biết qua đã bao nhiêu năm, dù sao ta cũng lười động, đợi ở chỗ này rất tốt, chỉ cần ngươi không ở nơi này kêu to, ồn ào ta là được. Cái này tên là Quỷ Sa gia hỏa phảng phất bao nhiêu năm không cùng người nói chuyện qua, vừa mở ra máy hát liền thao thao bất tuyệt. Nói có nửa cách giờ, đợi đến Trịnh Nghĩa nhanh không kiên nhẫn được nữa, hắn mới rốt cục ngừng miệng. Nơi này có một khối không gian mảnh vỡ, tốc độ thời gian trôi qua dị thường, ở chỗ này một ngày, tại không gian mảnh vỡ bên trong đại khái liền có thể quá khứ 10 năm. Năm đó cũng có không thiếu các ngươi nhân tộc tiểu thiên tài tới qua ta chỗ này, cũng đều ở bên trong tu luyện qua, tỉ như cái kia gọi Tiểu Mẫn nha đầu, Tiểu Thanh tiểu tử. Tại bọn hắn trước đó còn có kêu cái gì Lý Tiểu Bạch, cái gì Nhỏ Canh. Ân, nhiều lắm, ta đều không nhớ nổi.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, căn bản không có quan tâm quỷ xa trong miệng nhỏ cái gì nhỏ cái gì, hắn chỉ nghe được câu nói đầu tiên. Có một khối không gian mảnh vỡ, phi thường đặc thù, bên trong tốc độ thời gian trôi qua dị thường, một ngày đỉnh 10 năm. Khối kia không gian mảnh vỡ ở nơi nào? Trịnh Nghĩa vội vàng hỏi thăm.
Đầu tiên nói trước, người sau khi đi ra không cho phép kêu to, về sau cũng tuyệt không thể lại tới nơi này quấy rầy ta.
Quỷ xa nói. Tốt, chỉ cần có thể báo thủ, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục tới nơi đây.
Trịnh Nghĩa nói.
Đi theo ta.
Quỷ xa đầu lâu phiêu khởi, tại Trịnh Nghĩa phía trước dẫn đường.
Trịnh Nghĩa đi sát đằng sau, sợ chó mất dấu.
Xuyên qua một khối lại một khối từ từ xếp không gian mảnh vỡ, cuối cùng, quỷ xa mang theo Trịnh Nghĩa đi tới một mảnh cái đầu hơi lớn một chút không gian mảnh vỡ.
Ê, liền là bên trong.
Quỷ xa nói.
Trịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, không gian mảnh vỡ bên trong, non xanh nước biếc, trông rất đẹp mắt, một bộ hồ quang cảnh đẹp, lắc người hai mắt.
Ta làm như thế nào đi vào?
Trịnh Nghĩa hỏi.
Còn có thể làm sao đi vào, trực tiếp đi vào là được rồi, không gian bên trong không lớn không nhỏ, dù sao đủ ngươi giày vò, ngươi ở bên trong tạo ra con người đều được.
Quỷ xa trêu chọc nói.
Trịnh Nghĩa nhếch miệng, không có nói nhiều, lập tức nhìn xem không gian mảnh vỡ, hít sâu một hơi, mở ra hai chân, đi thẳng vào.
Tại đi vào không gian mảnh vỡ một cái mắt, Trịnh Nghĩa cảm giác toàn thân có một cỗ lôi kéo cảm giác đau, loại đau này cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh.
Tiến vào bên trong, Trịnh Nghĩa đi tới một vùng trời mới.
Vươn tay, cảm thụ linh khí.
Nơi này linh khí tựa như nước xiên xệ.
Thật sự là một mảnh phong thủy bảo địa.
Quay đầu nhìn, Trịnh Nghĩa phát hiện phía sau đen kịt một màu.
Nơi đó, là Trịnh Nghĩa tiến đến địa phương.
Quỷ xa tung bay tại không gian mảnh vỡ bên ngoài, thở dài nhẹ nhõm, nói, rốt cục có thể yên tĩnh mấy ngày.
Vừa dứt lời, một cái ưu nhã thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở đảo hoang bên trên.
Quỷ xa đại thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Đây là thanh âm của một nữ tử.
U, Đông Hoàng chi nữ, khách quý ít gặp khách quý ít gặp.
Quỷ xa nói,
xem ra Trịnh Nghĩa quả thật là đi tới ngươi nơi này.
Nói chuyện nữ tử không là người khác, chính là yêu tộc đại tế ti.
Ngươi phân thân bắn ra vạn giới, tại sao lại chuyên chú vào một cái nhân tộc tiểu tử?
Có phải hay không Đông Hoàng một mạch người đều rảnh rỗi như vậy?
Quỷ xa nói,
ngươi chẳng lẽ không muốn xem trò hay sao?
Đại tế ti hỏi,
cái gì tốt hí?
Quỷ xa hỏi lại,
tiên giới giải luật cung.
Đại tế ti nói,
không có hứng thú, bọn này tiểu nhân tộc đều thất bại hai lần.
Quỷ xa nói,
một lần hai lần sẽ không lại ba, lần này sẽ không lại thất bại.
Đại tế ti nói,
ta ăn nhập gì tới ngươi tình đâu, có việc liền nói, không có việc gì liền đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ.
Quỷ xa nói,
ta chỉ là đến xem, cũng vô sự tình.
Đại tế ti nói qua, liền lặng yên rời đi.
Hừ.
Quỷ xa lạnh hừ một tiếng.
Giờ phút này, không gian mảnh vỡ bên trong, Chính Nghĩa đã bắt đầu tu luyện.
Nơi đây linh khí dư giả, là cái tu hành nơi tốt, Chính Nghĩa ngồi xếp bằng bế quan, nhập định tu hành.
Linh khí tại Chính Nghĩa trong cơ thể xoay tròn, thôi động Chính Nghĩa kim đan xoay tròn.
Linh khí tại thể nội vận chuyển, Chính Nghĩa thương thế đang tại chữa trị.
Cho dù là nhập định, Chính Nghĩa trong đầu cũng tất cả đều là la đỉnh tử vong chẳng cảnh.
Khối kia âm thủy tại Chính Nghĩa bên cạnh, âm thủy bên trong oan hồn hóa thành linh hồn năng lượng, từ dưỡng ma la linh hồn.
Đợi đến Chính Nghĩa từ nơi này ra ngoài, ma la linh hồn cũng có thể có được đoạt xá lực.
Tu hành, không ngừng mà tu hành.
Chỉ có tu hành mới có thể báo thủ.
Chỉ có được thực lực cường đại mới có thể báo thủ.
Ta muốn báo thủ.
Ta muốn giết sạch Mộng Lam Tông tất cả mọi người.
Ta phải dùng máu tươi của bọn hắn là la đỉnh tiễn đưa.
Xuân đi thu đến, không gian mảnh vỡ bên trong đã qua thời gian 5 năm, mà không gian mảnh vỡ bên ngoài mới vừa mới trôi qua hơn phân nửa trời.
Chính Nghĩa mở mắt ra, lấy ra tất cả linh thạch bày ở trước mặt.
Kim đan nát, nguyên anh sinh, ta muốn xung kích nguyên anh cảnh giới.
Chính Nghĩa tự mình lẩm bẩm, sau đó đem linh thạch xếp thành một đống.
Chính Nghĩa ngồi tại linh thạch trồng lên, dẫn động không gian mảnh vỡ bên trong thiên địa linh khí, lấy linh khí làm chủ, linh thạch làm phụ, cộng đồng trùng kích kim đan.
Lượng lớn linh khí quán thâu đến Chính Nghĩa khí hải bên trong, như cuồng phong sóng lớn, đánh thẳng vào Chính Nghĩa huyết sắc kim đan.
Muốn tấn cấp nguyên anh, nhất định phải đem kim đan đánh nát.
Chỉ có kim đan vỡ vụn, nguyên anh mới có thể xuất sinh.
Đây là một cái vô cùng nguy hiểm cử động.
Từ xưa đến nay, nhiều ít có tư chất kim đan thiên tài đều chết tại một bước này đột nhiên.
Vỡ vụn kim đan, nói xong nhìn như thường thường không có gì lạ.
Trên thực tế, hung hiểm đến cực điểm.
Hơi bất lưu thần liền sẽ hồn phi phách tán, thân tiêu đạo vẫn.
Đừng tu tiên giả, tại tấn cấp nguyên anh cảnh giới lúc, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, mời đến tông môn trưởng bối phụ trợ, bảo đảm vạn vô nhất mất về sau, mới có thể đi tấn cấp.
Cho dù là tán tu, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều năm, mới dám tấn cấp nguyên anh.
Mà Chính Nghĩa lại không chút nào bất kỳ chuẩn bị gì,
trực tiếp trung kích, không chút do dự,
hoàn toàn đem sinh tử của mình không để ý.
Chương 137, 30 năm, tấn cấp hóa thần, bia đá.
Khí hải bên trong, linh khí bốc lên, những này bị áp xúc đến cực hạn linh khí trở nên 10 phần nguy hiểm.
Chính Nghĩa dẫn động những linh khí này, hung hăng vọt tới kim đan.
Một cái, hai lần, ba lần.
Mỗi một lần va chạm, Chính Nghĩa đều sẽ cảm nhận được đến từ linh hồn đau đớn.
Nhưng Chính Nghĩa lại không chút nào lùi bước.
Vì báo thủ, Chính Nghĩa đã không cố kỵ gì.
Mặc dù thế giới bên ngoài mới qua nửa ngày, nhưng Chính Nghĩa ở đây đã qua thật nhiều năm.
Mỗi một ngày, đối Chính Nghĩa tới nói đều là một loại dày vò.
Hạt giống cừu hận tại Chính Nghĩa trong lòng trưởng thành đại thụ che trời, bóng cây che khuất Chính Nghĩa hết thảy tình cảm.
Chỉ có báo thủ, đại thụ mới có thể sụp đổ,
Trịnh Nghĩa mới có thể biến trở về bình thường.
Trùng kích, trùng kích, trùng kích.
Không biết bao nhiêu lần về sau, kim đan rốt cục vỡ vụn. Trong nháy mắt, kim đan vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ ở giữa, một cái trắng xóa nhỏ chút mà tản ra huỳnh huỳnh chi quang. Đây là Trịnh Nghĩa bản nguyên chi lực, Trịnh Nghĩa căn bản của tu hành. Lúc này, những cái kia cuồng bạo linh khí trở nên nhu hòa bắt đầu. Bọn chúng như là mùa xuân sóng nước, êm ái cọ rửa Trịnh Nghĩa bản nguyên, bị Trịnh Nghĩa bản nguyên hấp thu. Bản nguyên chi lực càng phát ra lớn mạnh, những cái kia vỡ vụn kim đan mảnh vỡ bị bản nguyên chi lực hấp dẫn, hóa thành từng khối tiểu nhục đục, bay đến bản nguyên chi lực. Những này tiểu nhục đục tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái mông lung tiểu nhân nhi. Tên tiểu nhân này nhẹ nhàng diêu động, mập phì, nhắm chặt hai mắt, tựa như một cái chính đang ngủ say hài nhi. Theo thời gian trôi qua, hài nhi ngũ quan càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, hài nhi trưởng thành Trịnh Nghĩa bộ dáng. Cái kia cái mũi nhỏ gương mặt, cùng Trịnh Nghĩa đơn giản giống như lúc. Hài nhi mở mắt ra, chắp tay trước ngực, lập tức một tay bên trên chỉ, một tay hạ chỉ. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Nguyên Anh, thành. Trịnh Nghĩa cũng cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, hắn bên trong giò Nguyên Anh, khổ đại cửu thâm trên mặt rốt cục dịu đi một chút. Cuối cùng đã tới Nguyên Anh cảnh giới. Nguyên Anh nhất trọng, sơ kỳ. Nhưng Trịnh Nghĩa cũng không có vì vậy mà mừng rỡ hoặc là tự mãn, hắn biết, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn báo thủ, chỉ có Nguyên Anh cảnh giới là không được. Tối thiểu nhất, phải có hóa thần cảnh giới. Không có chút nào dừng lại, Trịnh Nghĩa lần nữa hai mắt nhắm lại, nhập định tu hành. Không gian mảnh vỡ bên ngoài, Quỷ Sa phiêu động cái đầu, nhìn xem đang tu luyện Trịnh Nghĩa. Bởi vì thời gian khác biệt, ở trong mắt Quỷ Sa, Trịnh Nghĩa đang dần dần lớn lên, trên môi thậm chí có lông sủ ria mép. Trịnh Nghĩa dung mạo tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thành thục, đồng thời, Trịnh Nghĩa thực lực cũng tại theo tuổi của hắn đang gia tăng. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nguyên Anh nhất trọng, Nguyên Anh nhị trọng, Nguyên Anh tam trọng. Phục dụng cửu chuyển hôn nguyên kim tùy đan Trịnh Nghĩa đã là đỉnh cấp thiên phú, Nguyên Anh cảnh giới căn bản không phải hắn gông cùng xiềng xích. Rốt cục, tại số 28 năm, Trịnh Nghĩa đạt đến Nguyên Anh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách hóa thần chỉ có cách nhau một đường. Thiên nhân cảm ứng, hóa phàm là thần. Thoát thể hóa thần, siêu phàm nhập thánh. Thiên địa tương dung, linh hồn xuất khiếu. Hồn du vạn dặm, đời đời bất hủ. Đến hóa thần cảnh giới, liền có thể cực lớn gia tăng thọ nguyên, có thể sống thiên tuế nhiều. Linh hồn có thể xuất khiếu, cho dù là nhục thân vỡ nát, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể đoạt xá tái sinh. Tấn cấp hóa thần điểm trọng yếu nhất chính là muốn có siêu cường linh hồn lực. Đối tại bình thường người mà nói, tăng cường linh hồn lực khó như lên trời. Nhưng đối với Trịnh Nghĩa tới nói, hắn linh hồn lực đã đầy đủ cường đại, giống như phù hợp tiến giai hóa thần yêu cầu. Trịnh Nghĩa linh hồn lực tăng cường qua 3 lần. Lần thứ nhất, Trịnh Nghĩa phục dụng cựu chuyển hôn nguyên kim tùy đan, thoát thai hoa cốt, tăng cường linh hồn, để chỉ có luyện khí cảnh giới Trịnh Nghĩa tại linh hồn cường độ bên trên đạt đến trúc cơ trình độ. Lần thứ hai, điên bất tu đoạt xá Trịnh Nghĩa, tất cả ký ức cùng linh hồn lực tất cả đều bị Trịnh Nghĩa hấp thu. Lúc kia, Trịnh Nghĩa linh hồn lực liền đã đạt đến Nguyên Anh cấp bậc. Lần thứ ba, Phùng Hy chuẩn bị nhiều ngày, muốn đoạt xá Trịnh Nghĩa, đoạt xá sau khi thất bại, Trịnh Nghĩa mặc dù không có thể thu hoạch được Phùng Hy ký ức, lại thu được Phùng Hy linh hồn lực. Khi đó, Trịnh Nghĩa linh hồn cường độ liền đã siêu việt rất nhiều hóa thần cường giả. Hiện tại, Trịnh Nghĩa muốn tiến giai hóa thần, căn bản không cần tận lực đi tăng cường linh hồn. Nhắm mắt nhập định, trùng kích hóa thần. Nửa năm sau, nước chảy thành sông. Giờ này khắc này, Trịnh Nghĩa tâm niệm vừa động, linh hồn liền có thể xuất hiếu, ở chung quanh du tẩu. Nếu không phải cái không gian này mảnh vỡ bên trong không gian có hạn, Trịnh Nghĩa linh hồn còn có thể bay đến chỗ xa hơn. Vô tâm chơi đùa, Trịnh Nghĩa đứng người lên, duỗi tay lần mò, mình vậy mà mọc ra thật dài sợi râu. Hiện tại, ta đã hơn 40 tuổi đi. Trịnh Nghĩa tự lẩm bẩm, móc ra binh khí, đem sợi râu cạo đi. Trịnh Nghĩa cũng không thích lưu sợi râu, mặc dù hắn thường xuyên bắt chước nhị trưởng lão vớt sợi râu dáng vẻ. Cạo đi sợi râu, Trịnh Nghĩa vẫn như cũng là thiếu niên bộ dáng, mặt trắng môi đỏ, mi thanh mục tú. Chỉ là, Trịnh Nghĩa thoát khỏi đã từng ngây thơ, trở nên càng thêm thành thục, càng thêm trưởng trạng. Hiện tại ta đã hóa thần, những cái kia thù nên báo. Trịnh Nghĩa dứt lời, liền muốn đi hướng cái kia mảnh hắc ám. Đột nhiên, Trịnh Nghĩa dư quang ở giữa, nhìn thấy một tấm bia đá. Trên tấm bia đá chữ, thình lình lại là Trịnh Nghĩa mẫu thân lưu cho Trịnh Nghĩa lá thư này bên trên chữ. Trịnh Nghĩa dừng bước, quay đầu nhìn qua, nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, đi hướng bia đá. Đứng tại trước tấm bia đá, Trịnh Nghĩa nhíu chặt lông mày, cố gắng đi nhận biết phía trên chữ. Thế nhưng, Trịnh Nghĩa nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không nhận ra. Loại này kiểu chữ lại không có chú thích, căn bản không nhận ra cái nào chữ là có ý gì, lại tư liệu quá ít, căn bản là không có cách căn cứ hắn xuất hiện tần suất đến kết luận tiểu chữ ý tứ. Bất quá, dưới tấm bia đá ký tên Trịnh Nghĩa lại là nhận ra. Ký tên là một người tên, dùng tu tiên giới thường gặp minh văn viết, là Vương Thanh. Lại hướng một bên nhìn, liền thấy trên một tảng đá lớn có khắc một đạo vết đao dưới có ký tên, tên là Nam Cung Mẫn. Nam Cung Mẫn? Ta cái kia chưa từng thấy qua mẫu thân. Như thế nào là nàng? Trịnh Nghĩa lại hướng một bên đi, liền gặp được một cái cự đại hắc thiết khối sắt. Hắc thiết trên khối thép có khắc hai chữ, tên là Bàn Canh. Bàn Canh, Đại Canh Quyết người sáng lập, Đại Canh Tông lão tổ. Trịnh Nghĩa khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hẳn là bọn hắn đều tới qua nơi này. Tiếp tục đi lên phía trước, không biết còn có thể đụng tới cái gì. Càng đi về phía trước, Trịnh Nghĩa nhìn thấy một thanh cắm trên mặt đất trường kiếm. Trường kiếm từng là lục giai pháp bảo, đáng tiếc trong cái thế giới này, bởi vì thời gian trôi qua đã trở thành một khối sắt vụn, nhẹ nhàng thổi một hơi, thanh trường kiếm này liền sẽ gây mất. Trên trường kiếm lờ mờ có thể thấy được một hàng chữ nhỏ, bên trên viết: Lý Thái Bạch tự tác dùng kiếm. Lý Thái Bạch. Thái Bạch. Thái Bạch quyết. T. Chính nghĩa không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Đầu tiên là Nam Cung Mẫn, lại là bàn canh cùng Lý Thái Bạch, nơi này đã vậy còn quá thần kỳ, bọn hắn vậy mà toàn đều tới qua nơi này. Có ý tứ. Đúng, cái kia Vương Thanh là ai? Chính nghĩa xoa cằm, một bên suy tư, vừa đi ra không gian mảnh vỡ. Theo một trận xé rách đau đớn, chính nghĩa rốt cục đi ra không gian mảnh vỡ. Thoáng chớp mắt, mười mấy tuổi thiếu niên tiến vào bên trong, đi ra liền đã hơn 40 tuổi. Thế nhưng, cái thế giới này mới qua 3 ngày thời gian. Chương 138, Ngọc Lam Tông, ta trở về. Ta muốn báo thủ, Ngọc Lam Tông, các ngươi chết chắc rồi. Chính nghĩa vừa đi ra không gian mảnh vỡ liền lên tiếng hô to. Quỷ Sa một mặt ghét bỏ, nói, ta liền biết ngươi đi ra khẳng định sẽ kêu to, ngươi báo thủ liền báo thủ a, kêu to cái gì? Muốn kêu to ngươi đi một bên kêu to, đừng tại ta chỗ này ồn ào. Thật xin lỗi. Chính nghĩa vội vàng đối Quỷ Sa thi lễ một cái. Chính nghĩa là cái hiểu được cảm ơn người, hắn hiểu được Quỷ Sa là đang giúp hắn. Quỷ Sa gặp Chính nghĩa thái độ coi như thành khẩn, liền gật đầu, nói, đi, không so đo với ngươi, ngươi mau chóng rời đi đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Nghe vậy, Chính nghĩa có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói, cái kia, ta làm sao rời đi? Làm sao tới liền làm sao rời đi a? Quỷ Sa nói, ân, Thanh Mục Đại Lục ở phương hướng nào? Chính nghĩa hỏi, không biết. Quỷ Sa tức giận nói, vậy ta nên làm sao vượt qua a? Bay trở về khẳng định cần không thiếu thời gian, ta muốn báo thủ, một khắc cũng không muốn ngừng. Chính nghĩa tự mình lẩm bẩm. Quỷ Sa liếc nhìn Chính nghĩa, nói, có muốn hay không ta giúp ngươi trở về, trong nháy mắt liền có thể trở về, cũng không cần đi đường. Thật sao? Chính nghĩa hỏi. Nhưng ta không thể giúp không ngươi, có điều kiện. Quỷ Sa đầu trên bầu trời bồng bềnh thấm thoát, vây quanh Chính nghĩa, mảy may cũng không có ngừng. Ngài có điều kiện gì, cứ việc nói. Chính nghĩa nói, đất hoang đại lục ở bên trên có một loại thú, là bạch trạch họ hàng gần, tên là trắng thửa, ăn rất ngon, ta lười nhắc động. Ngươi cần thể, tại trong vòng 10 năm, vì ta tìm tới trắng thửa, nếu không, ngươi liền sẽ thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Quỷ Sa nói. Chính nghĩa báo thù sốt ruột, cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới trắng thửa. Chính nghĩa nói. Vừa dứt lời, chính nghĩa linh hồn đột nhiên một cơn chấn động. Đây là thệ ước thành lập phản ứng. Chính nghĩa một câu, liền cùng Quỷ Sa đạt thành thệ ước quan hệ. Thệ ước liền là cùng nôn chú đồ vật. Nếu muốn vi phạm, vậy liền thật sẽ thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Quỷ Sa gặp thệ ước thành lập, kinh khủng trên mặt tươi cười. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi trở về, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta tìm tới trắng thửa. Quỷ Sa nói. Một lời đã định, mau mau tiễn ta về nhà Thanh Mục Đại Lục, ta muốn đi báo thủ. Chính nghĩa nói. Dễ nói, Quỷ Sa dứt lời, trán của hắn xuất hiện một viên dựng thẳng đồng mở ra, bắn ra một cỗ khí tức kinh khủng. Khí tức mãnh liệt, trực tiếp xé rách không gian, đem Chính nghĩa bên cạnh không gian xé rách ra một đường vết rách. Thanh Mục Đại Lục ở bên trên cái kia khí tức quen thuộc từ miệng tử bên trong truyền đến, Chính nghĩa quay đầu lần nữa hướng Quỷ Sa hành lễ, lập tức liền trực tiếp nhảy vào lỗ hổng bên trong. Lỗ hổng quan bế, Quỷ Sa bắt đầu lẩm bẩm bắt đầu. Tiểu tử này cuối cùng đã đi, cuối cùng không có người sẽ lại nhau nhau ta. Quỷ Sa vừa dứt lời, một vùng không gian mảnh vỡ đột nhiên lắc lư bắt đầu. Một cái toàn thân đen kịt ma tộc thiếu niên từ không gian mảnh vỡ bên trong đi ra, đi tới trên cái thế giới này. Quỷ Sa gặp đây, lần nữa xé rách một đạo không gian vết nứt, đem ma tộc thiếu niên trực tiếp cho truyền tống đi, cũng không biết truyền tống đến cái nào xó xỉnh bên trong. Năm đó, Ma La liền là như thế đi vào cái thế giới này. Bất quá, không phải mỗi cái ma tộc đều có thể giống như Ma La vận khí tốt, có thể nhận biết thành chủ. Thanh Mục Đại Lục, Bắc Bộ, nhân tộc chiếm lĩnh, Tam Dương địa khu. Mộc Lam Tông trùng trùng điệp điệp, toàn tông xuất động, tru sát Chính Nghĩa. Lúc này cự ly này trời đã qua 3 ngày. Mặc dù Mộc Lam Tông cũng không thật đem Chính Nghĩa tru sát, nhưng bọn hắn vẫn là đối ngoại tuyên bố, bọn hắn thành công đem Chính Nghĩa đánh giết. Chính Nghĩa chết rồi, đám kia ngưng lại tại Tam Dương địa khu tu tiên giả cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi Tam Dương địa khu. Nhưng vẫn có một ít tu tiên giả không hề rời đi. Bởi vì Ngọc Lam Tông cũng lấy ra mấy ngàn khối linh thạch, chỉ mặt gọi tên truy nã Chu Viêm cùng Lôi Quang Tam Tử, cùng Thiên Khải. So với yêu tộc cái kia động một tí 10 vạn khối linh thạch treo giải thưởng, Ngọc Lam Tông cái này mấy ngàn khối linh thạch cũng có vẻ có chút không phóng khoáng. Mặc dù là như thế, đám kia tu tiên giả vẫn là làm không biết mệt. Mấy ngàn linh thạch mặc dù so ra kém yêu tộc, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Đại đa số người bọn hắn liền là phấn đấu cả một đời, cũng không chiếm được cái này mấy ngàn khối linh thạch. Yêu tộc lệnh truy nã còn chưa hủy bỏ, bởi vì là yêu tộc biết Trịnh Nghĩa còn chưa chết. Mộc Lam Tông thật sự là vô năng, thậm chí ngay cả Trịnh Nghĩa đều bắt không được. Thiếu nữ tóc bạc phàn nàn. Phải nói là nhân tộc vô năng, hừ, ngay cả cái nho nhỏ Trịnh Nghĩa đều bắt không đến, còn để hắn chạy, nếu là không có đại tế ngôn chú, chúng ta xuất thủ, cùng ngày là có thể đem Trịnh Nghĩa cho bắt được. Hầu Yêu Tôn nói, yêu tộc trời sinh có một khẩu ngạo khí, xem thường nhân tộc, bởi vì bọn hắn mặc dù hiếm ít, nhưng sinh ra tới liền có thể tu hành, mà nhân tộc khác biệt, cho dù số lượng đông đảo, cũng chỉ có một phần nhỏ nhân tộc mới có thể tu hành. Theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc liền là bẩn thỉu chi vật, so ra kém bọn hắn yêu tộc cao quý. Như vậy, Chính Nghĩa hiện tại đến cùng đi nơi nào? Chư Yêu Tôn híp mắt,
hỏi. Hoa Yêu Tôn thở dài, nói, hắn bị cái kia ma tộc ma vật mang đi, chờ ta lúc chạy đến, bọn hắn đã thoát đi.
Ngươi nói là Dược Long Thành cái kia ma vật?
Ân, liền là hắn.
Hừ, Dược Long Thành thật không thức thời, xem ra bọn hắn là thật chuẩn bị đứng tại chúng ta yêu tộc mặt đối lập.
Thiếu nữ tóc bạc nắm chặt phấn nộn nắm tay nhỏ, nói,
đem tin tức thả ra, liền nói Trịnh Nghĩa chưa chết, cũng không cần cố kỵ Mộng Lam Tông mặt mũi, như thế kéo vượt tông môn, cho hắn mặt đều là lãng phí.
Hầu Yêu Tôn nói.
Đương nhiên, Hoa Yêu Tôn đưa ra đầu lưỡi, trên mặt lộ ra tiểu dung, nói, ta lại cảm nhận được ta từng tại Trịnh Nghĩa bày cái kia tiêu ký, Trịnh Nghĩa cũng không đào tẩu, hắn hiện tại còn tại Tam Dương địa khu.
Chư Yêu Tôn vỗ vỗ bụng, tán dương, không hổ là Hoa Yêu Tôn, làm việc liền là cẩn thận, nếu không có cái này tiêu ký, chúng ta liền thật tìm không thấy Trịnh Nghĩa.
Cùng yêu tộc khác biệt, Mộc Lam Tông thì là hoàn toàn tĩnh mịch.
Mặc dù đối ngoại tuyên bố bọn hắn đã chém giết Trịnh Nghĩa, nhưng nói láo chung quy là nói láo, biến không thành hiện thực.
Mộc Lam Tông lão tổ pho tượng trước, Mộc Lam Tông tông chủ nhìn chằm chằm khối kia điêu khắc lão tổ tiên đoán bia đá.
Mộc Lam Tông hưng vong tại mộng chữ lót.
Đã từng, bọn hắn chỉ có thấy được trước mặt hưng chữ, nhưng lại chưa bao giờ chú ý tới hưng chữ phía sau vong chữ.
Bây giờ, lại nhìn lời tiên đoán này, cái kia vong chữ là dễ thấy như vậy rõ ràng.
Hưng, vong,
chẳng lẽ lão tổ chân chính tiên đoán là Mộng Lam Tông tương vong tại mộng chữ lót sao?
Mộng Lam Tông tông chủ không khỏi bắt đầu hoài nghi bắt đầu.
Càng nghĩ, trong lòng của hắn thì càng khủng hoảng.
Hẳn là lão tổ là muốn khuyên bảo chúng ta, muốn chặt chẽ quản giáo mộng chữ lót, không để bọn hắn gây chuyện, bằng không tông môn liền sẽ vong tại mộng chữ lót.
Thật chẳng lẽ là như thế này?
Không không không,
chuyện này quá đáng sợ.
Đây không phải là thật.
Mộng Lam Tông tông chủ nuốt ngụm nước miếng, trong lòng lo sợ bất an.
Đột nhiên, gầm lên giận dữ tại thiên không nổ vang, giống như oanh minh lôi đỉnh, đinh tai nhức óc.
Mộng Lam Tông, ta Trịnh Nghĩa trở về,
toàn đều đi ra cho ta nhận lấy cái chết.
Chương 139, độc thân báo thủ, chém giết Việt Phong.
Mộng Lam Tông bên ngoài, trên bầu trời, Trịnh Nghĩa cầm trong tay đại kiếm màu đen, cong đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, ngạo nghễ mà đứng.
Lúc này Trịnh Nghĩa đã không còn non nớt, hắn đã hơn 40 tuổi.
Mặc dù nơi này chỉ qua 3 ngày, nhưng Trịnh Nghĩa lại tại không gian kia mảnh vỡ bên trong ngây người gần 30 năm.
30 năm khổ tu, chỉ vì hôm nay báo thủ rửa hận.
Mộng Lam Tông các cường giả còn chưa có đi ra, Mộng Lam Tông mấy cái kia nhìn thủ sơn môn trúc cơ đệ tử liền không biết tự lượng sức mình bay tới, cũng giận dữ mắng mỏ Trịnh Nghĩa.
Lớn mật, ngươi là phương nào tu sĩ, dám tại ta Mộng Lam Tông sơn môn dương ai?
Lời còn chưa nói hết, Trịnh Nghĩa liền nhìn về phía bọn hắn, lập tức nhẹ nhàng khoát tay chỉ.
Mấy người kia trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử.
Trên người bọn họ vật phẩm kim loại liền giống như phát điên, điên cuồng luận vũ, đem bọn hắn rào sát.
Vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền chết không toàn thây.
Bọn hắn thậm chí không biết mình là chết như thế nào, liền bị Trịnh Nghĩa cho đoạt đi sinh mệnh.
Trịnh Nghĩa một mặt hờ hững.
Hôm nay, hắn chính là vì giết chóc mà đến.
Vô luận là ai, chỉ cần là Mộng Lam Tông người, liền hẳn phải chết không nghi ngờ.
Lúc này, Mộng Lam Tông tông chủ các loại Mộng Lam Tông cường giả mới rốt cục chạy đến.
Khi bọn hắn đuổi tới liền thấy Trịnh Nghĩa trong nháy mắt đem đệ tử của bọn hắn cho đánh giết, không khỏi là vừa sợ vừa giận.
Trịnh Nghĩa, thật là ngươi?
Một tên hóa thần cường giả trừng mắt Trịnh Nghĩa, nói.
Mộng Lam Tông tông chủ không có mở miệng, hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng càng sợ hãi.
Đương nhiên là ta.
Trịnh Nghĩa song đồng huyết hồng, nhẹ nhàng huy động đại kiếm màu đen, thuộc về hóa thần cường giả khí tức cường đại trong nháy mắt bắn ra.
Ngươi lại nhưng đã hóa thần.
Hôm đó truy sát Trịnh Nghĩa Việt Phong nhìn ra Trịnh Nghĩa cảnh giới, lập tức kinh hãi đại kêu ra miệng.
Cái gì?
Hắn đã hóa thần.
Mộng Lam Tông chúng cường giả cũng đều kinh ngạc và phần.
Trịnh Nghĩa không do dự chút nào, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp phát động lưu tinh bạch mã, xoay tròn lấy lưu tinh truy lạc, vạn mã buôn tập chi thế, vọt tới Mộng Lam Tông các vị cường giả.
Chiêu này uy lực hung mãnh, bọn hắn căn bản không dám đối cứng, chỉ có thể trốn tránh.
Cái này vừa lúc thuận Trịnh Nghĩa tâm.
Trịnh Nghĩa chính là muốn dùng chiêu này đem bọn hắn tách ra, sau đó từng cái đánh tan.
Đầu tiên, Trịnh Nghĩa để mắt tới Việt Phong.
Nếu không phải hắn quá yếu nhiều ma la, Trịnh Nghĩa cũng sẽ không bị vây quanh, La Đỉnh cũng sẽ không chết.
Lưu Tinh Bạch Mã trong nháy mắt thu thế, Trịnh Nghĩa một tay cầm kiếm, ngược lại đạp mạnh 10 bước.
10 bước một giết, bộ bộ kinh tâm.
Đây là hóa thần cảnh giới Trịnh Nghĩa sử xuất 10 bước một giết, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều đủ để cho người ta tuyệt vọng.
Việt Phong kinh hô một tiếng, Trịnh Nghĩa loại này thế công hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể chạy trốn.
Hắn làm sao mạnh như vậy?
Việt Phong còn không có nghĩ rõ ràng, lồng ngực của hắn liền truyền đến kịch liệt đau nhức.
Xuy.
Việt Phong ngực nổ bể ra đến, máu tươi điên cuồng dâng trào.
Trịnh Nghĩa đã bước đến Việt Phong trước người.
A.
Không.
Việt Phong phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng.
Trịnh Nghĩa hai mắt hảo không cái gì tình cảm ba động.
Thái Bạch Quyết, Phất Y Chín Kiếm.
Ba ba bá.
Chín kiếm đâm ra.
Việt Phong chia năm xẻ bảy, ngay cả Nguyên Anh đều bị chém bỡ.
Hóa thần cường giả cũng sẽ không bởi vì Nguyên Anh mà chết, Việt Phong linh hồn chạy ra.
Trịnh Nghĩa há có thể để cho toàn nguyện, trực tiếp đưa tay một kiếm, đem Việt Phong linh hồn xoắn nát.
Việt Phong, triệt để tử vong.
Từ xuất thủ đến đánh giết, vẹn vẹn chỉ dùng một trong nháy mắt.
Trịnh Nghĩa thực lực đã kinh khủng đến loại tình trạng này.
Thẳng đến Việt Phong chết đi, Mộc Lam Tông tông chủ vẫn như cũ là một mặt hoảng hốt.
Hắn đã minh bạch tổ tiên tiên đoán ý tứ chân chính.
Hắn biết, hôm nay hai kiếp khó thoát.
Mọi người cùng nhau xông lên, đừng sợ hắn, đem hắn vây công chí tử.
Mộc Lam Tông một tên hóa thần cường giả la lớn. Làm người này hô lên câu nói này thời điểm, kỳ thật liền chứng minh trong lòng của hắn đã sợ hãi.
Không nên gấp, các ngươi một cái đều chạy không được.
Trịnh Nghĩa nói xong, kiếm chỉ Mộc Lam Tông tông chủ.
La Đỉnh, liền là bị hắn giết làm hại.
Mộc Lam Tông tông chủ lúc này căn bản vô tâm chiến đấu, trong đầu của hắn trang tất cả đều là tổ tiên tiên đoán.
Trịnh Nghĩa nhìn ra Mộc Lam Tông tông chủ dị dạng, sắc mặt nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt lộ ra ngoan ý.
Tông chủ, nhanh chuẩn bị chiến đấu.
Mộc Lam Tông mấy tên hóa thần cường giả hô.
Có thể bởi vì cái kia tiên đoán nguyên nhân, tông chủ đã chưa chiến trước bại.
Hắn đã không có mảy may chiến ý.
Trịnh Nghĩa chờ đúng thời cơ, đột nhiên bạo tẩu, tay cầm trường kiếm màu đen, đột nhiên bước ra 10 bước, 10 bước một giết lần nữa phát động.
Ngăn lại hắn, đừng cho hắn tới gần tông chủ.
Một tên tráng hán bộ dáng hóa thần cường giả một bên gào thét, một bên phóng tới Trịnh Nghĩa, muốn đem Trịnh Nghĩa cho chặn lại.
Giết.
Trịnh Nghĩa một kiếm vung ra, bổ về phía tráng hán.
Tráng hán phía sau linh khí bàn tay lớn hóa thành tâm chắn, hoành tại tráng hán trước người.
Tráng hán này nhìn hình thể liền là vậy là am hiểu phòng ngự hảo thủ, Trịnh Nghĩa một kiếm đánh xuống, tráng hán cầm trong tay linh khí tâm chắn đón đỡ.
Kiếm vẫn chạm vào nhau, linh khí nổ tung.
Tráng hán linh khí tâm chắn trong nháy mắt tán loạn, mà Trịnh Nghĩa trong tay đại kiếm màu đen cũng bị đẩy lùi ra ngoài.
Tráng hán ngăn lại Trịnh Nghĩa một kích, lập tức kích động kêu to, nhanh, ngay tại lúc này, giết chết hắn.
Trịnh Nghĩa cười lạnh, lúc này rút ra phía sau đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, lấy đại canh quyết thôi động, chém xuống một kiếm.
Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, Trịnh Nghĩa không có sử dụng bất kỳ kỹ năng pháp thuật.
Nhưng, đây cũng là chí mạng nhất một kiếm.
Tráng hán lập lại chiêu cũ, tiếp tục đỡ lên linh khí tâm chắn tiến hành đón đỡ.
Thế nhưng là lần này, hắn không thành công.
Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhõm phá vỡ hắn linh khí tâm chắn.
Mau trốn.
Mộc Lam Tông bên trong có một tên hóa thần cường giả sử dụng roi trạng pháp bảo, trói lại tráng hán eo, chuẩn bị đem tráng hán lôi đi.
Một ngàn mai mảnh vỡ tạo thành đại canh ngàn lưỡi đao kiếm lại tại đại canh quyết thôi động dưới, tổ hợp sắp xếp, đột nhiên kéo dài.
Tráng hán trung quy là không có tránh thoát.
Tại cái này đỉnh cấp pháp bảo phía dưới, hóa thần cường giả cũng là sâu kiến.
Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm đem tráng hán một chia làm hai, những cái kia mảnh vỡ cũng theo đó cùng động, xoắn nát tráng hán nguyên anh, chu diệt tráng hán linh hồn.
Từ ra chiêu đến tuyệt sát, vẹn vẹn chỉ một lát sau công phu.
Trịnh Nghĩa lại giết một người.
Giết tráng hán về sau, Trịnh Nghĩa vội vàng thu hồi đại canh ngàn lưỡi đao kiếm.
Pháp bảo tuy tốt, cũng không nên dùng nhiều a.
Mặc dù Trịnh Nghĩa đã hóa thần cảnh giới, nhưng đại canh ngàn lưỡi đao kiếm tiêu hao vẫn đáng sợ, Trịnh Nghĩa hiện tại cũng chỉ là có thể đủ nhiều thôi động mấy lần.
Thu hồi đại canh ngàn lưỡi đao kiếm trong nháy mắt, đại kiếm màu đen bị đại canh quyết dẫn dắt về tới Trịnh Nghĩa trong tay.
Lúc này, hai tên hóa thần cường giả từ hai cái trái phải phương hướng hướng về Trịnh Nghĩa công tới.
Trịnh Nghĩa hai tay nắm ở đại kiếm màu đen, một chiêu lực tích càn khôn trong nháy mắt đánh lui một người.
Sau đó, Trịnh Nghĩa đỉnh đầu cũng đưa ra một đôi linh khí bàn tay lớn.
Này đôi linh khí bàn tay lớn cùng Mộc Lam Tông chúng cường giả cơ hồ giống như lúc,
bởi vì đây vốn chính là Mộc Lam Tông pháp thuật.
Mộc Lam Tông đỉnh cấp pháp thuật, không phải cao cấp đệ tử không truyền.
Trịnh Nghĩa vậy mà học xong bọn hắn pháp thuật.
Mộc Lam Tông tông chủ thấy cảnh này, bi ai huýt dài.
Mộc Lam Tông, vong vậy.
Một đám hóa thần cường giả chiến đấu, thanh thế tự nhiên mười phần to lớn.
Mộc Lam Tông các đệ tử nhao nhao đứng tại Mộc Lam Tông đại quảng trường bên trên, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Mà những cái kia từ nơi khác tới đám tu tiên giả cảm thụ tới đây sóng linh khí, cũng đều chạy tới.
Giờ này khắc này, quan sát trận chiến đấu này, đã có 5000 người nhiều.
Đồng thời, nhân số còn đang không ngừng gia tăng.
Chương 140, liên sát hóa thần, giết người chu tâm.
Mộc Lam Tông chính là Tam Dương địa khu đỉnh cấp đại tông, một nhà độc đại, hắn đệ tử trong môn phái mấy ngàn nhiều.
Cái này mấy ngàn tên đệ tử, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nhìn xem những cái kia bị bọn hắn kính ngưỡng, tôn thờ các trưởng lão bị Trịnh Nghĩa từng cái đánh giết.
Thế giới của bọn hắn nhớ lại trước sụp đổ, nội tâm của bọn hắn đang run rẩy.
Mà những cái kia từ nơi khác chạy tới tu tiên giả nhìn thấy Trịnh Nghĩa, trong lòng đó là vừa mừng vừa sợ.
Lại là Trịnh Nghĩa, hắn không có chết.
Thế nhưng là tiếp đó, Trịnh Nghĩa dùng thực lực đổi mới bọn hắn nhận biết, để bọn hắn triệt để không có tâm làm loạn.
Chỉ gặp Trịnh Nghĩa đỉnh đầu duỗi ra bàn tay lớn, phối hợp 10 bước một giết đỉnh cấp tốc độ, cấp tốc tiếp cận một người trong đó.
Một kiếm bước người, thiên kia hóa thần cường giả vội vàng trốn tránh.
Trịnh Nghĩa sớm dự phán, ở tại tránh né trong chốc lát, sử dụng linh khí đại tay nắm chặt địch nhân.
Lam Chi Sơn,
một cái chớp mắt tam liên.
Đầu tiên là bắt lấy đợt mạnh, lại là quăng vào không trung, tận lực bồi tiếp linh khí bàn tay lớn một bàn tay vô xuống.
Cái này vẫn chưa xong, Trịnh Nghĩa lại nắm lên tên này hóa thần cường giả, thiên địa trở lại điên cuồng đập.
Cuối cùng, một chiêu địa lôi chấn đem chấn lên.
Mộc Lam Tông mặc dù làm việc không ra thế nào, nhưng tuyệt học của bọn hắn tuyệt đối là đáng giá tán thưởng, nếu địch nhân bị bắt lại, liền triệt để không có năng lực phản kháng, một bộ trực tiếp đánh chết.
Trước kia, Trịnh Nghĩa siêu hồn tên kia bị Chu Viêm trọng thương hóa thần cường giả, đạt được Mộc Lam Tông tuyệt học phương pháp tu hành. Tại không gian mảnh vỡ bên trong tu hành 30 năm bên trong, Trịnh Nghĩa cũng tại lặp đi lặp lại cân nhắc, tiến hành tu luyện, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ Mộc Lam Tông tuyệt học.
Tất cả Mộc Lam Tông cường giả thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, có một loại khó chịu không nói ra được.
Nhưng bây giờ cũng không phải khó chịu thời điểm, đồng môn của bọn hắn đang bị Trịnh Nghĩa bạo ngược, bọn hắn nhất định phải xuất thủ.
Địa lôi chấn đem tên kia hóa thần cường giả phóng lên tận trời lúc, cái khác hóa thần cường giả liền lao đến, chuẩn bị cưỡng ép đem cứu đi.
Trịnh Nghĩa lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng.
Lập tức, ném ra đại kiếm màu đen, lấy đại canh quyết điều khiển, lăng không sử xuất đại canh quyết bên trong phi thường cường đại một chiêu.
Đại canh pháp luân.
đây là đại canh quyết bên trong một chiêu ngự kiếm chi thuật, muốn nguyên anh cảnh giới mới có thể thôi động, chính nghĩa trước đó chưa hề dùng qua, hôm nay đây là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu. Tại đại canh quyết điều khiển dưới, đại kiếm màu đen đột nhiên gia tốc, cùng bạo xoay tròn, hóa thành một viên màu đen pháp luân. Cái kia tốc độ xoay tròn làm cho người giận sôi, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, đại kiếm màu đen cũng tại gào thét, tựa hồ nhanh muốn không chịu nổi loại cường độ này xoay tròn. Đại canh pháp luân vừa ra, ai có thể ngăn cản? Tên kia bị địa lôi chấn phóng lên tận trời hóa thần cường giả, trực tiếp bị đại canh pháp luân xoắn nát, ngay cả nguyên anh cùng linh hồn đều không có chạy ra. Mộc Lam Tông lại chết một tên hóa thần cường giả. Những cái kia ở chung quanh vây xem đám tu tiên giả, trừng lớn hai mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng nghi vấn, một tên hóa thần cường giả liền nhẹ nhàng như vậy bị giết. Chính nghĩa hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn có chút người tại may mắn. Trong lòng thở dài, may mắn ta không có đụng phải chính nghĩa, bằng không mạng nhỏ liền không có. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đang chửi mắng yêu tộc. Trong lòng mắng, yêu tộc thật sự là quá không phải thứ gì, một cái mạnh như vậy người, các ngươi tại trong lệnh truy nã nói hắn chỉ có kim đan cảnh giới, a phi, các ngươi yêu tộc thật không phải thứ gì, liền là cố ý muốn để cho chúng ta đi chịu chết. Hóa thần cường giả bị như thế hành hạ đến chết, Mộc Lam Tông một đám nguyên anh các cường giả trở nên chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Liên tiếp giết chóc, để Mộc Lam Tông đã triệt để hoảng hồn. Chính nghĩa vừa giết một người, lại lần nữa bắt được cơ hội. Lần này, chính nghĩa dùng vẫn là Mộc Lam Tông tuyệt học. Phong Lâm Hỏa Sơn, dùng Mộc Lam Tông tuyệt học giết Mộc Lam Tông người, chính nghĩa cách làm này, liền gọi là giết người lại chu tâm. Cái gì là giết người chu tâm? Đây chính là giết người chu tâm. Phong Lâm Hỏa Sơn, trong nháy mắt bốn ngày cả. Hắn nhanh như phong, hắn từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Bốn liên kích qua đi, chính nghĩa lại bổ sung một cái phất y chín kiếm. Hoàn thành hoàn mỹ miêu sát. Nước chảy mây trôi, lại giết một người. Tông chủ, nhanh đi mời Thái thượng trưởng lão, chúng ta đánh không lại hắn. Một tên hóa thần cường giả đối Mộc Lam Tông tông chủ hô to. Mộc Lam Tông tông chủ cuối cùng từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại. Lúc này, hắn lại nhìn bốn phía, đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Năm tên hóa thần, toàn đều chôn vùi tại chính nghĩa chi thủ. Lại thêm cùng Chu Viêm chiến đấu Việt Âm cùng Việt Hám, Mộc Lam Tông đã chết 7 vị hóa thần cường giả. 7 vị hóa thần, đây là khái niệm gì? Phải biết, đã từng chính nghĩa chỗ Thái canh môn Tây Tông cũng chỉ có 2 vị hóa thần cường giả, một vị là đại trưởng lão, một vị là nhị trưởng lão. Mặc dù Mộc Lam Tông thế lực cường hành, có 12 vị hóa thần cường giả, nhưng là giảm đi 7 vị, còn lại tăng thêm Mộc Lam Tông tông chủ cũng chỉ có 5 người. Mộc Lam Tông tông chủ trái tim đều đang chảy máu. Đây là từ trước tới nay Mộc Lam Tông hắc ám nhất một ngày, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn hắn đắc tội chính nghĩa. Mộc Lam Tông tông chủ cũng minh bạch, dưới mắt loại tình huống này, như lại không mời Thái thượng trưởng lao ra mặt, Mộc Lam Tông liền thật muốn vong. Mộc Lam Tông tông chủ tỉnh lại bắt đầu giữ vững tinh thần, đối duy nhất một tên nữ tính hóa thần nói, ta đến ngăn chặn chính nghĩa, ngươi nhanh đi mời Thái thượng trưởng lão. Chính nghĩa gặp đây, giữ im lặng, cầm trong tay lợi kiếm, chân đạp gió táp, từng bước một chậm rãi tới gần. Hiện tại, chung quanh vây qua người tới càng ngày càng nhiều, đã tiếp cận vào người. Bọn hắn phần lớn đều là bị truy nã lệnh dẫn tới tu tiên giả, thành phần cao thấp không đều, có tán tu, có môn phái tu tiên giả, còn có các loại tổ chức tu tiên giả, thực lực càng là tốt xấu lẫn lộn, trong đó mạnh nhất có tiếp cận hóa thần, yếu nhất thậm chí ngay cả phi hành cũng còn một cả minh bạch. Tại những người này, Lôi Quang Tam Tử lặng lẽ ẩn tàng trong đám người, tùy thời gây sự. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ tây nam phương hướng truyền đến. Cảm giác mẫn cảm tu tiên giả vội vàng quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn không khỏi kinh hô lối ra. Yêu tộc. Không sai, người đến liền là yêu tộc. Thiếu nữ tóc bạc mang theo tam đại yêu tôn, còn có một đám yêu tộc hóa thần cường giả, trùng trùng điệp điệp đến từ tây nam phương hướng chạy đến. Lập tức, tây nam phương hướng yêu khí trùng thiên, cái kia phong cách cổ xưa chiến xa từ hung thú lôi kéo, từng đợt trầm luận thú minh truyền đến, phô trương hết sức kinh người. Nhân tộc tu tiên giả nhìn thấy yêu tộc đến, vội vàng hướng hai bên tránh ra, không dám ngăn tại yêu tộc trước mặt. Từ yêu tộc lãnh địa đến Tam Dương địa khu, ở giữa chỉ cách lấy một cái Dược Long Thành. Mà Dược Long Thành chủ bế quan, không hỏi thế sự, Dược Long Thành cũng ở vào nửa phong bế trạng thái, cho nên yêu tộc mới có thể như vào chỗ không người, nên ngang xâm nhập nhân tộc lãnh địa. Mộc Lam Tông tông chủ gặp yêu tộc tránh ra, sắc mặt tâm tình, không biết yêu tộc đến cùng có mục đích gì. Mà Trịnh Nghĩa thì một mặt tự hận. Gần nhất phát sinh hết thảy, đều là yêu tộc bước lên. Nếu không có yêu tộc truy nã, Trịnh Nghĩa cũng sẽ không chọc Mộc Lam Tông, La Đỉnh cũng sẽ không chết. Yêu tộc mới là kẻ cầm đầu. Khoản nợ này, Trịnh Nghĩa nhất định phải cho yêu tộc tính toán. Các loại giải quyết Mộc Lam Tông, kế tiếp liền là yêu tộc. Lúc này, vừa mới tên kia đi mời Thái thượng trưởng lão nữ hóa thần vội vội vàng vàng bay tới, một bên bay, một bên hoảng sợ kêu to, "Tông chủ, không xong, Thái thượng trưởng lão hắn." "Thái thượng trưởng lão hắn? Hắn thế nào?" Mộc Lam Tông tông chủ vội vàng hỏi. Chương 141, Mộc Lam hủy diệt, thiên địa không ứng. "Mau nói a, hắn thế nào?" Mộc Lam Tông tông chủ gấp đến độ mặt mo đỏ bừng. Tên này nữ hóa thần đột nhiên khóc lên, nói, "Thái thượng trưởng lão hắn tỏa hóa." "Cái gì?" Mộc Lam Tông tông chủ một mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, toàn bộ đầu người đều là ông ông. Tu tiên giới bên trong, tọa hóa, vũ hóa, vẫn lạc, tinh vẫn, băng, các loại là dùng để diễn tả tu tiên giới tử vong từ ngữ, chỉ bất quá bởi vì thân phận địa vị khác biệt, hoặc là địa khu khác biệt, cách gọi cũng đi theo khác biệt thôi, nói cho cùng đều là một cái ý tứ. Thái thượng trưởng lão tọa hóa, nói cho cùng, kỳ thật liền là thái thượng trưởng lao chết. Mộc Lam Tông tông chủ căn bản vốn không nguyện tiếp nhận hiện thực này, hắn điên cuồng lắc đầu, nói, không, không, điều đó không có khả năng, đây không phải là thật, thái thượng trưởng lão công tham tạo hóa, hắn làm sao lại chết, ngươi nhất định là đang lừa ta, đúng, ngươi nhất định là đang lừa ta. Trịnh Nghĩa cầm kiếm cùng thiếu, nói, hiện tại, không ai có thể cứu được các ngươi, hôm nay, Mộc Lam Tông tất vong. Một câu vong chữ giống như đòi mạng ma chú, Mộc Lam Tông tông chủ khí cấp công tâm, trực tiếp á nha một tiếng, phun ra một ngụm tâm huyết. Yêu tộc ở một bên vây xem, chư yêu tôn nhìn xem ba yêu tôn, nói, không hổ là ba yêu tôn làm việc liền là cẩn thận, lại còn thuận tay tiêu diệt nhân tộc động hư cường giả, thật sự là bội phục bội phục a. Chư yêu tôn, chớ nói lung tung, người cũng không phải ta giết chết, ta có thể không có động thủ, là hắn tự mình tọa hóa. Ba yêu tôn nói. Chư yêu tôn vẫn là một mặt không tin. Hắn biết ba yêu tôn tàn nhẫn, cũng biết ba yêu tôn có thể làm loại chuyện này. Mộc Lam Tông sau cùng át chủ bài đã không có, lập tức toàn bộ Mộc Lam Tông như Thái Sơn sụp đổ, triệt để lộn xộn. Những cái kia nguyên bản còn trên quảng trường quan chiến các đệ tử lập tức làm con khỉ tán, một cái chạy so một cái nhanh. Lôi Quang Tam Tử tại vây xem tu tiên giả bên trong, thấy cảnh này, lập tức mở ra đổ thêm dầu vào lửa hình thức. Mộc Lam Tông đại thế đã mất, mọi người có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Chỉ cần chúng ta động thủ đi giết Mộc Lam Tông đệ tử, chính nghĩa liền sẽ không trách tội chúng ta. Mộc Lam Tông trong bảo khố khẳng định có rất nhiều bà bối, mọi người cùng nhau xông lên a, đoạt không Mộc Lam Tông, cái này nhưng so sánh truy nã treo giải thưởng muốn thoải mái nhiều. Lôi Quang Tam Tử điên cuồng mang tiết tấu. Những người tu tiên này phần lớn đều là lòng tham hạng người, tiết tấu cùng một chỗ đến, bọn hắn liền lập tức lên đầu, từng cái như đói khát ăn lang, nhìn chằm chằm Mộc Lam Tông. Giờ này khắc này, Mộc Lam Tông liền phảng phất một con dê đợi làm thịt. Mộc Lam Tông nguyên anh giai tầng, tất cả đều là đối tông môn trung thành tuyệt đối cường giả, bọn hắn vội vàng kịp phản ứng, cũng duy trì đệ tử trật tự, không cho đệ tử trong môn phái chạy loạn, loạn trận cước. Không thể không nói, Mộc Lam Tông không hổ là đỉnh cấp tông môn, cho dù là đã loạn thành cái dạng này, cũng rất nhanh liền ổn định lại trật tự. Có thể đám kia tham lam tu tiên giả đã đỏ lên mắt, nhao nhao phóng tới Mộc Lam Tông, cùng Mộc Lam Tông các đệ tử đánh ở cùng nhau. Trên bầu trời, Chính Nghĩa độc chiến Mộc Lam Tông tất cả cường giả. Trên mặt đất, vô số tu tiên giả cùng Mộc Lam Tông đệ tử bạo phát càng thêm hỗn loạn xung đột. Trong lúc nhất thời, thiên địa loạn tung tung khéo. Mộc Lam Tông tông chủ gặp đây, cảm thấy thật sâu bất lực, lại không cách nào thay đổi gì. Mộc Lam Tông vẫn vậy. Yêu tộc ở một bên xem náo nhiệt, nhưng gửi trên nỗi đau của người khác sau khi, bọn hắn lại cảm nhận được thật sâu phiền muộn. Chính Nghĩa đã kinh biến đến mức như thế khó chơi, bọn hắn muốn làm sao đối phó hắn, muốn làm sao cầm lại Lang Vương chi tâm? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn từ bỏ Lang Vương chi tâm sao? Chính Nghĩa trưởng thành quá nhanh. Chứ yêu tôn nói, trước mấy ngày hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ kim đan, hôm nay vậy mà trở thành hóa thần. Hầu yêu tôn mặc dù tính tình xúc động, nhưng đối mặt Chính Nghĩa kinh người như thế tốc độ phát triển, hắn cũng không khỏi không phục. Cái này khiến ta nhớ tới một người, không, nói cho đúng là hai người. Và yêu tôn nói, ai? Thiếu nữ tóc bạc hỏi. Tung Hành Thanh Mục đại lục Bình Đẩy Huyền Thủy đại lục Nam Cung Mẫn, còn có vô địch tại đất hoang đại lục Lý Hôn nổi giận Vương Thanh. Và yêu tôn nói, Nam Cung Mẫn ta rõ ràng, Vương Thanh ta ngược lại một tại sao biết qua, bất quá ta cũng đã được nghe nói, hai người này đều là đột nhiên liền mạnh lên, sau đó đánh bại thiên hạ địch thủ, đang đỉnh thế giới đỉnh phong, lại đồng loạt biến mất. Chứ yêu tôn nói, thiếu nữ tóc bạc không chỉ một lần nghe được Nam Cung Mẫn tên, nàng tuổi còn nhỏ, chưa từng gặp qua Nam Cung Mẫn, lại thường xuyên từ yêu tộc trưởng bối trong miệng nghe được cái tên này. Trong ấn tượng của nàng, Nam Cung Mẫn là một cái cường đại đến cực điểm nữ nhân, mặc dù cùng nàng không là đồng tộc, nhưng cùng với là nữ tính. Thiếu nữ tóc bạc trong lòng có đoán Nam Cung Mẫn xem như mình nhất định phải siêu việt mục tiêu cùng thần tượng. Ngươi nếu như vậy nói lời, vậy chuyện này liền kỳ hoặc, Nam Cung Mẫn lúc trước cũng là nhận qua Đại Tế Ti phù hộ, cũng giống như hắn đột nhiên mạnh lên. Hẳn là, Đại Tế Ti không để cho chúng ta xuất thủ, hắn lúc đầu có ý tứ là để cho ta từ bỏ Lang Vương Chi Tâm. Hầu yêu tôn nói, không, Lang Vương Chi Tâm là yêu tộc chí bảo, tuyệt không thể buông tha, vô luận như thế nào, mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ta đều muốn lấy được Lang Vương Chi Tâm. Thiếu nữ tóc bạc nói, lần này, ba cái yêu tôn không có đáp lời. Bọn hắn nhìn nhau đối phương một chút, toàn đồng loạt lựa chọn trầm mặc. Lúc này, trên bầu trời, Chính Nghĩa giận bổ hai tên hóa thần. Tên kia nữ tính hóa thần, hoảng sợ kêu to, dọa đến hoa dung thất sắc, cho dù nàng có hóa thần thực lực, cũng không xử ra được, nàng bị sợ vỡ mật, căn bản không có bất kỳ chiến đấu dục vọng. Nàng liền là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Cho dù nàng là nữ, Chính Nghĩa cũng không có chút nào lưu tình chút nào. Ở trong mắt Chính Nghĩa, chỉ có ba loại người: bằng hữu, địch nhân, người bình thường. Tuyệt không nam nhân nữ nhân phân chia. Là bằng hữu, thực tình đối đãi. Là địch nhân, tuyệt không buông tha. Người xa lạ, không thèm để ý. Mộc Lam Tông tông chủ nhìn trên mặt đất hỗn chiến, hắn nắm chặt nắm đấm, một mặt hối hận. Tại sao phải trêu chọc Chính Nghĩa? Vì cái gì? Lúc này hối hận, hết thể đã trễ rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nhìn xem sư muội của hắn sắp táng thân tại Chính Nghĩa dưới kiếm, Mộc Lam Tông tông chủ đột nhiên làm xuống một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Hắn muốn hy sinh tôn nghiêm, khẩn cầu Chính Nghĩa. Cứng rắn đánh thì đánh bất quá. Dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mộc Lam Tông tông chủ nhìn xem hỗn loạn tông môn, thống khổ đóng bên trên con mắt. Liên để ta từ bỏ tôn nghiêm, trở thành người người trào phúng người đi, vì tông môn, ta nguyện ý nỗ lực một chút. Dứt lời, Mộc Lam Tông tông chủ đột nhiên ra tốc, đẩy ra tên kia nữ hóa thần, đối mặt với Trịnh Nghĩa sắp rơi xuống lợi kiếm, hắn vậy mà hướng thẳng đến Trịnh Nghĩa quỳ xuống.
"Ta van cầu ngươi, vung tha Mộc Lam Tông a. Vì bảo trụ tông môn, Mộc Lam Tông tông chủ đã bỏ đi tất cả tôn nghiêm, như một đầu đáng thương chó lang thang, cầu khẩn Trịnh Nghĩa."
Trịnh Nghĩa kiếm ngừng ở giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mộc Lam Tông tông chủ, nói: "Ngươi cảm thấy ta còn sẽ có lòng nhân từ sao? Ngươi giết ta bằng hữu, ta há có thể tha cho tha thứ các ngươi? Giết bằng hữu của ngươi là một mình ta gây nên, ngươi muốn giết, xin mời đem ta giết chết đi, cũng không cần lại làm khó Mộc Lam Tông."
Mộc Lam Tông tông chủ nói.
"Hừ, Mộc Lam Tông tất cả mọi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta phải dùng máu của các ngươi, là La Đỉnh tiễn đưa."
Trịnh Nghĩa dứt lời, rút ra đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, trực tiếp chém xuống một kiếm.
Chương 142, diệt tuyệt Mộc Lam, bước lui yêu tộc, phỉ thúy chi đao.
Máu tươi vẩy ra, Mộc Lam Tông tông chủ triệt để tử vong. Thi thể của hắn bị chia làm hai nửa, thẳng đến cuối cùng, cặp mắt của hắn như cũng không cam lòng nhìn xem Mộc Lam Tông. Hắn là Mộc Lam Tông tội nhân thiên cổ. Hắn xuyên tạc tổ tiên tiên đoán, mới tạo thành hôm nay hủy diệt. Hối hận không nên dây vào cái kia Trịnh Nghĩa a.
Trên bầu trời xa xa, Thiên Khải tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không buồn không vui, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có thể đã từng hồi ức lại tại trong óc của hắn không ngừng lấp lóe. Có hạnh phúc cũng có thống khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Khải đột nhiên cười to bắt đầu. Hắn nhìn qua sắp hủy diệt Mộc Lam Tông, một bên khuôn mặt cười to, không chút kiêng kỵ cười to. Má bên kia lại tất cả đều là thống khổ, con mắt đỏ ngầu, nước mắt long lánh. Lôi Quang Tam Tử bên trong một người trong đó xuất hiện tại Thiên Khải bên cạnh, vỗ Thiên Khải bả vai nói, Mộc Lam Tông hủy diệt, Tam Dương địa khu chắc chắn lâm vào trường kỳ hỗn loạn, lúc này chính là khai tông lập phái thời cơ tốt, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, khai sáng một cái mới tông môn, ta có Lôi Quang núi tuyệt học, Chu Viêm tiền bối có Xích Diễm tông tuyệt học, ngươi có Mộc Lam Tông tuyệt học, chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể sáng tạo ra một cái càng cường đại hơn tông môn.
Thiên Khải nghe vậy, nói, đi, bất quá tông môn tổ huấn đến tăng thêm một đầu.
Cái gì?
Lôi Quang Tam Tử hỏi.
Vĩnh viễn không nên trêu chọc Trịnh Nghĩa.
Thiên Khải nói ra.
Tông chủ đã chết, Mộc Lam Tông cũng theo đó sụp đổ.
Còn lại tên kia nữ hóa thần cũng không có trốn qua Trịnh Nghĩa chế tài, trực tiếp Hương Tiêu Ngọc Vẫn bị Trịnh Nghĩa một phân thành hai.
Một người chém giết 10 tên hóa thần,
đem một cái cỡ lớn tông môn đỉnh cấp cường giả toàn bộ tru sát.
Tên Trịnh Nghĩa đem triệt để vang vọng toàn bộ Thanh Mục đại lục.
Trịnh Nghĩa túi đầu quan sát, thấy trên mặt đất loạn thành một bầy, khóe miệng nhẹ nhàng dẫn ra, phát ra cười lạnh.
Những cái kia phổ thông Mộc Lam Tông đệ tử đã không cần Trịnh Nghĩa tự mình động thủ. Những này tham lam tu tiên giả sẽ đem bọn hắn toàn đều giết chết.
Hoa Yêu Tôn nhìn xem Trịnh Nghĩa nhuốm máu bóng lưng, đối mấy vị khác Yêu Tôn nói, đi thôi, chúng ta hôm nay là bắt không ở hắn.
Thiếu nữ tóc bạc một mặt không cam lòng.
Trịnh Nghĩa chậm rãi quay đầu lại, cầm kiếm mà đứng, nghệ xem mấy yêu.
Yêu tộc, các ngươi chờ lấy, kế tiếp liền là các ngươi.
Trịnh Nghĩa nói.
Hầu Yêu Tôn bị kích thích tính tình, tức giận nói, Hoàng Cẩu tiểu nhi, chớ ngông cuồng hơn, chỉ bằng ngươi cũng dám nhục ta yêu tộc.
Chư Yêu Tôn không nói gì, hắn là cái lười biếng tính tình, lời nói rất thiếu.
Hoa Yêu Tôn kiêng kỵ Trịnh Nghĩa trên người ngôn chú, hắn một đứa bé liền bị ngôn chú tru sát, hắn phi thường rõ ràng, đại tế ti bảy ngôn chú khủng bố cỡ nào. Tung khiến cho bọn này Yêu Tôn là động hư cảnh giới, tại cái này kinh khủng ngôn chú trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích.
Trịnh Nghĩa lúc này sát tính chưa hết, trực tiếp rút kiếm chạy về phía bảy yêu.
Hoa Yêu Tôn giữ chặt Hầu Yêu Tôn, nói, hắn có đại tế ti ngôn chú, bây giờ không phải là cùng hắn đưa khí thời điểm, đi nhanh lên.
Trịnh Nghĩa còn chưa tới gần, yêu tộc liền vội vàng rút lui.
Bọn này yêu tộc, đến thời điểm có bao nhiêu phép lối, thời điểm ra đi liền có bao nhiêu chật vật.
Trịnh Nghĩa vẹn vẹn một người, liền đem bọn hắn bước lui.
Nhìn xem đi xa bảy yêu, Trịnh Nghĩa cũng không truy kích.
Hiện tại tạm thời còn không phải cùng yêu tộc lúc khai chiến, trước đó, Trịnh Nghĩa muốn trước cho Ma La tìm tới một bộ tốt thể xác, để Ma La đoạt xá chúng sinh.
Tại không gian mảnh vỡ bên trong, Ma La linh hồn đi qua 30 năm tầm bổ, đã sớm tới có thể đoạt xá cường độ.
Ma La đối Trịnh Nghĩa có ân, tại cùng yêu tộc cừu hận trước, Trịnh Nghĩa vẫn là lựa chọn trước đem Ma La thu xếp tốt.
Giờ phút này, Mộc Lam Tông bên trong, một tiếng ầm vang tiếng vang, Mộc Lam Tông bảo khố bị bọn này tham lam tu tiên giả trực tiếp đập ra.
Bảo khố bị mở ra, bọn này tham lam tu tiên giả tựa như bị điên cuồng mà tràn vào trong bảo khố, từng cái nóng nảy không được, sợ chậm liền không giành được.
Trịnh Nghĩa trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, không hề rời đi, cũng không có tham dự, hắn tựa như một cái không có bất cứ tia cảm tình nào, cao cao tại thượng thần minh, trầm mặc, nhìn chăm chú lên.
Bọn này tu tiên giả tựa như chó điên, ngươi kiếm ta đoạn, hận không thể đem toàn thân của mình đều nhồi vào bảo tàng.
Tu tiên giả, rộn ràng đều là lợi lai, nhốn nháo đều là lợi hướng.
Lôi Quang Tam Tử đi vào Trịnh Nghĩa trước mặt, nói, Mộc Lam Tông, rốt cục vong.
Trịnh Nghĩa nhìn về phía Lôi Quang Tam Tử, nói, các ngươi có một vật, ta rất có hứng thú.
Lôi Quang Tam Tử giật mình, bọn hắn coi là Trịnh Nghĩa nói vật này là tính mạng của bọn hắn.
Nhìn vẻ mặt cảnh giác Lôi Quang Tam Tử, Trịnh Nghĩa không khỏi cười ra tiếng, liền nói, không cần phải sợ, ta không làm thương hại các ngươi, nói thế nào các ngươi đã từng giúp ta thoát nạn, cùng ta có ân, ta như thế nào lại tổn thương các ngươi đâu.
Vậy là ngươi muốn?
Lôi Quang Tam Tử hỏi.
Tại các ngươi giúp ta thoát nạn lúc, ta thấy các ngươi từng sử dụng một chiêu kiếm pháp phi thường thú vị, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không đem chiêu kia kiếm pháp truyền thụ cho ta?
Nếu là có thể, vô cùng cảm kích, nếu là không được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nếu như các ngươi muốn cầm đồ vật trao đổi, ta cũng sẽ đáp ứng.
Trịnh Nghĩa nói.
Lôi Quang Tam Tử ba người cùng nhìn nhau một lát sau, liền gật đầu nói, ngươi giúp chúng ta diệt Mộng Lam Tông, để cho chúng ta đại thù đến báo, ngươi muốn cái này kiếm pháp, chúng ta liền cho ngươi. Trịnh Nghĩa nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, vậy liền vô cùng cảm kích. Lôi Quang Tam Tử làm việc cũng đã làm giòn, trực tiếp lấy ra một viên ngọc thẻ tre, đem kiếm pháp khắc lục trong đó. Khắc lục cần một chút thời gian, Trịnh Nghĩa liền tại bậc này xuống dưới. Mộng Lam Tông bên trong vẫn là hỗn loạn tương mừng. Đồng nhiên, một vòng dễ thấy màu xanh lá xuất hiện ở trong mắt Trịnh Nghĩa. Phỉ Thúy Đao, La Đỉnh Phỉ Thúy Đao. La Đỉnh Phỉ Thúy Đao tại Mộng Lam Tông bảo cụ gì, đang bị bọn này tu tiên giả tranh đoạt. Trịnh Nghĩa gặp đây, lạnh hừ một tiếng, lập tức chạy về phía tiến đến. Cái này là bằng hữu ta chi vật, há có thể để các ngươi làm bẩn. Đang tại tranh đoạt bảo tàng đám kia tu tiên giả nhìn thấy Trịnh Nghĩa chạy đến, lập tức hoảng sợ kêu to, Trịnh Nghĩa tới. Nghe được bốn chữ này, bọn này tu tiên giả lập tức tỉnh táo lại, không còn tranh đoạt. Bọn hắn nhìn xem đang tại dần dần đến gần Trịnh Nghĩa, trong lòng sợ hãi lộ rõ trên mặt. Trịnh Nghĩa đánh giết hóa thần tràng diện quá mức dọa người, đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn có thể không kêu đi ra, đã là bọn hắn lớn nhất hàm dưỡng. Trịnh Nghĩa vươn tay, nói, cho ta. Nghe được câu này, bọn này tu tiên giả cực kỳ không thôi đem bọn hắn tu di vòng tay đưa tới. Trịnh Nghĩa lắc đầu, nói, ta không cần những vật này, đem cây đao kia cho ta là được rồi. Cầm phỉ thúy đao, tu tiên giả đem phỉ thúy đao giao cho Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa cầm tới phỉ thúy đao, khẽ vớt thân đao, hồi ức La Đỉnh. Trịnh Nghĩa ở đây, bọn này tu tiên giả không tiếp tục phát sinh tranh đoạt, từng cái đàng hoàng không được, thậm chí đạt đến lẫn nhau khiêm nhượng tình trạng. Ai, nhìn thấy không, La Đỉnh, ta báo thù cho ngươi, toàn bộ Mộng Lam Tông đều sẽ thành ngươi bồi táng. Trịnh Nghĩa thở dài, thì thào dứt lời, lập tức thu hồi phỉ thúy đao, rời đi. Trịnh Nghĩa sau khi rời đi, bọn này tu tiên giả lại bắt đầu liều mạng phong thưởng. Đoán chừng, qua không được bao lâu, giữa bọn hắn liền sẽ phát sinh chém giết. Cái này, liền là nhân tính. Chương 143, Thái Bạch Quyết, thứ 9, làm nghe cầu vồng. Các loại Trịnh Nghĩa bay đến Lôi Quang Tam Tử trước mặt, Lôi Quang Tam Tử đã đem kiếm pháp khắc lục giao cho Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa tay cầm ngọc thẻ tre, cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng xác định, phán đoán của hắn không sai, cái này đích xác là Thái Bạch Quyết chiêu thức. Thái Bạch Quyết, thứ 9, làm nghe cầu vồng. Một chiêu này là áp chế tính kiếm thuật, huy kiếm lúc, trường hồng có nhật, làm nghe mạn thiên, có thể tại ngoài ngàn mét lấy kiếm khí giết người, kiếm khí thập phần cường đại, càng có thể dẫn động thiên địa hồng quang. Nguyên lai Thái Bạch Quyết lại có một chiêu rơi vào nơi này, chắc không được Lôi Quang Tam Tử sư phụ dám sáng tạo tông môn, có một chiêu Thái Bạch Quyết nơi tay, tự nhiên cũng liền có vốn liếng này. Không nghĩ tới, lại là lấy loại phương thức này tìm được mới Thái Bạch Quyết, thật là khiến người thổn thức. Có vấn đề gì không? Lôi Quang Tam Tử hỏi. Không có vấn đề, phi thường tốt, ta rất ưa thích, cái này kiếm pháp chính là ta một mực tìm kiếm. Trịnh Nghĩa nói. Đó là không còn gì tốt hơn, Chu Viêm tiền bối hiện tại rất quải niệm ngươi. Ngươi đã vô sự, chúng ta cũng liền phải trở về. Lôi Quang Tam Tử nói. Chu Viêm tiền bối xác thực cường đại, nếu không phải hắn giúp ta chống được hai tên hóa thần, ta không sống tới hôm nay, ta còn có việc, liền không đi bái kiến Chu Viêm tiền bối, ngày sau như có thời gian, nhất định đến nhà bái phỏng. Trịnh Nghĩa đối với Chu Viêm là đánh đáy lòng bội phục, đặc biệt là Chu Viêm một chiêu kia diệu bạo, càng làm cho Trịnh Nghĩa chân chính cảm nhận được một cái tu tiên giả kinh khủng. Tốt. Lôi Quang Tam Tử hướng Trịnh Nghĩa bái biệt. Sau đó, Trịnh Nghĩa lại đi tới một mực trên bầu trời ngẩn người Thiên Khải trước mặt, đem đại kiếm màu đen trả lại cho Thiên Khải. Ta cũng không có cách nào, Mộng Lam Tông ta nhất định phải diệt. Trịnh Nghĩa nói. Thiên Khải lập tức cười lên, nói, ha ha ha, ta nhưng không có bi thương, diệt tốt, Mộng Lam Tông, nên bị diệt, bất diệt không được. Năm đó, bọn hắn đối ta đủ kiểu ức hiếp, ta mới bị ép rời khỏi tông môn, về sau bọn hắn lại đối ta triển khai dài đến 5 năm truy sát, bọn hắn diệt, ta cao hứng còn không kịp đâu. Trịnh Nghĩa nhìn xem Thiên Khải, nói, ngươi người bạn này, ta nhận định, ngày sau có việc, nếu tìm được ta, ta tuyệt không chối từ. Thôi đi, ta có thể có chuyện gì? Thiên Khải tiếp nhận đại kiếm màu đen, nói, thanh kiếm này vốn chính là Thiên Khải, hiện tại cũng coi như vật quy nguyên chủ. Trang nguy cơ này bên trong, Thiên Khải tác dụng không thể bảo là không lớn. Đầu tiên, tại Trịnh Nghĩa cùng Mộng Nhiên tử đấu thời điểm, Trịnh Nghĩa không địch lại Mộng Nhiên, bị Mộng Nhiên trọng thương, là Thiên Khải ra mặt, tự tay đánh chết Mộng Nhiên. Mặc dù khi đó Thiên Khải mục đích gì khác, nhưng Thiên Khải vẫn là cho Trịnh Nghĩa chuyển vận linh khí, đồng thời cho Trịnh Nghĩa tìm được một cái có thể chữa thương địa phương. Nếu không có Thiên Khải, Trịnh Nghĩa đã sớm chết. Lại thêm chi Thiên Khải cho Trịnh Nghĩa đưa tới đại kiếm màu đen, để Trịnh Nghĩa có cùng Nguyên Anh sức đánh một trận. Bực này ân tình, Trịnh Nghĩa đương nhiên sẽ không quên. Từ nhỏ, Trịnh lão đầu sẽ giáo dục Trịnh Nghĩa, có ân báo ân, có thù báo thù, tuyệt đối không kìm nén. Trịnh Nghĩa cũng tin tưởng vững chắc Trịnh lão đầu phương thức giáo dục, một mực đều tại quán triệt chứng thực. Chỉ là, Trịnh Nghĩa hiện tại thật sự là tìm không thấy cái gì báo đáp Thiên Khải phương thức. Cùng Thiên Khải nói mấy câu, Trịnh Nghĩa liền đi Tây Bắc bay đi, tìm được La Đỉnh chết chi địa. Trên mặt đất, La Đỉnh thi thể chia 5 x 7. Không có người cho La Đỉnh nhặt xác. Máu tươi sớm đã khô cạn, bị đại địa hấp thu. Thấy cảnh này, Trịnh Nghĩa trong lòng có rút đau đớn. Ngồi trên mặt đất, một cỗ liệt cửu. Trịnh Nghĩa thật lâu không nói, ngồi dưới đất, rót hai chén lớn rượu, một chén mình uống, một chén vẩy trên mặt đất. Đây là vượt qua sinh tử một trận giao lưu. Phảng phất La Đỉnh còn sống, ngay tại cùng Trịnh Nghĩa uống rượu. Đợi mặt trời xuống núi, Trịnh Nghĩa đem tất cả liệt cửu toàn đều vẩy vào La Đỉnh thi cốt bên trên, sau đó nhóm lửa hỏa diễm, La Đỉnh thi cốt tại hỏa diễm dưới, biến thành tro cốt.
đem cho cốt thu thập bắt đầu, tồn nhập tu di vòng tay bên trong. Ta sẽ dẫn ngươi trở lại tông môn. Trình Nghĩa nhẹ giọng nói ra. Sau đó, Trình Nghĩa lấy ra tổn chữ lấy ma la linh hồn âm thủy. Hiện tại toàn bộ linh thủy bên trong linh hồn âm khí đã toàn bộ bị ma la hấp thu, ma la linh hồn biến đến cường đại dị thường, cường độ đã tương đương với hóa thần cảnh giới cường giả. Ta muốn vì ngươi tìm kiếm lục thân, để ngươi đoạt xá, ngươi có yêu cầu gì không? Trình Nghĩa hỏi thăm ma la. Ân. Ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ lại một chút, đoạt xá là một kiện đại sự, ta tuyệt không thể quá mức vo đoán. Ma la thanh âm từ âm thủy bên trong truyền ra. Trình Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tìm kiếm quá mức cấp thấp thân thể, trước ngươi là nguyên anh cảnh giới ngũ trọng, xem như nguyên anh trung kỳ. Ta như cho ngươi tìm kiếm thân thể, liền chuẩn bị cho ngươi tìm cái nguyên anh cửu trọng, cứ như vậy, ngươi có thể lợi dụng hiện tại cường đại linh hồn lực, bỏ chút thời gian cùng tài nguyên, tấn cấp trở thành hóa thần cường giả. Ừ, đúng đúng đúng, nhưng ta dù sao lập tức sẽ biến thành người, ta muốn càng thêm thận nặng một chút, ngươi trước cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ma La nói. Trình Nghĩa nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, tốt à, ngươi trước từ từ suy nghĩ, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Dứt lời, Trình Nghĩa liền thu hồi âm thủy, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đem toàn thân nhuốm máu cũ áo trực tiếp một mùi lửa đốt. Ma La còn cần thời gian suy nghĩ, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta về một chuyến trời Bắc Địa khu, đem La Đỉnh an táng. Trình Nghĩa nói một mình lấy. Sau đó, Trình Nghĩa liền bay về phía Phùng Hy chỗ nhân tộc kia thôn trang nhỏ. Lại nói Phùng Hy bị Trình Nghĩa đưa cho phàm nhân thiếu nữ về sau, cái kia cuộc sống tạm bợ trôi qua gọi là một cái thoải mái. Mỗi ngày đều có người vớt ve hắn cho con đầu, còn có thể cùng thiếu nữ một cái ổ chăn. Lúc đầu, Phùng Hy là dự định trực tiếp thoát khỏi thiếu nữ, tự mình đi tu luyện. Nhưng không biết tại sao, Phùng Hy vậy mà không muốn đi. Bên trong một cái nguyên nhân là Tam Dương địa khu hiện tại tu tiên giả quá nhiều, quá loạn, hắn thân làm một cái có được linh khí chó con một mình hành động, rất dễ dàng nhận nguy hiểm. Cái nguyên nhân thứ hai thì là theo chân thiếu nữ này thật sự là quá sung sướng. Mỗi ngày đều có thể tiếp xúc gần gũi tiểu tỷ tỷ. Loại cuộc sống này, thật sự là nhạc bất nghi tiên. Mặc dù Phùng Hy đã từng là tiên giới một tên chân tiên, nhưng tình cảm của hắn kinh lịch lại ít đến tương cảm, mấy vạn năm, thậm chí đều còn không có đụng vào qua khác phái đầu ngón tay. Người hâm mộ hắn là tiên nhân, thọ cùng trời đất. Hắn hâm mộ ngươi có lão bà, cái gối thành đôi. Bất chi bất giác, Phùng Hy vậy mà mê luyến loại cảm giác này. Dù sao tiên giới cũng trở về không được, còn không bằng hảo hảo cảm thụ một chút nhân giới sinh hoạt. Nhập trải qua phàm trần, đây cũng là một loại tu hành. Trình Nghĩa đi vào tiểu sân thôn, xa xa, hắn liền thấy một nhà tiểu viện, đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh thiếu nữ. Thiếu nữ cùng cha mẹ của nàng huynh trưởng vây quanh ở trước bàn, ăn cơm, Phùng Hy thì ghé vào thiếu nữ trên đùi, thỉnh thoảng gâu gâu hai tiếng. Trang diện vô cùng ấm áp. Thiếu nữ này, phụ thân là một tên tiên sinh dạy học, gia cảnh giàu có. Người một nhà cũng đều mười phần nữa thích Phùng Hy con này tiểu cầu cầu. Đồng nhiên, Phùng Hy lỗ tai run rẩy một cái. Hắn cảm nhận được Trình Nghĩa đến. Trời đánh, tiểu tử kia tại sao lại đến đây? Ta ở chỗ này thật thoải mái, ta cũng không muốn cùng người chạy loạn. Ta đại tiên tôn A, phù hộ ta, nhanh để tên tiểu tử thúi này rời đi A. Trên bầu trời, Trình Nghĩa nhìn thấy cái này ấm áp một màn, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đã ngươi rất ưa thích nơi này, vậy ta liền không mang theo ngươi đi, tiểu thúy hoa, mau mau lớn lên A. Trình Nghĩa dứt lời, liền lặng yên rời đi. Cảm nhận được Trình Nghĩa khí tức rời xa, Phùng Hy rốt cục thở dài một hơi. Hô, tên tiểu tử thúi này cuối cùng đã đi. Chương 144, huyết ma Trình Nghĩa, hung danh truyền xa. Ngọc Lam Tông hủy diệt, làm cho cả Tam Dương địa khu triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Toàn bộ Tam Dương địa khu triệt để đã mất đi trật tự. Khắp nơi đều là tu tiên giả chém giết. Giết người đoạt bảo, người lửa ta gạt, kéo bè kết phái. Các loại chưa bao giờ nghe môn phái nhỏ cũng như măng mọc sau mưa, toát ra. Ngọc Lam Tông triệt để trở thành lịch sử, đã từng quy tắc cũng đều toàn bộ sụp đổ. Mà tạo thành đây hết thảy, chỉ có một người. Trình Nghĩa. Trình Nghĩa lấy lực lượng một người, diệt tuyệt Ngọc Lam Tông. Thực lực chi khủng bố, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Thanh danh vang vọng, như thiên lôi rót vào tai. Một người chu sát mười mấy tên hóa thần, bực này thủ bút, chắc chắn bị lịch sử ghi khắc. Những cái kia tranh đoạt Mộng Lam Tông đám tu tiên giả, ác ý lật ngược phải trái, đem Trịnh Nghĩa miêu tả trở thành một cái giết nhân ma đầu. Đồng thời, bọn hắn còn đều ngầm hiểu lẫn nhau đem cướp đoạt Mộng Lam Tông tội danh toàn đều gắn ở Trịnh Nghĩa trên thân. Tại bọn hắn theo như đồn đại, Trịnh Nghĩa từ một cái báo thủ dũng giả biến thành một cái việc gác bất tận đại ma đầu. Toàn bộ Mộng Lam Tông trên dưới, mấy ngàn người nhân mạng, bọn hắn đều nói là Trịnh Nghĩa giết. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, chủ yếu là vì đem tất cả tội danh toàn đều giá họa đến Trịnh Nghĩa trên thân. Cứ như vậy, liền có thể che giấu bọn hắn cướp đoạt Mộng Lam Tông tội danh. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Trịnh Nghĩa triệt để trở thành một cái đại ma đầu. Thậm chí, bọn hắn còn vì Trịnh Nghĩa lấy một cái tên tiếng vang dội xưng hảo. Huyết ma. Huyết ma Trịnh Nghĩa. Từ nay về sau, phàm là có người lại đề lên Trịnh Nghĩa, cũng sẽ không chỉ nói tên Trịnh Nghĩa, mà là sẽ ở phía trước tăng thêm huyết ma hai chữ. Huyết ma Trịnh Nghĩa. Đây chính là Trịnh Nghĩa tên mới. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Dược Long thành bên trong, thành chủ đã bế quan. Phó thành chủ trưởng hết thảy sự vật. Khi hắn nghe nói huyết ma cái danh hiệu này về sau, chỉ là thật sâu thở dài. Xem ra thành chủ lựa chọn là đúng, không trêu chọc hắn mới có thể an ổn. Dược Long thành mấy vị trưởng lao khác cấp bậc nhân vật nghe thấy lời ấy, vội vàng phụ họa, từng cái đều nói thành chủ sáng suốt. Phó thành chủ,
Bây giờ Tam Dương địa khu rắn mất đầu, chúng ta là không phải cũng muốn kiếm một chén canh. Trưởng quản thành bên trong hộ tịch một tên trưởng lão nói. Phó thành chủ vỗ nhẹ cái bàn, suy tư thật lâu, nói, không thể, thành chủ bế quan trước đã từng căn dặn, tại hắn bế quan thời kỳ, tuyệt không thể đi tham dự bất cứ chuyện gì kiện. Các loại thành chủ bế quan kết thúc, chúng ta Dược Long thành liền có động hư cường giả tọa trấn, khi đó, nên đồ đạc của chúng ta tất nhiên sẽ là chúng ta. Ngoài miệng nói như vậy lấy, phó thành chủ tâm lý lại tại nói thầm. Nếu là Ma La ở đây liền tốt, vừa vặn có thể làm cho Ma La đi Tam Dương địa khu dò xét tra một chút tình huống. Ai, không biết Ma La lúc nào có thể trở về. Tin tức là trên cái thế giới này truyền lại nhanh nhất đồ vật. Tại Trịnh Nghĩa uy danh truyền đến Dược Long thành lúc, càng xa trời bắc địa khu vậy mà cũng đã nhận được tin tức này. Mỗi khi gặp đại sự, tất nhiên họ. Đây là mỗi cái tông môn đều có thói quen. Lần này, hào không ngoài suy đoán, Đại Canh Tông lần nữa tổ chức hội nghị. Tông chủ tay cầm ngành tình báo, vạn sự hắn tiên tri. Hắn đem trong tông môn một đời trưởng lão cùng Trịnh Nghĩa người quen biết toàn đều gọi tới, một mặt thần bí nói, chư vị biết ta vì cái gì gọi các ngươi tới sao? Có chuyện mau nói, tiểu lâm tử. Nhị trưởng lão không nhịn được nói. Ai nha, ta còn có một lò đan dược chính tại luyện chế, có thể hay không đừng quấy rầy ta, hai năm này, ta chưa từng có cơ hội hảo hảo luyện chế qua đan dược, không phải việc này liền là chuyện này, có chuyện nhanh đi, ta muốn trở về luyện đan. Lục trưởng lão khí dựng râu trừng mắt. Lão đại lão cửu bọn hắn bọn này nhị thế tổ cũng bị gọi đi qua. Bọn hắn hậu trường cứng rắn, căn bản vốn không sợ tông chủ. Họ gọi chúng ta đến làm gì, chúng ta lại không làm được cái gì, ngắp, buồn ngủ quá a. Lão cửu hoán trách. Tông chủ hít mắt, nói, lần này hội nghị là liên quan tới chính nghĩa. Nhị trưởng lão nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, hắc, mau nói, tiểu lâm tử mau nói. Lục trưởng lão cũng mất hòa khí, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Hắn có hay không đào thoát đuổi bắt? Hắn lại chọc chuyện gì? Ai u, ngươi nhắc tới cái ta coi như không vây lại. Lão cửu vui vẻ nói. Tông chủ nói, các ngươi nhưng biết Mộc Lam Tông? Biết, Tam Dương địa khu đệ nhất đại tông, trong tông môn có động hư cường giả tọa chấn, đơn thuần thực lực, một cái Mộc Lam Tông liền có thể trên đỉnh chúng ta 10 cái đại canh tông. Cựu trưởng lão nói. Đoạn thời gian trước ngươi không phải nói nhà chúng ta Trịnh Nghĩa giết Mộc Lam Tông một người đệ tử à? Có vẻ như người đệ tử kia còn phi thường trọng yếu. Thất trưởng lão nói. Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, không sai, nhưng Trịnh Nghĩa làm cái gì, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể diệt Mộc Lam Tông không thành? Đại trưởng lão nói. Tông chủ hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, nói, không sai, Trịnh Nghĩa lấy lực lượng một người, diệt Mộc Lam Tông. Tông chủ câu này lời vừa ra khỏi miệng, trang diện lập tức lâm vào tĩnh mịch. Nhị trưởng lão gượng cười hai tiếng, nói, mặc dù ta biết tiểu thập rất mạnh, rất sẽ gây chuyện, nhưng ngươi nói diệt Mộc Lam Tông, cái này ta tuyệt không tin. Mộc Lam Tông mạnh như vậy, tùy tiện đến hai người đều có thể đem chúng ta tông môn tiêu diệt, tiểu thập liền là lợi hại hơn nữa, cũng không diệt được Mộc Lam Tông a. Thời gian trước ta đã từng thấy qua Mộc Lam Tông động hư cường giả, thực lực của hắn làm cho người run rẩy, vẻn vẹn một ánh mắt, liền đem ta bị hủ không thể động đậy. Bát trưởng lão nói, Mộc Lam Tông tuyệt học thiên chi tay so ta pháp tướng Đại Minh Vương còn cường đại hơn gấp trăm lần, bực này tông môn, cho dù là 10 cái chúng ta dạng này tông môn liên thủ, cũng bắt không được hắn. Lâm tông chủ, sinh động bầu không khí có thể, nhưng không thể quá độ nói quá ca. Đại trưởng lão nói ra. Tông chủ gặp bọn họ không tin, liền giang tay ra, nói, các ngươi nếu không tin, có thể mình đi Tam Dương địa khu hỏi thăm một chút, thế nhưng là có mấy ngàn tên tu tiên giả nhìn tận mắt Trịnh Nghĩa đánh chết Mộc Lam Tông 10 tên hóa thần, cũng đem chọn cái Mộc Lam Tông trên dưới mấy ngàn người toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Vậy ta phải đi hỏi thăm một chút, vừa vặn ta gần nhất cũng không có việc gì. Ngũ trưởng lão nói ra. Tông chủ mỉm cười, nói tiếp, không riêng gì như thế, bọn hắn trả lại Trịnh Nghĩa lên một cái tên hiệu. Cái gì tên hiệu? Đám người toàn đều hứng thú. Huyết ma Trịnh Nghĩa. Tông chủ nói. Nhị trưởng lão nghe được cái tên hiệu này, lúc này dùng hắn còn thừa lại cái cuối cùng cánh tay mãnh liệt vỗ bàn, giận nói, quá không ra gì, sao có thể gọi huyết ma đâu, cái này không phải cố ý cho huyết ma tông làm dạng dỡ à, hắn phải gọi. Phải gọi. Nhị trưởng lão gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi mình nên nói cái gì. Gọi kiếm ma. Lão cửu cười hì hì nói. Im miệng, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Nhị trưởng lão khiển trách. Nhị trưởng lão đừng sinh khí, cái tên hiệu này cùng huyết ma tông có thể không có một chút quan hệ, theo tình báo nói, là bởi vì Trịnh Nghĩa giết người quá nhiều. Quần áo trên người đều bị máu nhuộm thấu, cho nên mới có được huyết ma cái tên hiệu này. Tông chủ vội vàng nói. Hai tử lớn bất trung lưu, hắn muốn gọi vì sao kêu cái gì, dù sao ta cũng không còn được. Nhị trưởng lão thở phì phò ngồi xuống, tựa như một đứa bé đang đùa tính tình. Tông chủ đám người cười một tiếng, mặc dù trên mặt bọn họ nhìn xem một cái so một cái bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng lại một cái so một cái chấn kinh. Đại canh tông, ra một nhân vật ghê gớm a. Chương 145, trở lại chốn cũ. Trời bắc địa khu, huyết ma trong tông. Thân là cả cái tông môn nắm giữ toàn bộ tình báo, Nam Cung Dương cũng tổ chức hội nghị, đem Trịnh Nghĩa sự tình nói ra. Được nghe Trịnh Nghĩa huyết ma hung danh, Nam Cung Cuồng lao ra tử làm càn cười to. Ha 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 ha, không hổ là cháu ngoại của ta, thật có hắn, ha 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 ha, mặc dù hắn trên miệng không nhận ta cái này ông ngoại, tâm vẫn là chúng ta huyết ma tông, huyết ma, tên rất hay, tên rất hay. Nam Cung Dương xoa xoa mồ hôi chán, thân là trưởng quản cả cái tông môn tình báo người, Nam Cung Dương đương nhiên biết Trịnh Nghĩa huyết ma hung danh lai lịch chân chính. Nhưng hắn lại không thể nói. Lão gia tử thật vất vả cao hứng một lần, cố ý mất hứng,
khó mà làm được. Cái khác tam đại gia tộc gia chủ gặp đây, cũng đều đi theo định nọt bắt đầu. Có mẹ tất có con hắn, chính nghĩa cũng không phải phàm nhân, hắn cuối cùng sẽ thành đứng ngạo nghễ toàn bộ thế giới nhân vật phong vân. Trước có Nam Cung Mẫn, sau có chính nghĩa, chúng ta Huyết Ma Tông tận gia đỉnh cấp cường giả. Vẫn là Nam Cung lão gia tử huyết mạch tốt, hai cái hậu nhân, tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài. Nam Cung Cuồng hồng quang đầy mặt, cảm giác trên mặt lần có mặt mũi. Nam Cung Dương nhìn xem Nam Cung Cuồng cao hứng bộ dáng, cũng không đành lòng chọc thủng, cũng cười theo bắt đầu. Thái Bạch trong tông, Thái Bạch tông một đám cường giả cũng đang nghị luận chính nghĩa. Bọn hắn cùng Trịnh Nghĩa cũng không có quan hệ trực tiếp, cho nên bọn hắn cũng không có giống Đại Canh Tông cùng Huyết Ma Tông hưng phấn như vậy. Bọn hắn chỉ là cảm khái, vì cái gì dạng này cường giả chưa từng xuất hiện tại bọn hắn trong tông môn. Đã từng bị Trịnh Nghĩa đánh bại, đối đồng đám người nghe nói Trịnh Nghĩa sự tích về sau, trong lòng không cam lòng lập tức tiêu tán không còn, lưu lại chỉ có kính nể cùng ngưỡng mộ. Bọn hắn hiện tại cùng Trịnh Nghĩa đã là cách biệt một trời. Thua với Trịnh Nghĩa đã từng là bọn hắn khuất đục. Hiện tại, thua với Trịnh Nghĩa lại trở thành bọn hắn có thể khoác lác vô liếng. Thế sự biến hóa, làm cho người thổ thức. Đã từng Chính Nghĩa đang tỉ đấu lúc những cái kia tao thao tác, tỉ như thổ huyết lửa dối thắng, hiện tại cũng đều thành người người chuyển sướng giai thoại. Mà U Mộng Hồ hai vị hóa thần, biết được Chính Nghĩa sự tình về sau, trở nên càng thêm tôn kính Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng hiện tại còn tại Kim Đan cảnh giới bồi hồi, nhưng hai tên hóa thần lại đem Lý Thanh Tùng coi là ngang hàng, lấy lễ để tiếp đón, không dám chút nào lãnh đạm. Hắn sở dĩ đối đãi như vậy Lý Thanh Tùng, chủ yếu là bởi vì Chính Nghĩa. Bọn hắn biết, Lý Thanh Tùng là Chính Nghĩa tu tiên người dẫn đường, đối Chính Nghĩa tới nói 10 phần trọng yếu. Nếu như đắc tội Lý Thanh Tùng, thì tương đương với đắc tội Trịnh Nghĩa bản thân. Trịnh Nghĩa thủ đoạn bọn hắn là được chứng kiến. Gần nhất Trịnh Nghĩa hung danh lại đựng, bọn hắn tự nhiên càng thêm không dám thất lễ Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng khách khanh trưởng lão kiếp sống cũng bởi vì Trịnh Nghĩa tồn đang trở nên hết sức thoải mái. Dừng chúc ở giữa, Lý Thanh Tùng uống trà cười khẽ, đối một bên nữ trang Thanh Nguyệt nói, thật không nghĩ tới, ta vậy mà dính Trịnh Nghĩa ánh sáng. Thanh Nguyệt vuốt vuốt mình đít ban tử, nói, ai có thể nghĩ tới, cái kia tiểu thí hải tu tiên đã vậy còn quá lợi hại, ai, nếu như ta nếu là có hắn 1/10 thiên phú tu luyện liền tốt nha. Chớ nói ngươi, liền ngay cả ta đều hâm mộ thiên phú của hắn, hắn hiện tại đều có thể chém giết hóa thần, nhưng ta vẫn còn tại Kim Đan bồi hồi, ai, thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến em a. Lý Thanh Tùng nói, có Trịnh Nghĩa chỗ dựa, Tây Môn Đỏ cái kia ưa thích nam nhân biến, thái cũng không dám đến quấn ngươi. Thanh Nguyệt nói xong, ý thức được mình lỡ lời, gấp vội vàng che miệng của mình. Lý Thanh Tùng nhướng mày, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này, Trịnh Nghĩa đã vượt qua vạn trọng sân xuyên, đi tới trời Bắc địa khu. Tấn cấp hóa thần về sau, Trịnh Nghĩa tốc độ phi hành trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Trước kia cần thật nhiều ngày mới có thể chạy đến lộ trình, Chính Nghĩa bỏ ra không đến thời gian một ngày, liền đi thẳng tới. Lại đến trời Bắc địa khu, Chính Nghĩa trong lòng vô hạn thổn thức. Cho dù đối với trời Bắc địa khu người này tới nói, hắn mới rời khỏi vẹn vẹn không đến thời gian một năm. Nhưng đối tại không gian mảnh vỡ bên trong chờ đợi 30 năm Chính Nghĩa tới nói, hắn đã rời quê hương dài đến 30 năm thời gian. 30 năm, đây cơ hồ là phạm một đời người bên trong một nửa thời gian. Nhưng đối với có ngàn năm thọ nguyên Chính Nghĩa mà nói, cũng bất quá chỉ là sinh mệnh bên trong một phần nhỏ thôi. Lấy ra âm thủy, Chính Nghĩa nói với Ma La, nghị kỳ muốn đoạt xá dạng gì thể sát sao? Ân, còn không có. Ma La nói, không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ. Ấy, nơi này chính là cố hương của ta, trời Bắc địa khu. Chính Nghĩa nói, ta biết, ta cùng thành chủ tới qua nơi này, thành chủ nói muốn tới đây nhìn một chút Điền Bất Tu có phải thật vậy hay không chết rồi, xác định Điền Bất Tu tử vong về sau, thành chủ liền trở về Dược Long Thành bế quan, trùng kích động hư cảnh giới, còn đem ta phái ra, để cho ta phụ trợ ngươi chạy trốn. Ma La nói, ân, thành chủ là cái rộng lượng còn có thấy xa người. Trịnh Nghĩa nói, nghe được Trịnh Nghĩa tán thưởng thành chủ, Ma La lộ ra hết sức cao hứng, tựa như là đang tán thưởng chính hắn. Thu hồi âm thủy, Trịnh Nghĩa bay về phía Đại Canh Tông. Hóa thần cảnh giới Trịnh Nghĩa có thể cực lớn hạn độ che giấu khí tức của mình, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trịnh Nghĩa lần này tới, chủ yếu là vì an táng La Đỉnh, cũng không tính kinh động bất luận kẻ nào. Đầu tiên, Trịnh Nghĩa đi vào Tịch Phong. Tịch Phong trưởng lão tọa hóa về sau, Trịnh Nghĩa cũng đi ra ngoài sông sáo, toàn bộ Tịch Phong liền triệt để không có người, biến thành một tòa cô tịch chi địa. Nhưng toàn bộ Đại Canh Tông cũng sẽ không quên Tịch Phong trưởng lão công lao, cho nên cách mỗi hơn 10 ngày, liền sẽ có chuyên môn ngoại môn đệ tử đi vào Tịch Phong, thanh lý vệ sinh, chỉnh đốn cỏ dại, đem Tịch Phong quản lý sạch sẽ. Lại về sau, Chính Nghĩa đi vào Đại Canh Bảo Các trên không, xa xa nhìn xem Đại Canh Bảo Các, lại có một tia gần hương tình e sợ cảm giác. Nhị trưởng lão cũng tại Đại Canh Bảo Các mở lập đỉnh núi, truyền đạo học nghề, chiêu thu đệ tử. Hắn đã qua trong lòng cảm nhi. Chính Nghĩa liền là hắn duy nhất cứu rồi. Tại Đại Canh Tông đi dạo một vòng, không người phát hiện. Cuối cùng, Chính Nghĩa đi vào thất trưởng lão cự còn núi, tại chân núi chi địa, đào ra hồ đến, đem La Đỉnh cho cốt để vào trong đó, sau đó cắm xuống một gốc cây loại, để hắn ở đây mọc rễ nảy mầm. Đem mặt đất chỗ sửa lại một chút, Chính Nghĩa một mình bước vào cự còn núi nội môn đệ tử đừng ngủ chi địa. Tìm được La Tiểu Quân, cái này La Đỉnh thương yêu nhất đệ đệ. Lúc này La Tiểu Quân đang tại nhập định tu luyện, hiện tại, hắn rốt cục có chút cơ thực lực. Chính Nghĩa gặp hắn vừa mới chút cơ, căn cơ bất ổn, liền đưa tay cho La Tiểu Quân quán thâu một cái linh khí. Có những linh khí này, La Tiểu Quân con đường tu luyện liền có thể thông thuận vô cùng. Tối thiểu nhất, trúc cơ là có thể ổn định lại. Đã từng, Chính Nghĩa cảnh giới không bằng La Tiểu Quân. Hiện tại, hai cá nhân thực lực đã ngày đêm khác biệt. Chính nghĩa đem La đỉnh phỉ thúy đao đặt ở La Tiểu Quân bên cạnh, đang chuẩn bị lúc đi, chính nghĩa đem Thái Bạch Quyết làm nghe cầu vòng ngọc thẻ che phục chế một phần, đem phòng chế ngọc thẻ che đặt ở phỉ thúy trên đao. Cái này là ta thay ca ca ngươi làm, cố lên nha, La Tiểu Quân. Chính nghĩa phất phất tay, lặng yên rời đi. Chính nghĩa vừa rời đi, La Tiểu Quân liền mở mắt, hắn một chút liền nhìn đến phỉ thúy đao. Hắn vội vàng nắm lên phỉ thúy đao, chạy ra phòng ngoài, lớn tiếng kêu bắt đầu. Ca ca, ca ca, ngươi ở đâu? Cự cong trên núi, chính nghĩa chôn xuống loại cây phảng phất nghe được La Tiểu Quân kêu gọi, lặng lẽ nhô ra lùm mầm. Chương 146, yêu tộc mới âm mưu, bóng tối điện. Thanh Mục đại lục, yêu tộc lãnh địa. Thiếu nữ tóc bạc bên cạnh nhiều hai vị cường giả, hai vị này cũng đều là yêu tôn cấp bậc nhân vật, là từ yêu tộc quê quán Huyền Thủy đại lục chạy tới. Bọn hắn như cũ tặc tâm bất tử, chính thương lượng nên như thế nào mới có thể đem Trịnh Nghĩa cầm xuống. Nếu không chúng ta đề cao treo giải thưởng, đem 100.000 treo giải thưởng nâng lên 500.000. Hầu yêu tôn nói, đề cao treo giải thưởng có làm được cái gì? Trịnh Nghĩa tình thế chính vượng, ai dám đi treo chọc hắn? Hiện tại hóa thần cảnh giới đã bắt không được hắn, muốn chế phục ở hắn, nhất định phải động hư cảnh giới cường giả xuất thủ. Thiếu nữ tóc bạc nói, đến động hư cảnh giới, linh thạch đã không có quá lớn lực hút nha. Hầu yêu tôn nói, chư yêu tôn nghe vậy, khiếp khiếp mắt cười cười, nói, vậy ngươi còn không bằng nói trực tiếp ban thưởng một kiện ngũ giai trở lên pháp bảo hoặc là ngũ giai trở lên đan dược tới tốt lắm một chút. Những này có lẽ còn có thể gây nên động hư cảnh giới chú ý. Nói câu khó nghe, Thanh Mục đại lục thế lực nhỏ yếu, động hư cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, 10 cái ngón tay đều có thể đếm ra, bọn hắn phần lớn đều là một chút sợ hãng, không thể là vì những ích lợi này đi treo chọc chính nghĩa. Và yêu tôn nói, chúng ta yêu tộc không thể động thủ, thật sự là đau đầu a. Một tên đỉnh đầu mọc ra sừng châu yêu tôn nói, hắn gọi Thiết Giác yêu tôn, là Huyền Thủy đại lục tới. Chúng ta Huyền Thủy đại lục, yêu tôn hàng trăm hàng ngàn, có thể lại không thể ra tay, chúng ta cái này đại tế ti a, thật sự là tuổi trò ra bên ngoài mặt. Hầu yêu tôn chính phản nàn, chư yêu tôn thấy tình thế không ổn, trực tiếp một đấm đập vào hầu yêu tôn trên mặt. Lớn mật, không thể đối đại tế ti bất kính. Chư yêu tôn khiển trách. Hầu yêu tôn tự biết nhiều lời, gấp vội vươn tay đi phiến mình miệng rộng. Đại tế ti tại yêu tộc thế nhưng là trí cao thần tồn tại, không có bất kỳ cái gì yêu tộc dám đi ngỗ nghịch nàng. Ở sau lưng nói nàng nói xấu người, như bị cái khác yêu tộc bắt được, tất làm tại chỗ giết chết. Cũng phải thua thiệt hầu yêu tôn thân phận ở đây, nếu là bình thường yêu tộc nói ra vừa mới cái kia lời nói, đoán chừng đã sớm ở ra giám. Ta lắm mồm, các loại kết thúc lần nói chuyện này về sau, ta nhất định gánh vác cành mật gai, vì hành tẩu 10 vạn mét đến chỗ tội. Hầu yêu tôn nói. Nghe được hầu yêu tôn câu nói này, cái khác yêu tôn mới rốt cục không còn so đo. Đại tế ti làm như vậy tự nhiên có lý do của nàng, đại tế ti ý nghĩ, chúng ta không cách nào phỏng đoán, nói tóm lại, đại tế ti làm hết thảy đều là đúng. Một tên cầm nhỏ có xếp, mặc hở hang, nùng trang diễm mạn, toàn thân phát ra một cỗ mị kình nữ yêu tôn nói ra. Nàng là Thanh Hồ yêu tôn, cũng tới Huyền Thủy đại lục. Lý Thanh Tùng bên cạnh Thanh Nguyệt, cùng nàng liền là đồng tộc. Chúng ta tổng không thể buông tha Lang Vương chi tâm a. Thiếu nữ tóc bạc cảm xúc có chút kích động. Chúng yêu tôn trầm mặc. Kỳ thật, đối với từ bỏ Lang Vương chi tâm, bọn hắn là trong lòng là 10 phần tán thành. Bởi vì Lang Vương chi tâm là yêu tộc bên trong, Bạch Lang một mạch truyền thừa. Mà những này yêu tôn, cùng Bạch Lang một mạch bắn đại bác cũng không tới một khối. Thanh Hồ yêu tộc Vũ Mị cười một tiếng, nói, "Tiểu muội muội, ta có nhất pháp, không biết ngươi là có hay không nguyện ý nghe." "Biện pháp gì?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi. "Tiểu muội muội dáng dấp như thế động lòng người, có tuyệt thế dung mạo, vì sao không đem hảo hảo lợi dụng đâu? Cái kia Trịnh Nghĩa mạnh hơn, lại khó quấn, cũng bất quá chỉ là một cái nam nhân thôi. Nam nhân đều là háo sắc, ngươi chỉ cần đem mị hoặc, đem sự cẩn thận của hắn mà cho mê, hắn chẳng phải có thể tùy ý ngươi bài bố. Đến lúc đó, ngươi muốn lấy Lang Vương chi tâm liền lấy Lang Vương chi tâm, muốn lấy tính mệnh của hắn liền lấy tính mệnh của hắn." Thanh Hồ yêu tôn nói. Thiếu nữ tóc bạc mày ngài đứng đấy lên, khiển trách âm thanh nói, "Thanh Hồ yêu tôn, xin chú ý lời nói của ngươi, ta là yêu tộc thánh nữ, không phải như ngươi loại này thủy tính dương hoa mặt hàng." Thanh Hồ yêu tôn nghe vậy, không có chút nào nộ khí, ngược lại nhẹ bôi môi đỏ, đong đưa vòng eo, trong chốc lát, phong quang vô hạn tốt, chư yêu tôn cái kia híp hai mắt lập tức liền trợn tròn. Hắc, còn tưởng rằng chư yêu tôn liền là híp híp mắt dáng vẻ đâu. Ai có thể ngờ tới ánh mắt của hắn lớn như vậy. "Tiểu muội muội, tỷ tỷ ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là thánh nữ vẫn là cái gì, ngươi cuối cùng chỉ là một nữ nhân, đây là nhược điểm của ngươi, cũng là ngươi cường hạng, ngươi phải thật tốt lợi dụng. Nếu như ngươi không theo ta nói đi làm, ta dám chắc chắn, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được Lang Vương chi tâm." Thanh Hồ yêu tôn nói. "Ta mới sẽ không làm loại này thấp hèn sự tình, Thanh Hồ yêu tôn, xin ngươi tự trọng." Thiếu nữ tóc bạc nói. Thanh Hồ yêu tôn che mặt mà cười, nói, "Ta có thể tự trọng, nhưng ngươi lại không tự biết. Theo ta được biết, Lang Vương trong lòng, trọng yếu nhất liền là cái kia Lang Vương ngân sắc bản nguyên chi huyết, chính nghĩa đột nhiên trở nên mạnh như vậy, hắn nhất định là đem cho hấp thu, hiện tại ngươi chính là đoạt lại Lang Vương chi tâm, cũng không hề có tác dụng. A a a a, ta nhìn à, ngươi nếu là nghĩ ra được Lang Vương ngân sắc bản nguyên chi huyết, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, liền là nghĩ biện pháp cùng Trịnh Nghĩa đi đoàn tụ chi lễ, sinh hạ con cái, những mầm mống này nữ liền sẽ đem Lang Vương ngân sắc bản nguyên chi huyết cho kế thừa." Thanh Hồ yêu tôn ngữ khí rất phách lối, nhưng lại không người có thể phản bác. Chuyện này, chúng yêu tôn cũng đều nghĩ qua, nhưng đều cũng không nói ra miệng. Dù sao thiếu nữ tóc bạc là Bạch Lang Vương trực hệ hậu đại,
làm sao cũng phải cho đủ tôn trọng. Thanh Hồ Yêu Tôn lại khác biệt, thân là nữ tính nàng, căn bản sẽ không cho thiếu nữ tóc bạc lưu có bất kỳ mặt mũi. Bầu không khí vi diệu bắt đầu. Thiếu nữ tóc bạc nhìn hằm hằm Thanh Hồ Yêu Tôn, Thanh Hồ Yêu Tôn một mặt không quan tâm, đung đưa quạt xếp, che khuất nửa bên dung nhan, mắt hiện hoa đảo, giống như cười mà không phải cười, trêu đến Chư Yêu Tôn càng không ngừng ở một bên nuốt nước miếng. Loại tình huống này kéo dài thật lớn một trận, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Hoa Yêu Tôn dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. "Chư vị, ta cũng có nhất pháp, không biết chư vị phải chăng nguyện ý nghe ta nói?" Hoa Yêu Tôn nói. Thanh Hồ Yêu Tôn doanh doanh cười một tiếng, nói, "Hẳn là Hoa Yêu Tôn cùng ta nghĩ đến cùng đi." Hoa Yêu Tôn vội vàng lắc đầu, hắn là đứng tại thiếu nữ tóc bạc bên này, đương nhiên sẽ không cùng Thanh Hồ Yêu Tôn đồng lưu. Thanh Mục Đại Lục động hư cảnh giới hiếm ít, không có khả năng đi trêu chọc chính nghĩa, ta Huyền Thủy Đại Lục yêu tộc lại không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là đại lục khác người không có cách nào. Hoa Yêu Tôn nói ra. Đất Hoang Đại Lục ly hôn nổi giận lục. Thiếu nữ tóc bạc hai mắt sáng lên, nói, "Hoa Yêu Tôn lắc đầu, nói, còn không cần phiền toái như vậy, Đất Hoang Đại Lục cường giả săn sát, Ly Hỏa Đại Lục phân tranh không ngớt, hai cái đại lục bất kỳ một cái nào xách đi ra, cũng có thể thất địch chúng ta toàn bộ yêu tộc tồn tại, đơn giản có thể nói được là hóa thần nhiều như chó, động hư khắp nơi trên đất đi." "Đúng, bọn hắn nhưng so sánh Thanh Mục Đại Lục còn mạnh hơn nhiều, nếu không có ta yêu tộc kiềm chế, bọn hắn đoán chừng sớm đã đem Thanh Mục Đại Lục cho chia cắt." Thiết Giác Yêu Tôn nói. "Tại hai đại đại lục ở giữa, có một vùng biển, tên là Bóng Tối Biển, trong hải vực có một thế lực, tên là Bóng Tối Điện, đây là một cái đặc thù thế lực, vì tiền làm việc, chúng ta có thể liên hệ Bóng Tối Điện, để Bóng Tối Điện xuất thủ, bắt sống chính nghĩa, có thể bắt được." Hoa Yêu Tôn nói. "Bóng Tối Điện, tốt." Thiết Giác Yêu Tôn nói. "Hắc, đám người kia, xác thực có thể cân nhắc, không hổ là Hoa Yêu Tôn, cân nhắc liền là chủ đáo." Hầu Yêu Tôn tán dương. Thiếu nữ tóc bạc cũng nhẹ gật đầu, đối với cái này có chút khẳng định. Thanh Hổ Yêu Tôn nhẹ hừ một tiếng có chút không vui. Chư Yêu Tôn nuốt ngụm nước miếng, nói, "Tốt, tốt, tốt." Đám người cho là hắn cũng đang tán thưởng Hoa Yêu Tôn kế hoạch lúc, có thể tiếp xuống trong miệng hắn lại tung ra ba chữ. "Đại, tốt, trắng." Chúng Yêu Tôn mồ hôi đổ như thác. Thanh Hổ Yêu Tôn trực tiếp một quạt lắc tại Chư Yêu Tôn trên mặt, đứng dậy rời đi. Chương 147, Thiên Thọ A, Ma La muốn làm nữ nhân. Lần này tới trời Bắc Địa khu, Chính Nghĩa cũng không cùng bất kỳ cố nhân gặp mặt. Không phải Chính Nghĩa tuyệt tình, cũng không phải Chính Nghĩa lạnh lùng. Chính Nghĩa sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn biến hóa quá lớn, người khác không tiếp thụ được. Ra ngoài nửa năm, từ một cái tiểu thí hài biến thành hơn 40 tuổi đại thúc. Cái này ai có thể tiếp thụ được? Còn có điểm trọng yếu nhất là, Chính Nghĩa sợ hãi nhìn thấy bọn hắn về sau, liền không nguyện ý rời đi nơi này. Cuối cùng, Chính Nghĩa đi vào Ngưu Cao thôn. Bởi vì Chính Nghĩa nguyên nhân, Ngưu Cao thôn phát triển cấp tốc, trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ đồng nước kinh tế phát đạt địa khu. Gần với đồng nước thủ đều. Chính lão đầu bây giờ ngậm di làm, sinh hoạt tốt không được tự nhiên. Mỗi tháng còn có đại canh tông tu tiên giả trước tới thăm, vì đó kéo dài thọ nguyên, kiểm tra hắn khỏe mạnh tình huống. Bực này lãnh ngộ, có thể xưng phàm nhân chi đỉnh. Chính Nghĩa cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có đi gặp hắn. Từ khi Trịnh Nghĩa đạp vào con đường tu tiên về sau, Chính Nghĩa cùng Trịnh lão đầu cũng đã là tiên phàm hai cách. Gặp nhau không bằng hòa niệm. Chính Nghĩa không đành lòng đi phá hư Trịnh lão đầu cuộc sống bây giờ cùng tâm tình. Tại Trịnh Nghĩa trong lòng, Trịnh lão đầu vẫn luôn là hắn trọng yếu nhất. Rời đi trời Bắc Địa khu, Chính Nghĩa bắt đầu chuẩn bị là Ma La tìm kiếm lục thân đoạt xá. "Ma La a, ngươi muốn lâu như vậy, đến cùng nghĩ kỹ chưa có a?" Chính Nghĩa hỏi. "Ân, nói như thế nào đây? Ta nha, ta." "Ân." Ma La một mực cấp úng, tựa hồ có khó khăn khó nói. Chính Nghĩa nhướng mày, không nhịn được nói, "Có chuyện ngươi thì nói nhanh lên a, đừng sợ, đừng thẹn thùng, ta cũng sẽ không chê cười ngươi." "Kỳ thật, ta đã suy nghĩ kỹ." "Ân đúng, ta đã suy nghĩ kỹ." Ma La nói. "Mau nói, mau nói." Chính Nghĩa cũng bị một mực che giấu, ấp úng Ma La khơi gợi lên hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nghe một chút, Ma La cân nhắc lâu như vậy, đến cùng suy tính cái gì? Hắn đến cùng muốn cái gì dạng thể xác? "Ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng chê cười ta à?" Ma La nói. "Ta chê cười ngươi làm gì nha, ngươi đối ta có ân, không có ngươi ta hiện tại khả năng đã sớm không, chúng ta là bằng hữu, chúng ta là anh em, ngươi có cái gì thì nói cái đó." Chính Nghĩa nói. "Ta là một cái đến từ ma giới, một lần tình cơ ngộ nhập cái thế giới này ma tộc, cái này ngươi cũng biết." Ma La nói. "Ân." Chính Nghĩa nhẹ gật đầu. "Đi vào cái thế giới này về sau, ta liền bị chuyển tống đến Thanh Mục Đại Lục ở bên trên, bởi vì ta là ma tộc thân phận, rất nhiều người đều muốn giết ta, đối ta các loại truy sát. Ai, có một lần, ta thật thiếu chút nữa đã bị giết chết, nếu không phải đụng phải thành chủ, ta cũng không biết ta bây giờ nên làm gì." Âm thủy bên trong Ma La linh hồn không ngừng lấp lóe, đây là hắn tâm tình chập chững rất lớn biểu hiện. "Ân, thành chủ là người tốt." Chính Nghĩa không mặn không nhạt nói câu, kỳ thật trong lòng của hắn, hắn muốn cũng nhanh lấy vội muốn chết. "Ngươi mau nói a, đừng kéo nhiều như vậy vô dụng được không? Ngươi mau nói ngươi muốn cái gì dạng thân thể, ta tranh thủ thời gian giúp ngươi đi tìm. Các loại giúp ngươi tìm được thân thể, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Ta cũng nên hướng yêu tộc hạ thủ." "Ai, sớm biết dạng này, trước hết xuống tay với yêu tộc, sẽ giúp hắn tìm kiếm thân thể. Đi theo thành chủ về sau, ta liền triệt để thích cái thế giới này, ta yêu cái thế giới này, ta người yêu tộc, ta yêu thành chủ. Cho nên, có thể trở thành một người, đây là ta suốt đời mộng tưởng. Hiện tại, giấc mộng này lập tức liền muốn thực hiện, ta nghĩ ngươi có thể hay không?
Ân,
giúp ta tìm cái thân thể nữ nhân, ta muốn trở thành nữ nhân.
Ma La nói.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, trong lòng thật lâu không thể lắng lại.
Các loại.
Ma La, ngươi nói ngươi muốn trở thành nữ nhân.
Trịnh Nghĩa không thể tin được lần nữa xác nhận.
Đúng vậy, ta muốn trở thành nữ nhân.
Ma La đáp lại.
Trịnh Nghĩa dùng sức gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết mình đến tuột cùng nên nói cái gì.
Ngươi xác định?
Ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này?
Ta phi thường xác định cùng khẳng định, ta liền muốn trở thành nữ nhân, ta muốn đoạt xá thân thể nữ nhân, ta muốn làm một nữ nhân.
Ta hỏi thêm một cái, ngươi thân là ma tộc giới tính là cái gì?
Nam.
Ma La lời nói để Trịnh Nghĩa đầu có chút mịt mờ, Trịnh Nghĩa bưng bít lấy cái trán, cảm giác đại não trời đất quay cuồng, trong lòng đông 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 đông, thật lâu cũng không thể lắng lại.
Ma La ý nghĩ, quá mức kinh thế hai tục.
Trịnh Nghĩa hiện tại không thể nào hiểu được.
Tiếp đó, Ma La một câu nói khác càng làm cho Trịnh Nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm.
Thành chủ không có hài tử, ta muốn vì thành chủ sinh.
Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Nghĩa liền vội vàng kêu to.
Ngừng ngừng ngừng.
Ngừng ngừng ngừng.
Đừng nói nữa, ta van cầu ngươi, hàng vạn hàng nghìn đừng nói nữa.
Dứt lời, Trịnh Nghĩa thả ra một cái nho nhỏ ngũ hành pháp thuật, tên là dẫn nước thuật, luyện khí đệ tử liền có thể tu luyện.
Trịnh Nghĩa dẫn tới một đoàn nước, để nước rót vào trong lỗ thai, sau đó dùng sức lay động đầu, đem lỗ thai thanh tẩy nhiều lần.
Cuối cùng, thanh tẩy kết thúc, Trịnh Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ta thật hối hận vừa mới nghe lời của ngươi, ngươi thật đúng là một nhân tài, ngươi hoàn toàn lật đổ ta tam quan cùng nhận biết.
Đồng thời, ta lấy đi ta trước đó nói những lời kia, ngươi là bằng hữu của ta, nhưng không phải huynh đệ của ta.
Không phải huynh đệ có thể làm tỉ muội.
Ma La nói.
Lan.
Ta không có ngươi cái này đam mê.
Trịnh Nghĩa dùng sức đem âm thủy ném ra, lập tức lại đem tiếp được.
Tốt, tốt, ngươi liền chớ nói chuyện, được không?
Ta đây hiện tại liền giúp ngươi đi tìm thân thể thích hợp.
Trịnh Nghĩa nói.
Nhớ kỹ, nữ, bộ dáng muốn trông tốt một chút, cảnh giới tại nguyên anh là được rồi.
Ma La cường điệu.
Được được được, ngươi cũng đừng cùng ta giận nhẹ, ta giúp ngươi tìm, ngươi đừng nói chuyện.
Trịnh Nghĩa thu hồi âm thủy, dùng sức vô vô mặt.
Rốt cục,
thanh tịnh.
Trịnh Nghĩa thở dài nói,
biết Ma La yêu cầu, Trịnh Nghĩa liền có thể bắn tên có đích.
Hiện tại, Trịnh Nghĩa đang tại một cái tên là Hắc Thạch địa khu địa phương. Nơi này môn phái nhỏ rất nhiều, trung đẳng tông môn cũng có 2-3 cái.
Trịnh Nghĩa liền chuẩn bị dùng cái này làm điểm xuất phát, tìm kiếm thích hợp đoạt xá đối tượng.
Bay lên, Trịnh Nghĩa liền thấy cách đó không xa có mấy cái tu tiên giả, chính chậm chạp phi hành, mấy người vừa nói vừa cười, quần áo trên người cũng đều mặc không sai biệt lắm kiểu dáng. Chắc hẳn là cùng thuộc tại một cái tông môn.
Trịnh Nghĩa bay tiến lên, chào hỏi mấy người.
Mấy vị xin dừng bước, ta có một ít chuyện còn muốn hỏi một cái.
Trịnh Nghĩa hô.
Mấy tên tu tiên giả quay đầu, cảnh giới của bọn hắn đều là trúc cơ, vừa mới học biết phi hành không bao lâu, phi hành quay người đều lộ ra cực kỳ cứng nhắc.
Trong mấy người này có một tên nữ tính, cái khác đều là nam tính.
Có một cái muốn cố ý xếp đặt làm nam thanh niên, chuẩn bị tại nữ hải tử trước mặt biểu hiện một chút, liền bày làm ra một bộ mặt tối, nói, nhìn thấy ta các loại, cũng không sử dụng tính xưng, đúng là vô lễ, ngươi có chuyện gì? Chúng ta một mực không trở về.